Nha a a a bắt quái đạo bảo trong âm quỷ thê lương kêu to, thanh âm khẽ khẽ, dường như muốn đâm rách người màng hai. Đoán mệnh, còn đứng ngây đó làm gì a, nhanh hơn a. Đạo sĩ béo lo lắng hô. Ô ô ô, cường tráng hòa thượng phản ứng kịp, đôi tay khẽ vùng, một cây dài hơn hai thước thiền trượng xuất hiện ở trong tay, hình như nộ mục kim cương, xoay tròn nhắm ngay đạo bảo chính là số một ỷ vào, thế đại lực trầm. Nhưng mà đạo bảo cũng là không có tổn thương chút nào, tất cả lực đạo phảng phất đều trực tiếp xuyên thấu qua đạo bảo chuyển tới bên trong âm quỷ trên người. Cường tráng hòa thượng số một ỷ vào tiếp tục số một ỷ vào, sau lại cảm giác vẫn là không hài lòng, trực tiếp bỏ qua thiền trượng, tự thân nhào tới trước, quyền đấm cước đá. A-di-đà Phật hắn hai đại gia, con mụ này bộ ngực sao tích cứng như thế. Béo hòa thượng bất mãn nói, hoàn toàn không có người xuất gia tự giác. Đều đừng lo lắng, sớm giải quyết sáng sớm lộ. Đạo sĩ béo không để ý tới hòa thượng, hướng về phía người phía sau hô. Nhất thời, từng đạo sáng lạn quang mang đánh ra, rơi vào trên đạo bảo, sau đó đều chuyển lại đến bên trong âm quỷ trên người. Ai vậy, đánh lén Phật gia ta sau khi nhãn. Cường tráng hòa thượng bưng cái mông nhảy một cái cao ba thước, căm tức hậu phương đoàn người, cũng là tìm không được thủ phạm. Không biết đã qua bao lâu, trong đạo bào âm quỷ cuối cùng không có động tác, đạo sĩ béo thở dài một hơi, đầu thủ chính giữa nắm lên đạo bào, không e dè một lần nữa khoác ở trên người mình, tại chỗ con để lại đầy mặt đất bột phấn phiêu tán. Không có ai chứng kiến ở đạo sĩ béo mặc vào đạo bào đồng thời còn bí ẩn thu hồi một viên đá màu đen sự việc, mọi người càng nhiều hay là đang quan tâm đạo sĩ béo bắt quái đạo bào. Có thể chịu đựng nhiều cường giả như vậy đồng thời công kích mà không hư hao chút nào, cái này tất nhiên không phải bình thường bà bối. Càng không cần phải nói nó lúc trước còn hiện ra chớ năng lực kỳ dị, quan tâm về quan tâm, hiện ở trường hợp này thật đúng là không ai dám xuất thủ. Đi a. Đạo sĩ béo bị mọi người nhìn chăm chú sợ hãi, không dám lại được nước, hóp lưng lại như mèo lúc đầu hướng bên trong thành đi tới. Hậu phương mọi người cũng cẩn thận đuổi kịp. Cùng lúc đó, quỷ giới tử thành trung ương nhất huyết tế đàn, nô địch nhìn chằm chằm một cái vĩ đại tân tiên hầu não, do dự mà có nên hay không hiện làm một phần hầu não ha ha. Dù sao vừa rồi kỳ lần tiệc rượu hắn còn chưa ăn bao nhiêu, bây giờ còn là trạng thái đói bụng. Chương 138, Trạng thần kiếp chỉ riêng. Âm phong trận trận, sắc trời biến ảo, phương xa truyền đến từng tiếng như có như không tiếng khóc, như anh hải, như đoán phụ. Âm thanh vù vù vù, như đoán như mộ, như khóc như tố, dư âm lượn lờ, bất tuyệt như lũ, khiến người không thể nào nắm lấy. Tử thành trung ương nhất, đứng sừng sững lấy một cái thông thiên tế đàn, quy mô khổng lồ. Giống như có thể dung nạp vạn vạn người cùng tế trời xanh, có thể suy ra, chỗ này tế đàn tại kia xa xôi nhất thời kỳ cổ cũng là tòa thành thị này chủ yếu nhất nơi trốn một trong. Giờ này khắc này, tế đàn trên QNZ, một cái 10 me tờ vương trên bình đài, nô địch sờ lên cằm hiếu kỳ đánh giá quanh mình. 10 me tờ vương huyết sắc tế đàn bên trên răng đầy các loại hoa văn thần bí, tạo thành một bức không biết đồ hình, như bản cờ lại như bát quái. Đồng thời những này hoa văn cũng là từng đạo ra nhờ máu. Tế đàn ở trên đều là ngầm vết máu màu đen, kia là hủy hệ tờ di cờ hờ khô cạn về sau tạo thành. Trong không khí tràn ngập một cỗ gây mùi huyết tinh chi khí, đôi này nô địch cũng không phải cái vấn đề lớn gì, bởi vì sớm thành thói quen. Trừ cái đó ra, tế đàn bên trên còn tán loạn phân bố không biết bao nhiêu xương đầu, có nhân tộc cũng có yêu thú nhất tộc còn có cái khác một chút kỳ dị chủng tộc, phần lớn đã bạch cốt hóa, triệt để mất đi quang trạch, có chút thậm chí đã biến thành cho bụi. Chỉ có cái kia to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân óc khỉ y nguyên có tinh khí tại bắn ra, không có hư thối. Rất hiển nhiên, cái này nhưng óc khỉ cũng không phải là từ xưa trường tồn cổ vật, mà là gần nhất mới vẫn lạc tại mảnh này huyết tế đàn bên trên. Bởi vậy, tế đàn bên trên cái khác thuộc về từng cái chủng tộc xương đầu sợ cũng không phải nhất thời kỳ cổ vẫn tồn tại ở đây, cái này để người ta chấn kinh. Đều đã qua không biết bao nhiêu vạn năm, tòa tế đàn này còn giống như là có sinh mệnh, định kỳ tiến hành huyết tế nghi thức. Nô địch dọc theo tế đàn biên giới dạo qua một vòng, đi vào tế đàn chính diện. Tại trước mắt của hắn xuất hiện một cái nhỏ một vòng tượng đá, lúc trước ở mặt sau thời điểm bị tôn này to lớn tượng đá ngăn trở mà chưa hiện hiện. Bất kể thế nào nhìn, tiểu hào tượng đá trên mặt biểu lộ tổng khiến nô địch có một loại run rẩy cảm giác, phảng phất một cái chớp mắt biến đổi, giờ khác này nhìn thấy cùng trước một giây cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Tượng đá phía trước là một chương cổ phát bàn đá, trên đó chính giữa là một cái lư hương, đến nay dư hương lượn lờ. Tựa hồ vĩnh không tắt, bên trái thì là một cái kim sắc nhân tộc xương đầu, mang theo tơ máu, trống rông hốc mắt chỗ sâu lóe ra tia sáng yêu dị, mà ở bên phải thì là một khối lớn chừng bàn tay hòn đá màu đen, trên đó có rực rỡ kim sắc hoa văn, tản ra chí dương chí cương chi lực, đồng thời còn có màu đen như mực khí tức, chí âm chí nhu, âm dương trung tế, đặt thành một cái vi diệu. Thăng bằng. Nô địch không sợ hãi, cất bước hướng chính giữa tế đàn đi đến. Cách. Đúng lúc này. trên bầu trời đột ngột xuất hiện một cái bóng mờ, tương tự một ngụm chát đao, chát đao lưới đao bên trên rơi hạ một đạo tinh hồng dây nhỏ, hướng về Ngô Địch cái cổ cắt chém mà đi. Dây đỏ còn chưa tới gần, một đạo sắc bén ý cảnh tới trước, không gì không phá, không có gì không chạm. Cái này miệng chát đao rơi xuống dây nhỏ phảng phất viết thay lấy thiên địa ý chí, muốn đem Ngô Địch cái cổ chặt đứt. Hư Ngô Địch hừ lạnh, năm ngón tay cùng xoè ra, vồ xuống đầu kia tinh hồng tử vong chi tuyến, trực tiếp lấy nhục thân đối kháng. Đương, như là hôm nay đan sen, nho nhỏ một cây dây đỏ, trên đó lực lượng lại là đủ để kinh thiên động địa, nếu không phải quyết đấu là tại tế đàn bên trên tiến hành, chỉ sợ phương viên số vạn cây số thậm chí càng lớn phương viên đều muốn bị cái này một cỗ lực trùng kích san thành bình địa. Ngô Địch gặp mạnh thì mạnh, tại thời khắc này cho thấy có thể chiến thiên địa khí thế, lấy cường tuyệt lực lượng sinh sinh ma diệt dây đỏ, sau đó sải bước hướng đi tế đàn bàn đá, trực tiếp nắm lên khối kia lớn chừng bàn tay hắc thạch. Giang giác. Trên trời cao hiện lên một đạo tia chớp màu đỏ ngòm. Ngô Địch một cử động kia dường như phạm vào thiên nộ, giữa không trung chát đao hư ảnh càng thêm ngưng thực, run run ở giữa vung lên hàng trăm hàng ngàn đạo chạm thần giết sạch, đây là tuyệt sát. Ngô Địch không hề sợ hãi, tay phải y nguyên hướng hắc thạch cầm đi. Tay trái hoành không vung ra, kéo theo vô tận quyền phong phá diệt tinh hồng giết sạch, hư không phát sinh nổ lớn. Có thể bay ở trên bàn đá tất nhiên là thế gian khó tìm chân phẩm, có khó lường năng lực, Ngô Địch tự thân vô địch, không sợ bất luận kẻ nào cùng sự tình, nhưng là bên cạnh hắn bằng hữu lại chưa từng đạt tới hắn cấp độ, có đôi khi chính cần loại này kỳ dị bảo vật cũng chưa biết chừng. Cho nên không chỉ là hắc thạch, ở giữa lư hương Ngô Địch cũng chuẩn bị lấy đi, về phần cái kia kim sắc xương đầu Ngô Địch cũng không có lấy đi dự định. Mò y thư lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, mới sẽ không là bởi vì cái kia kim sắc xương đầu nhìn xem làm người ta sợ hãi. Ai một tiếng yếu ớt thở dài giống như từ xa xôi không biết chỗ truyền đến, giữa không trung chát đao hư ảnh phái diệt, hóa thành một đạo hỗn độn chi môn, muốn đem Ngô Địch chuyển tống ra tế đàn. Còn tới, Ngô Địch toàn thân chấn động, phát tán mà ra khí thế ngắn ngủi định trụ hỗn độn chi môn, tay phải như thiểm điện nô ra, mang đi trên bàn đá hát thạch. Hôm nay nhân, ngày sau quả, chờ xem. Ta sẽ đi tìm ngươi. Một đạo có khác với lúc trước thở dài, càng thêm bén nhọn làm người ta sợ hãi, còn giống như là ác quỷ tự nói âm thanh tại huyết sắc tế đàn vang vọng, chỉ là Ngô Địch đã nghe không được. Lại xuất hiện thơ ý điểm, Ngô Địch vị trí hoàn cảnh rõ ràng là một cái tĩnh mịch hắc ám gian phòng, Ngô Địch cảm giác nhạy cảm phần gãy hơi lạnh, dường như có đồ vật gì tại thổi hàn khí. Vâng! Tại loại này địa phương quỷ quái không có gì có thể nói, Ngô Địch bá đạo huy quyền, một quyền ra không thể ngăn cản. Mảnh này thuộc về viễn cổ nào đó thế lực lớn nhất hùng vĩ dinh thự tại Ngô Địch một quyền phía dưới hủy diệt một nửa, mà khoảng cách gần hắn nhất, khó khăn lắm sau lưng hắn âm quỷ hừ cũng không kịp hừ một tiếng chính là hóa thành một chỗ bột mịn, chỉ lưu một khối mượt mà màu đen đá cuội. Quỷ giới tử thành phía đông nam, đạo sĩ béo cùng tráng hòa thượng một đoàn người hơi có vẻ chật vật chạy trốn, lúc đầu 30 người hiện tại đã chỉ còn lại có một nửa không đến. Lạch cạch. Đường đi cái khác một hộ dân trạch cửa gỗ tự động mở ra. Trong phòng trên mặt bàn không nổi lơ lửng một khối toàn thân bị quang mang bao phủ sự vật, tản ra huyền ảo ba động, hẳn là một kiện chất bảo. Bảo bối. Bảo vật. Là của ta. Một đoàn người bên trong ba người như là mất hồn tranh nhau chen lấn hướng trong phòng phóng đi. Ngớ ngẩn, các ngươi là ngớ ngẩn sao? Còn có gan đi vào. Tráng hòa thượng nổi giận mắng. Không đúng, mau lui, không nên nhìn. Đạo sĩ béo sắc mặt đại biến, những người còn lại thấy thế liên tục không ngừng lui lại. Chỉ gặp kia ba tên thanh niên sau khi vào nhà, cửa phòng đột ngột tự động đóng, sau đó là ba tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lại nói tiếp là kéo kẹt làm người ta sợ hãi cắn vào âm thanh, tại kia nhìn không thấy trong nhà, dường như có lệ quỷ tại cắn xé kia ba người thân thể. Đạo trưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dung mạo tuyệt thế nữ tử hỏi, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi dính chặt sợi tóc, hiển nhiên cũng là bị dọa cho phát sợ. Mau nhìn, đó là cái gì? Một người thanh niên kinh hô. Chỉ hướng trong thành tế đàn phương vị. Giang giác một đạo tia chớp màu đỏ ngòm chiếu sáng cửu thiên, sau đó là liên miên tinh hồng giết sạch. Trảm thân kiếp ánh sáng. Ra 70-80 tuổi lão trượng, không đủ 10 tuổi đứa bé, đạo sĩ béo đám người nhất thời kêu sợ hãi. Song song song. Đạo sĩ béo thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng. Rốt cuộc xảy ra cái gì ngoài ý muốn, lần trước đến thời điểm, rõ ràng không phải như thế, đến cùng đã xảy ra biến cố gì, tòa thành chết này giống như khôi phục. Đạo sĩ béo tóc thai bù xù, lại nhảy tự nói. Nửa tháng trước, vượn ma tộc một đến gần vô hạn quân chủ cảnh giới vượn già ma dẫm lên một khối truyền tống trận, có vẻ như bị truyền đưa đến trong tòa thành này, có thể hay không có liên quan với đó. Có người nhỏ giọng no y. Đạo sĩ béo không để ý đến, quay đầu nhìn về phía tráng hòa thượng nói, coi bói, ngươi ngược lại là nhanh tính à, lúc trước không phải một mực cam đoan có sinh lộ sao? Sinh lộ ở đâu a?
Đừng thúc, A Di Đà Phật hắn nhị đại gia.
Tráng Hòa Thượng đầu đầy mồ hôi, loay hoay trong tay mai rùa, cuối cùng chỉ hướng trong thành, run rẩy nói, còn muốn hướng phía trước. Ngay cả Tráng Hòa Thượng chính mình cũng bắt đầu không xác định, đối với mình bói toán chi thuật mất đi tự tin.
Hắc 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 hắc.
Kiệt 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 kiệt. Chung quanh quỷ ảnh chập chờn, bọn hắn bị bao vây. Chương 139, tao ngộ. Sinh lộ còn tại phía trước. Tráng Hòa Thượng căn cứ quẻ tượng biểu hiện, trịnh trọng lại nghiêm túc chỉ hướng thông hướng chỗ càng sâu phương hướng. Cho dù ngày bình thường Tráng Hòa Thượng nói khoác tự mình bói toán chi thuật cỡ nào linh nghiệm, cỡ nào chuẩn, bây giờ lại cũng là không có ngọn nguồn. Tráng Hòa Thượng, ngươi điên đường, còn có hay không điểm phổ a, cho ta lại tính một lần, hảo hảo tính. Đạo sĩ béo thần sắc trước nay chưa từng có nghiêm túc, lại không có chút nào trêu chọc, dù sao quan hệ này lấy cái mạng nhỏ của bọn hắn. Còn lại còn may mắn còn sống sót 10 người mặc dù không có mở miệng, nhưng là từ trên mặt bọn họ biểu lộ đến xem, rõ ràng đối Tráng Hòa Thượng bói toán không phải cỡ nào tin phục. Từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn vẫn đang hướng tử thành chỗ sâu tiến lên, xâm nhập trình độ sớm đã vượt qua đạo sĩ béo đã từng chỗ đạt tới cực hạn, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì chuyện quỷ dị đã hoàn toàn không thể đoán được. Nhưng mà, đạo sĩ béo tính ra quẻ tượng thế mà còn muốn cho bọn hắn hướng mặt trước đi, cái này không khác đưa dê vào miệng cọp. Đám người hoàn toàn có lý do tin tưởng nơi này tồn tại một loại nào đó lực lượng thần bí, che đậy thiên cơ, cố ý lừa dối Tráng Hòa Thượng quẻ tượng, đem bọn hắn dẫn vào tuyệt địa.
Tốt, ta lại tính một lần, A-di-đà Phật hắn nhị đại gia phù hộ.
Tráng Hòa Thượng tập hợp lại, sơ soạn một cái sáng loáng đầu trọc, khoanh chân ngay tại chỗ, miệng lẩm bẩm, cả người bảo tượng tôn nghiêm, sau đầu sinh Phật quang, nhìn cuối cùng là có chút người xuất ra bộ dáng. Đúng lúc này, đường đi chung quanh truyền đến trận loạt tiếng bước chân. Đồng thời nương theo lấy trận trận làm người ta sợ hãi tiếng cười hoặc là cái khác tiếng vang.
Đạo trưởng, bọn hắn đuổi tới.
Một người trẻ tuổi hoảng sợ kêu lên, sắc mặt trắng bệch. Không cần hắn nói, đám người cũng đều thấy được, một đội thiết giáp xâm xâm vệ binh như là hồng hoang manh thú bước tới, phong ngăn chặn lai lịch của bọn họ. Đây là một đội âm quỷ binh, tại kia nhất thời kỳ cổ nên là phụ trách thủ vệ tòa thành thị này quân đội, cho dù quá khứ vô tận tuế nguyệt, bản thân đã không vì người, vẫn tại thực hiện chức trách của bọn hắn. Thủ vệ đô thành, chống cự ngoại địch. Âm quỷ binh tại tòa thành chết này bên trong số lượng tuyệt đối không ít, nhưng là ngày bình thường phần lớn thời gian sẽ không xuất hiện. Giống đạo sĩ béo trước kia đến thời điểm liền chưa từng có gặp qua, bình thường đều là gặp được một cái lạc đàn âm quỷ tình huống khá nhiều. Chỉ là, lần này bọn hắn một nhóm cũng không biết đi cái gì vận khi cất chó, vừa mới tiến thành không lâu liền là một đôi tuần tra âm quỷ binh, nguyên bản một nhóm 30 người tại âm quỷ binh truy kích phía dưới hao tổn hơn 10 người. Mà sống sót tới cũng bởi vì quá mức cục diện hỗn loạn mà lạc mất phương hướng, xâm nhập đến chết thành nội bộ. Lại về sau liền là đủ loại không cách nào dự đoán sự kiện quỷ dị, tỉ như đột nhiên xuất hiện tại cuối hàng bóng đen, vô thanh vô tức bắt đi 3 tên thành viên, trong đó còn bao gồm một cái hoàng cảnh cường giả, tại âm quỷ đánh lén hạ hoàn toàn không có sức phản kháng. Lại có liền là tại lộ ra một mảnh dược viên thời điểm, trong đó gốc kia tản ra mãnh liệt mùi thuốc, nghe ngóng liền khiến người phiêu phiêu dục tiên âm minh hoa. Mấy cường đại tu sĩ đem xem như có thể tái ta ho lại toàn thân thánh dược, chỉ là nhiều tới gần mấy bước, hồn phách tiểu nhân chính là không tự chủ được bi nhốt mà ra, không có vào âm minh chi hoa mặt khác mặt người bên trong. Lại có là lúc trước quỷ trạch nhất hồn, hiện tại sống sót lấy đi tới đây chỉ có 11 người mà thôi.
Đạo trưởng, chúng ta bây giờ đến cùng nên làm thế nào cho phải a?
Bọn hắn. Bọn họ đi tới, đạo trưởng, nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Hai tên phong vương cảnh giới tu sĩ lo lắng kêu to. Sắc mặt trắng xanh, sợ hãi tới cực điểm, 11 người bên trong duy nhất nữ tử mặc dù có đế cảnh tu vi, nhưng là gặp được cảnh tượng như thế này, vẫn là sẽ không tự chủ tâm sinh sợ hãi. Giờ phút này 11 người bên trong chỉ có kia già 7-80 tuổi lão trượng cùng 8, chi nở tuổi hài đồng vẫn như cũ bình chân như vậy, không biết nội tâm lại có ý đồ gì, bệnh trạng nam tử cùng phong thần như ngọc thanh niên thì hơi hơi nhíu nhíu mày.
Có.
Đông nhiên, Tráng Hòa Thượng ngạc nhiên quát to một tiếng. Lần này bói toán đạt được cùng lúc trước kết quả khác nhau, sinh lộ chỉ hướng không phải chết trong thành, mà là... Tráng Hòa Thượng đưa tay điểm chỉ bên tay phải bao la dinh thự, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm.
A-di-đà Phật hắn nhị lại ra, một chút tác dụng không có, Phật gia ta hôm nay thật chúng ta không thành.
Tráng Hòa Thượng thu hồi trên đất mai rùa, trong tay cầm cao 2 mét kim quang thiền trượng, một cầm nện ở ép tới gần âm quỷ trên đầu, ngoại trừ một cái lo mở bên ngoài, cũng chỉ là khiến cho hơi lui lại một chút.
Đúng lúc này, dị biến tái sinh, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Tráng Hòa Thượng chỗ bói toán xuất sinh đường chỗ cự trong nhà, gần nửa hùng vĩ kiến trúc tại thời khắc này nổ tung, âm phong gào to, đất đá bay tán loạn, bụi mù hóa rồng thẳng ngút trời, một phái diệt thế chi cảnh. Vô lượng cái kia thiên tôn. Đạo sĩ béo hóc lưng lại như mèo tránh né phân tán đất đá. A Tráng Hòa Thượng con mắt đông nhiên sáng lên, nói, sinh lộ, Phật gia ta tính toán không sai. Còn lại mấy cái đau khổ chống đỡ lấy thanh niên đều là thần sắc chấn động, thấy được hy vọng. Sinh lộ ngươi cái đại đầu quỷ, tính toán không sai ngươi cái đại đầu quỷ, cái này không phải cái gì sinh lộ, đây là gặp gỡ đại gia hỏa xuất thế, làm không tốt liền là quỷ thánh, gặp được ngươi chính là có 10 cái mạng đều không đủ chết. Đạo sĩ béo nước bọt vẩy ra, thẳng xoa lợi. Đạo gia gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua, hôm nay hẳn là thật muốn nằm tại chỗ này không thành. A một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, một phong vương đỉnh phong thanh niên hết biện pháp, có thể dùng thủ đoạn đều đã dùng hết, cuối cùng tuyệt vọng bị ùa lên âm quỷ bao phủ, chỉ một thoáng gây chi bay tứ tung, chỉ cần một lát chính là bị gặm đến nỗi ngay cả xương vụn đều không thừa. Hắc 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 nhìn già 70-80 tuổi, chỉ nửa bước đều muốn bước vào vách quan tài lao trượng âm trầm cười vài tiếng, tại ánh trăng thấp thoáng dưới, nhìn so âm quỷ còn giống âm quỷ. Các tiểu bằng hữu, lao trượng ta đi trước một bước. Lao trượng nói xong, thi triển thân pháp, thân hình giống như quỷ mị, từ âm quỷ trong đám ghé qua mà qua, đảo mắt chính là biến mất tại cuối con đường. Tên mõ giả, đừng muốn nuốt một mình. Nhìn ước chừng chỉ có 8, chi nở tuổi hài đồng ông cụ non nói một câu, phóng xuất ra khí thế mạnh mẽ, có thể so với một phương tông sư, đại sát tứ phương, bá khí theo vào. Tại hắn về sau, cái kia từ đầu đến cuối không có có nói một câu phong thần như ngọc thanh niên cùng bệnh trạng nam tử cũng là song song bộc phát, xông vào chỗ càng sâu. Có được họa thủy dung nhan nữ tử cùng tài hoa xuất chúng yêu thú tộc thanh niên giữa lông mày hơi có do dự, hiện lên một tia dãy rủa, cuối cùng vẫn không có dũng khí theo vào. Tên mõ giả, tiểu quỷ đầu, ma bệnh còn có cái kia ai ai ai, các ngươi là bạch nhãn lang a bạch nhãn lang, đạo gia tân tân khổ khổ mang các ngươi đi đến nơi đây, các ngươi vậy mà vứt xuống đạo gia tìm bảo bối đi. Đạo sĩ béo hùng hùng hổ hổ nói y. Đạo trưởng, hiện tại đừng nói những thứ này, nhanh nghĩ biện pháp phá cục a, ta nhanh không chống nổi. Còn sót lại một tên sau cùng phong vương đỉnh phong thanh niên vội la lên. Tốt, đạo gia hôm nay liều mạng, coi bói, ngươi cũng đừng che giấu, đem ngươi cây kia bổng tử lấy ra. Đạo sĩ béo nói một tiếng, trái tay khẽ vung, lấy ra một chiếc đèn đồng, bấc đèn bên trên ngọn lửa màu xanh lượn lờ, mơ hồ trong đó truyền ra trận trận thiện sướng ngâm tụng thanh âm, trong nháy mắt bức lui một mảng lớn âm quỷ. Một bên khác, Tráng Hòa Thượng tay trái cầm thiền trượng, phải tay nắm lấy một cây hàng ma sử, hai kiện Phật môn pháp khí bên trên gợn sóng lưu chuyển, nở rộ vạn trượng Phật quang. Phật quang chỗ hướng, một mảnh quỷ khóc quỷ gào, Phật quang đối cái này cực âm khác loại tử linh có cực mạnh khắc chế. Nương tựa theo đèn đồng cùng hàng ma sử hai binh, cuối cùng có 5 người xông ra trùng vây, đi vào khác một lối đi, tạm thời né tránh âm quỷ truy kích. Nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn buông lỏng một hơi, sau một khắc, 5 người đồng thời sợ hãi, toàn thân lông tơ đều là tạc lợp. Mẹ nó vô lượng cái kia thiên tôn, gặp gỡ lớn cái được. Đạo sĩ béo nói thầm, mồ hôi lạnh chảy dài. Bọn hắn hiện tại chỗ đường đi chính là lúc trước tòa kia đại trạch khía cạnh. Lúc này, tại trước người bọn họ mấy trăm mét có hơn, một đạo lượn lờ lấy tạo thành từng dải hắc vụ bóng người đang từ sụp đổ tường vây bên trong đi ra, thấy được bọn hắn, đồng thời chính hướng bọn hắn đi tới. Cái kia hẳn là người đi. Nô địch âm thầm suy tư, thấy được đạo sĩ béo năm người, không nhanh không chậm, không nói một lời hướng bọn hắn đi đến. Chương 140, không tử tế. Song phương vẹn vẹn chỉ là cách khoảng cách mấy trăm mét, nhưng là cho dù là tu sĩ tu thành đặc thù thiên nhãn thông thuật pháp cũng là không cách nào nhìn xuyên mấy trăm mét có hơn Ngô địch chân thân. Bị tử thành bên trong ở khắp mọi nơi tạo thành từng dải hắc vụ cách trở, đồng thời còn có một bộ phận nguyên nhân nguồn gốc từ Ngô địch trên tay kia một khối hắc thạch. Có thể tại nhất thời kỳ cổ chính là cung phụng tại thông thiên tế đàn tầng cao nhất, khối này hắc thạch tất nhiên không phải là phàm phẩm. Ngô địch lúc trước đã từng nếm thử đem hắc thạch thu nhập bạc bên trong, nhưng là khối này nho nhỏ hắc thạch lại phảng phất nặng như vạn quân, cho dù là từ tam thông lấy nghịch thiên thủ pháp chế tạo chìa hệ cờ nhẫn cũng là không cách nào đem dung nạp. Rơi vào đường cùng, Ngô địch đành phải tạm thời mang theo trong người, nếu là tương lai cảm thấy vướng bận, nói không chừng tiện tay nhét vào bên đường cũng không phải là không có khả năng sự tình. Đạo 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 đạo. Đạo trưởng, làm sao bây giờ, kia đại gia hỏa hướng chúng ta đi tới. Trong 5 người tu là thấp nhất phong vương cảnh giới thanh niên run rẩy nói, nghiễm nhiên một bộ nhanh muốn khóc lên bộ dáng. Làm sao bây giờ? Ta mẹ nó làm sao biết làm sao bây giờ? Đạo sĩ béo cũng là một mặt món ăn, mập mạp ngón tay chọc chọc một bên Tráng Hòa Thượng, nhỏ giọng nói, coi bói, nhanh cuối cùng tính một lần, còn có sinh lộ không có. Đạo sĩ béo mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng lại là một điểm ngọn nguồn đều không có, từ hùng vĩ trong nhà cổ đi ra ấm quỷ, trình độ kinh khủng quả thực không thể tưởng tượng, thật muốn gặp gỡ thập tử vô sinh, cho dù có đèn đồng bảo hộ cũng không nhất định có thể trốn được.
Có.
Tráng Hòa Thượng nhãn tình sáng lên. Vô Lượng cái kia thiên tôn, mẹ nó thật có. Đạo sĩ béo ngạc nhiên, sau đó liền nhìn thấy Tráng Hòa Thượng run run rẩy rẩy giơ ngón tay lên hướng vài trăm mét có hơn Ngô Địch. Âm đạo sĩ béo tại chỗ báo nổi, thưởng Tráng Hòa Thượng sáng loáng đầu chọc một cái bánh bao hấp. Vô Lượng cái kia thiên tôn, coi bói ngươi hôm nay là muốn chọc giận Tử đạo gia a. Đạo sĩ béo tức giận nói. Tráng Hòa Thượng chịu một cái bánh bao hấp, đổi lại ngày thường đã sớm báo nổi cùng đạo sĩ béo bóp đi lên, nhưng là hiện tại hắn lại là cũng không thể nói gì hơn, bởi vì hôm nay hắn tính toán quẻ xác thực tà môn. Đầu tiên là chết trong thành tế đàn máu, kia là nhân đạo cực đỉnh cường giả đều không dám tùy tiện tiến vào tử địa, lại sau đó Tráng Hòa Thượng tính tới bên cạnh cổ trạch, kết quả một giây sau cổ trạch chính là nổ tung, chạy ra một cái đại gia hỏa, ra hiện ta y bo nở hà nở trước mặt, mà bây giờ sinh lộ lại chỉ hướng bọn hắn gặp được đại gia hỏa, cái này đổi ai cũng không thể tin tưởng. Đám người tuyệt đối có lý do tin tưởng trong cõi u minh có một loại lực lượng tại sửa chữa Tráng Hòa Thượng quẻ tượng, đem bọn hắn dẫn hướng tuyệt lộ, khó mà nói liền là mấy trăm mét có hơn tồn tại. Cái này nếu là thật, vậy nhưng thật sự thập tử vô sinh, tùy ý nhiễu loạn thiên cơ, kia là đến thần bản lĩnh, cho dù cho mượn tử thành chi lực, vậy cũng ít nhất là cái quỷ thánh cấp khác. Nghĩ tới chỗ này, nghĩ đến bọn hắn khả năng thật tao ngộ một cái quỷ thánh, cho dù là đạo sĩ béo cái này tung hoành các lớn cổ mộ nhiều năm người trong nghề, như thế chân trượt một người đều là dâng lên một cỗ tuyệt vọng, căn bản không thể cùng chi đồng đài thi đấu. Còn chờ cái gì, chạy a! Mặc dù biết hy vọng xa vời, nhưng là tóm lại không thể ngồi chờ chết, đây không phải là đạo sĩ béo phong cách. Tại hắn nói ra câu nói này thời điểm, thân hình đã thoát ra ngoài hơn mấy chục mét, còn lại bốn người thấy thế, đâu còn đứng được ở, nhao nhao sử xuất nhìn của cải bản lĩnh, tốc độ tăng lên chạy trốn. Đạo trưởng, mang dẫn ta! Tên kia phong vương cảnh giới thanh niên luận tốc độ không kịp đạo sĩ béo, nhưng là mượn nhờ bí bảo nhưng cũng có thể miễn cưỡng cùng ở đạo sĩ béo không song đội. Mặc dù trong lòng rất sợ hãi, nhưng là tên này thanh niên đầu óc còn tính toán rõ ràng, biết cho dù hắn may mắn tránh thoát phía sau hư hư thực thực quỷ thánh truy kích, tự mình một người cũng tuyệt đối đi không ra cái này tử thành, chỉ có đi theo đạo sĩ béo mới có một chút hy vọng sống. Tráng Hòa Thượng cùng đạo sĩ béo vốn là người một đường, cùng tiến lùi, lúc này tự nhiên đi theo. Mà tuyệt mỹ nữ tử cùng yêu tộc thanh niên cũng không có thoát ly, hiển nhiên cùng phong vương cảnh giới thanh niên ý nghĩ nhất trí. Ta đâm, các ngươi đi theo ta cái lông A, thách ra trốn A. Đạo sĩ béo vội la lên, sắc mặt cùng ăn con rồi chết đồng dạng khó coi. Đạo trưởng, ngươi đừng nói là ngồi châm trọc, vẫn là ngẫm lại hiện tại làm như thế nào thoát thân mới là. Tuyệt mỹ nữ tử nói. Đúng đấy, trộm mộ, ngươi mưu ma trước quỷ không phải thật nhiều sao, lần trước ngươi không trả nói với ta tại trong mộ gặp cái quỷ thánh. Làm sao đem hắn bỏ rơi à? Tráng Hòa Thượng hét lại. Ta lại đâm, người đây cũng tin. Đạo sĩ béo nói. À đúng lúc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trong năm người tu là thấp nhất phong vương thanh niên lạc hậu một mảng lớn, vừa lúc bị không nhanh không chậm đuổi theo Ngô Địch chặn đứng. Quỷ đại gia, quỷ tổ tông, ngài là ta tổ tông A, chớ ăn ta, thịt của ta không thể ăn. Phong vương thanh niên dọa đến sủi lơ trên mặt đất, gắt gao từ từ nhắm hai mắt, miệng bên trong hung hăng lẩm bẩm. Đúng. Ngô Địch khắc chế lực đạo của mình, nhẹ nhàng cho hắn bả vai một bàn tay, lại như cũ suýt nữa tháo bỏ xuống hắn một cái cánh tay, kịch liệt đau nhức đánh tới, phong vương thanh niên càng thêm sợ hãi, tiếp theo kêu thảm. Phía trước, đã dẫn trước vài trăm mét bốn người thấy thế dọa đến vai cả linh hồn, cũng không dám có trì hoãn chút nào. Uy Ngô Địch rốt cục mở miệng. Ừm. Phong vương thanh niên sững sờ, y nguyên run run rẩy rẩy, không dám mở mắt, sợ đây là lệ quỷ câu hồn chi thuật, một khi hắn mở hai mắt ra, hồn phách liền sẽ bị nhốt đi. Nhận hết tra tấn. Các ngươi vừa rồi chạy cái gì a? Ngô Địch hỏi lại. Ừm. Phong vương thanh niên lại sững sờ, không còn hướng mới như vậy hoang mang lo sợ, lấy dũng khí, nhanh chóng lặng lẽ mở mắt, trong nháy mắt bắt được Ngô Địch dung mạo, xác định cái này thật không phải là đạo sĩ béo trong miệng nói tới quỷ thánh, mà là một cái có máu có thịt có hồn chân nhân. Đại ca, ngươi đây là muốn hủ chết ta à? Phong vương thanh niên thân thể rốt cục không còn run rẩy, nhìn chăm chú lên Ngô Địch, một mặt u hoán mướp đáng tướng. Ngô Địch bình tĩnh như trước lạnh nhạt, nói, nơi này là địa phương nào? Như thế âm trầm. Đại ca, ngươi đừng đùa ta à, nơi này chính là đại danh đỉnh đỉnh quỷ giới tử thành, chẳng lẽ ngươi không phải nghe được bảo vật xuất thế tin tức mới lại tới đây tầm bảo sao? Phong vương thanh niên nói. Tầm bảo. Ta là đạp không hiểu thấu đồ vật tới. Ngô Địch nói. Ti phong vương thanh niên hít một hơi lãnh khí, nhìn về phía Ngô Địch ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ. Cao nhân, đây là cao nhân à? Thông qua trận pháp truyền tống tiến đến cơ bản đều là một chút cựu tử nhất sinh tuyệt địa, có thể từ tuyệt địa chạy trốn tất nhiên là rất cao cao nhân. Tiền bối, ta có thể đi theo ngươi sao? Thanh niên chờ mong mà hỏi.
Tùy tiện đi.
Nô địch nói. Trải qua ngắn ngủi hỏi ý, nô địch biết được trước mặt cái này phong vương thanh niên tên là Bước Xa, lần này cũng là trời xui đất khiến, đi theo đạo sĩ béo đến tử thành bên trong tầm bảo, kết quả là ra dạng này, như thế ngoài ý muốn, một nhóm 30 người hiện tại chỉ còn lại có 10 người không đến, lấy tu vi của hắn sống đến bây giờ, không thể không nói là một cái kỳ tích, mệnh đủ cứng. Tại cái này lớn giống mê cung đồng dạng đích tử thành bên trong không phân biệt phương hướng, nô địch còn thật không biết nên đi bên kia đi, đúng lúc này. Cách đó không xa trên đường cái nổ tung từng đoàn chói lọi quang ảnh, đồng thời còn kèm theo một cái hùng hùng hổ hổ thanh âm.
A, là đạo trưởng bọn hắn về tới cứu chúng ta.
Bước Xa kinh hỉ nói. Nô địch không nói, cũng không lâu lắm, đạo sĩ béo một nhóm 4 người tự mang trạng hắc vụ bên trong xung ra, song phương chính thức đánh vừa đối mặt.
Tiểu tử, ngươi không chết.
Đạo sĩ béo ngạc nhiên, nhìn về phía Bước Xa.
Bước Xa.
A, ngươi là... Tráng Hòa Thượng chú ý tới Ngô Địch, nhìn lại Bước Xa, lại sau đó, A-di Đà Phật hắn nhị đại gia, ngươi. Ngươi nửa ngày cũng không nói ra lời đến, hiển nhiên là bị chọc tức. Còn lại 3 người cũng là lập tức phản ứng lại. Tuyệt mỹ nữ tử mê người mắt phượng hiện lên một sợi ưu hoán, nhẹ giọng nói, vị huynh đài này mới thật dọa chúng ta. Yêu tộc thanh niên trùng điệp lạnh hừ một tiếng, nhìn về phía Ngô Địch trong ánh mắt tràn đầy ý.
Ngao!
Ho ho ho, đạo sĩ béo càng là trực tiếp ngửa mặt lên trời sói chu. Đại huynh đệ, ngươi,
cái này cũng quá không tử tế.
Vừa nói xong lơ ý này, đạo sĩ béo lập tức biến sắc, nói, hỏng,
lạc.
Kỳ dị thanh âm không biết từ chỗ nào vang lên, tại mọi người nhìn không thấy hắt trong bóng tối dường như ẩn giấu đi một tôn hồng hoang mánh thú, khiến trừ Ngô Địch bên ngoài mỗi người đều là mồ hôi lạnh chảy dài.
Chương 141, ý tứ một hạ.
Khanh. Không thấy người, trước thính kỳ thanh, rốt cục, từng đội nghiêm chỉnh huấn luyện. Tiến thối cũng có thứ tự ầm quỷ binh xuất hiện tại Ngô Địch 6 tầm mắt của người bên trong. Sóc khí truyền xong, hàn quang chiếu thiết y yể. Kia từng cây trường thương, sát qua lịch vạn vạn năm mà vẫn như cũ không hủy, vĩnh thế trường tồn, giáp trụ về sau binh sĩ, hồn dù vẫn nhưng mà thân bất diệt, thế hệ thủ vệ tòa thành thị này. Ngô Địch 6 người chỗ con đường này trước sau đều là bị quỷ ảnh chiếm cứ, chặn lại chật như nêm tối, hiện tại là thật lên trời không đường, xuống đất không cửa tình cảnh. Ngoài ra, tại những này ngay ngắn trật tự âm quỷ binh ở giữa còn xen kẽ cái này từng cái tóc dài che mặt âm vũ lệ quỷ, mặc dù nhân số so ra kém âm quỷ binh, nhưng là từ hắn nhóm trên người tán phát ra khí thế lại cơ hồ khiến Bước Xa ngạt thở. Những này âm vũ lệ quỷ thấp nhất cũng là quỷ đế cấp bậc Tôn Nở Ta Y, nương tựa theo địa lợi cùng bất hủ thân thể, chỉ là nhảy ra một cái liền đầy đủ mấy người thụ, lại càng không cần phải nói luận lập tức nhảy ra nhiều như vậy, chỉ là ánh mắt quét qua liền có vượt qua 20 cái, quả thực không cho người ta đường sống. Coi bói, những này quỷ đồ vật làm sao duy nhất một lần nhảy ra nhiều như vậy a?
Tráng Hòa Thượng nắm thật chặt trong tay thiền trượng, nội tâm bỡ ngỡ.
Ta biết, những này quỷ đế nhất định là vừa rồi tòa kia dinh thự nổ tung từ đó ra.
Đạo sĩ béo sắc mặt khó coi, nghĩ đến một chút càng chuyện không tốt.
Đạo trưởng, những này âm quỷ làm sao không đến công kích chúng ta a? Ta cảm giác bọn hắn giống như tại bài binh bố trận, muốn vây nốt chúng ta a, điều này có thể sao?
Bước Xa toàn thân không được tự nhiên. Nói ra cái này dọa người sự thật.
Vô lượng cái kia thiên tôn, đạo gia ngày hôm nay thật sự là gặp vận đen tám đời, đầu tiên là gặp gỡ giả bị dọa gần chết, hiện tại gặp gỡ đồ thật.
Đạo sĩ béo đen khuôn mặt, thỉnh thoảng nhìn một chút Ngô Địch, hiển nhiên đối với Ngô Địch lúc trước không tử tế y nguyên canh cánh trong lòng.
Cũng thế, tại như thế một cái âm trầm quỷ dị địa phương, vô thanh vô tức từ dinh thự bên trong ra, cho dù ai đều muốn đem hắn nhận làm là lệ quỷ bên trong nhân vật lợi hại. Mà hết lần này tới lần khác Ngô Địch còn một mực không nói một lời, vô thanh vô tức sâu sau lưng bọn họ, cái này không còn tâm dọa người sao.
Đạo trưởng có ý tứ là có người đang chỉ huy bọn hắn.
Tuyệt mỹ nữ tử không được tự nhiên ôm cánh tay.
Không phải người, là đại quỷ.
Đạo sĩ béo trầm lặng nói.
Giết ra ngoài.
Luôn luôn trầm mặc yêu thú tộc thanh niên tuét miệng nói, mái tóc màu tím không gió mà bay, yêu khí chu nở dê thiên.
Cả chứ sao.
Đạo sĩ béo tùy ý ứng quát một tiếng. Lại lần nữa lấy ra đèn đồng, gật gù đắc ý, miệng bên trong lại nhải niệm vài câu kinh văn hoặc là chú ngữ, há miệng thổi. Chỉ một thoáng, lửa xanh đầy trời, nguyên bản bức đèn chỗ kia một điểm yếu ớt hỏa diễm đón gió căng phồng lên, hóa thành một đạo màn lửa càn quét mà ra, phàm là chạm đến ngọn lửa màu xanh âm quỷ đều là lệ tiếng kêu thảm thiết, nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút, từng sợi hắc khí từ trong cơ thể của bọn họ bốc hơi mà ra.
"Tốt, đạo trưởng, lại nhiều thổi mấy hơi thở."
đốt rủi bọn hắn. Bước xa phấn khởi, đã thấy đạo sĩ béo lật tay thu hồi đèn đồng, trên đèn ngọn lửa màu xanh càng thêm ảm đạm, hiển nhiên cái này đối âm quỷ tới nói rất có lực sát thương, đại sát khí không thể liên tục sử dụng. Phật gia hôm nay muốn siêu độ các ngươi. Tráng hòa thượng chợt quát một tiếng, toàn thân nở rộ thánh khiết Phật quang, như là một vòng thần vòng đem hắn bao phủ ở bên trong, nhìn như là một vị đắc đạo cổ Phật. Thiên trượng cùng hàng ma sử tế xuất, tráng hòa thượng to bằng cánh tay cùng người khác đùi đồng dạng, đồng thời vung vẩy hai kiện trọng khí cũng là không hiện phí sức, lại phối hợp hiện tại thần sắc, hiển nhiên liền là một cái trận mắt kim cương. Tuyệt mỹ nữ tử quát một tiếng, tế ra một tông cường đại bảo phù, tử điện phù, tiếng sấm ù ù, tử điện phù phát uy khiên động cửu tiêu lôi đỉnh đánh rớt. Chí cương lôi điện cũng là những này âm quỷ khắc tình, mỗi một đạo thiểm điện rơi xuống đều là đánh một mảnh âm binh bay tứ tung, thân thể cháy đen, không cách nào lập tức phục hồi như cũ. Yêu thú nhất tộc thanh niên đồng dạng phát động lôi điện thế công, nhưng lại không có mượn nhờ bất kỳ ngoại vật, mà là bản thân lôi điện pháp tắc, hay là nói là trời sinh lôi điện thiên phú. Thiểm lôi tộc. Đạo sĩ béo mấy người cả kinh nói, thế mới biết đồng hành tên này yêu thú tộc thanh niên sở thuộc chủng tộc. Thiểm lôi nhất tộc. Trời sinh cùng lôi điện loại này thiên địa hình phạt chi lực thân hòa, bộ tộc này người không có cố định chủng tộc hình thái. Thiểm lôi tộc thành viên bản thể có thể là thiên lang, cũng có thể là cự xà, thậm chí là một cái nho nhỏ con kiến. Bọn hắn duy nhất giống nhau điểm chính là thể nội ẩn sinh thiểm điện phù văn, có thể tự do huy sái làm người nhóm coi là hổ lang lôi phạt chi lực. Trước mắt thanh niên tóc tím dù không biết bản thể, nhưng là không hề nghi ngờ thuộc về thiểm lôi nhất tộc. Thiểm lôi tộc thanh niên tử ngự mười ngón khẽ nhếch. Từng đạo mắt trần có thể thấy dòng điện tại đầu ngón tay hắn hiện lên, trong huy sái chính là hơn 10 đạo xét, bổ ra một con đường. Bước ở xa trong mấy người tu là thấp nhất, lại không có đặc thù có thể khắc chế âm quỷ bí bảo, mặc dù có thể nói là đánh xì dầu, nhưng là chí ít vẫn là gia lực, nô địch thì là từ đầu đến cuối có chút hăng hái nhìn lấy bo nở hàn ở, một bộ bình chân như vại bộ dáng. Đại huynh đệ, ta nói, chúng ta hiện tại cũng coi là trên một sợi thừng châu chấu, ngươi nhiều ít cũng ý tứ một chút ta. Đạo sĩ béo nói. A, tốt. Nô địch thuận miệng đáp, vừa xài bước ra, đi vào phía trước nhất, thật tiện tay ý tứ một chút, vung ra một quyền, mà lại huy quyền phương hướng cũng không có nắm chắc tốt, một quyền này rõ ràng thấp. Thấy thế, đạo sĩ béo đã triệt để im lặng, mà tráng hòa thượng trong tay thiền trượng cùng hàng ma sử suýt nữa liền muốn hướng nô địch trên đầu chào hỏi đi, tuyệt mỹ nữ tử cũng là ngu ngơ, mà thiểm lôi tộc tử ngự thần sắc âm trầm đáng sợ, sắc ý dần dần dày. Nhưng mà, đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Nô địch kia bị đám người xem là đánh chợt nhẹ nhàng một quyền bạo phát ra cùng bọn hắn trong tưởng tượng hoàn toàn hai loại uy thế. Ầm ầm. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng mà không hủy màu đen đường đi tại thời khắc này phát sinh nổ lớn, cứng rắn màu đen gạch đá đầy trời phân tán, một chút nhỏ bé hòn đá rơi vào âm quỷ trên thân, không trở ngại chút nào đem hắn cứng rắn nhục thân xuyên thủng, trước sau trong suốt. Nguyên bản cách trở tại bọn hắn phía trước âm quỷ binh đại quân lập tức ngã trái ngã phải, triệt để quân lính tăng dã. Cho dù là quỷ đế cấp bậc trở lên âm u lệ quỷ lúc này cũng là thét chói tai vang lên triệt thoái phía sau, phía trước một mảnh đường bằng phẳng. Gặp quỷ. Đạo sĩ béo trừng lớn hai mắt, nỉ non tự nói. Đúng vậy a, thật gặp quỷ, liếc nhìn lại đều là quỷ. Tráng hòa thượng phụ họa. Thiểm lôi tộc thanh niên tử ngự trên mặt khó nén chấn kinh chi sắc, mà tuyệt mỹ nữ tử cái miệng anh đào nhỏ nhắn trương thành o hình, thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Tiền bối uy vũ. Bước xa huy quyền hò hét. Được rồi. Ta ý tứ xong, có đi hay không? Nô địch quay đầu, bình tĩnh nhìn năm người. Đi, đi đi đi. Đạo sĩ béo cái thứ nhất lấy lại tinh thần, dẫm lên linh hoạt bộ pháp, thừa dịp âm quỷ binh đại loạn khẽ hở, cấp tốc ghé qua mà qua. A nuôi anh. Đúng lúc này, một đạo rõ ràng không thuộc về kim cổ ngôn ngữ gầm thét truyền đến, đồng thời cuốn tới còn có một cỗ kinh thiên động địa vô tận âm khí. Cuối ngã tư đường môn trên lầu, một đạo hắc ảnh đứng yên trên đó, mờ nhạt nhỏ trong mắt chuyển động. Nhìn chăm chú lên Ngô Địch một nhóm, đầu tiên là lộ ra vẻ giận dữ, sau đó lại là nhếch miệng cười to lại im ắng. Chương 142, Âm Dương Sinh Tử Thạch. Một đạo còn xuống quỷ ảnh, con mắt nhỏ mà hoàng, lưng cong lại khuất, hai tay buông thõng tại bên người, mười ngón móng tay dài đến hơn phân nửa xích, trên mặt của hắn, trên tay, phơi bày trên da đều dài lấy thật dài lông đen. Dạng này một cái giữ tận lệ quỷ đứng yên ở môn trên lầu, nhếch miệng lộ ra một ngụm tinh hừng răng, im ắng cười to. Một màn này không thể bảo là không khủng bố, mà lại càng làm cho đạo sĩ béo bọn người tuyệt vọng là đạo này quỷ ảnh chỗ tự nhiên phát tán ra khí thế, kia cố để bọn hắn phát từ đáy lòng run rẩy khí thế, cái này mới là tòa kia cự trạch nổ tung về sau phóng thích mà ra chân chính đại gia hỏa. Đạo sĩ béo, tráng hòa thượng còn có tuyệt mỹ nữ tử cùng thiểm lôi tộc tử ngự trên thân linh quang lấp lóe không ngừng, từng kiện cường đại bảo mệnh bí bảo thấu thể mà ra, trợ giúp bọn hắn chống cự cái này hồng hoang manh thú khí thế xung kích. Dù vậy, tại đối mặt cái này khó có thể tưởng tượng lệ quỷ thơ ý điểm, vẫn để bọn hắn có loại ngạt thở cảm giác. Cái này cho dù không phải quỷ thánh cũng nhanh không có kém, chí ít tại tòa thành chết này ra chỉ dưới, nhục thể của hắn tuyệt đối là thánh cấp. Mà trong mấy người tu là thấp nhất bước xa, không có thâm hậu bao nhiêu vô liếng, vốn nên tại thánh cấp nhục thân áp bách dưới tại chỗ sụp đổ, nhưng là cũng may mà bước xa mạng lớn, từ đầu đến cuối đều là trốn ở Ngô Địch sau lưng, cơ hồ cùng Ngô Địch tiếp thân cùng một chỗ, nhận Ngô Địch bảo hộ, lúc này mới chỉ là nôn mấy ngụm máu mà thôi, bảo vệ mạng nhỏ. Ha ha, đại huynh đệ, lại cho cái kia quỷ đồ vật ý tứ một chút chứ sao? Đạo sĩ béo đau thương cười một tiếng, rõ ràng là mang theo nửa đùa nửa thật khẩu khí nói. Tuyệt mỹ nữ tử cũng là ai nhưng thở dài, Thiểm Lôi tộc thanh niên tử ngự nắm chặt nắm đấm, khóe miệng chảy xuống một tia máu tươi, hai mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Tắt bên trong bắc á, môn trên lầu quỷ thánh lại lần nữa gầm thét, sáu người phía sau âm quỷ binh đại quân giống như là đạt được nào đó đạo nhất định phải chấp hành chỉ lệnh, trong thời gian ngắn nhất trọng chỉnh trạng thái, cùng quỷ thánh hình thành giáp công chi thế. Nô Địch thần sắc hơi dị nhìn xem bọn này bỗng nhiên mất đi đấu trí người, không nói gì, chỉ là nắm chặt nắm đấm, sau đó ra quyền, công chính bình hòa một quyền, hiển thị rõ cổ pháp cùng khí quyển, ban đầu cũng không nhiều thành thế lớn, chỉ có tới gần môn lâu thơ y điểm mới cho thấy không có gì sánh kịp lực phá hoại. Hư không vặn mèo, rào sát hết thảy, môn trên lầu quỷ thánh phát ra một đạo chấn khiến người sợ hãi gầm gào, chỉ một thoáng hắc vụ ngập trời, cái gì đều không thể gặp. Đợi đến thiên địa quay về bình tĩnh, to lớn môn lâu đã hoàn toàn biến mất không còn tăm tích, tại đạo sĩ béo bọn người trong mắt, quỷ thánh vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì, nhưng là Ngô Địch lại là có thể thấy rõ ràng bị hắc vụ chỗ che giấu quỷ thánh lồng ngực, một cái kia trước sau trong suốt lô lớn, cơ hồ đem nửa người trên của hắn hoàn toàn hoành thành hư vô. A, quỷ thánh hành động quỷ mị, trong chớp mắt chính là lấn người mà lên, nhỏ bé mờ nhạt con mắt hiện lên một tia oán độc, sắc bén móng tay thẳng đến Ngô Địch. Nhưng mà còn chưa chờ quỷ thánh móng tay chạm đến Ngô Địch thân thể, Ngô Địch thậm chí còn dự định lại để cho hắn tiếp cận một lúc thời điểm, quỷ thánh chợt sợ hãi quát to một tiếng, giống như là gặp cái gì so với hắn còn ở kinh khủng hơn đại khủng bố. Nhưng mà, chỉ là thoáng qua, quỷ thánh lại là phát ra mừng rỡ kêu to. Đã sợ hãi vừa khắc nhìn, đây là hoàn toàn tương phản hai loại cảm xúc, đạo sĩ béo đôi mắt thâm thúy, nhìn xem một màn này, chợt ngạc nhiên nhìn về phía Ngô Địch, hỏi, đại huynh đệ, mau đưa ngươi trong túi vật kia lấy ra. Nghe vậy, Ngô Địch không nhanh không chậm tìm tòi một trận, sau đó móc ra một khối lớn chừng bàn tay hòn đá màu đen, trên đó có nhỏ xíu kim tuyến phát họa. Đây là âm dương sinh tử thạch. Đạo sĩ béo lâm vào suy tư, sau đó giống như là kịp phản ứng, hai mắt buộc phát ra trước nay chưa từng có quan mang, 200 cân thân thể trực tiếp vọt tới mà qua, treo ở Ngô Địch trên cánh tay, nhìn chằm chằm hòn đá đen, rầm rầm chảy nước miếng. Cái gì? Âm dương sinh tử thạch, làm sao lại trong tay hắn? Không có gì ngoài bước xa bên ngoài, còn lại ba người cũng là mục trạm kim quang, nhìn chằm chằm Ngô Địch trong tay tảng đá, khiếp sợ đến cực điểm, vạn vạn không nghĩ tới lần này hấp dẫn số lớn cường giả nhập tử thành bảo bối một trong cư nhưng đã rơi vào Ngô Địch trong tay. Âm dương sinh tử thạch, truyền thuyết chính là khai thiên tích địa thơ ý điểm, truyền thừa âm cùng dương, sinh cùng tử kỳ thạch, có quỷ thần khó lường công hiệu. Theo cổ xưa nhất điển tịch ghi lại vụ vặt, âm dương sinh tử thạch khả năng ẩn giấu đi trường sinh bí mật. Nộ ra trong đó sinh tử biến hóa nhưng dậm chân trường sinh tiên, cho nên lại có một loại khác thuyết pháp, âm dương sinh tử thạch chính là không biết nhiều cổ trước đó trường sinh tiên hoặc là tiên linh ứng kiếp sau lưu lại tàn cổ hóa đá mà thành. Loại này kỳ thạch, khắp thiên hạ từ xưa đến nay cũng chưa từ nở dê xuất hiện mấy khối, để cho người ta làm sao có thể không đỏ mắt. Không đúng không đúng, cái này nên chỉ là nhân tạo. Đạo sĩ béo lắc đầu, từ Ngô Địch trên cánh tay xuống tới, nói ra lần này đủ để kinh hãi lòng người suy luận. Chôn mộ. Thứ này làm sao có thể tạo ra, ai có tay lớn như vậy bút? Tráng Hòa Thượng biểu thị không tin. Ngươi biết cái gì, chân chính âm dương sinh tử thạch trong tòa thành này có, nhưng là không ai có thể vào tay tay, tảng đá kia cũng nên là tòa thành chết này chủ nhân trước tiên đếm thử mô phỏng phẩm một trong. Đạo sĩ béo khinh bỉ. Hắn không tin tại đương thời có người có thể từ trạm thần kiếp chỉ riêng dưới sinh tồn cũng mang đi tế đàn bên trên thờ phụng chính phẩm âm dương sinh tử thạch. Trải qua đạo sĩ béo như thế một giải thích, mấy người mới thoáng thoải mái. Nhưng là ánh mắt vẫn như cũ lửa nóng. Cho dù chỉ là phàm phẩm, đó cũng là trí bảo, xuất từ tòa thành chết này chu nhân thủ, tất nhiên là thứ không tầm thường, có được khó lường chi năng. Ngô Minh, có thể hay không bỏ những thứ yêu thích, đem khối này phàm phẩm kỳ thạch đổi tại ta, ta cửu lê giới nguyện trả bất cứ giá nào. Dung mạo tuyệt thế nữ tử Lê Nguyệt trịnh trọng nói, biết được bằng chính nàng không đủ tư cách, cho nên đề cập sau lưng nàng cửu lê giới thế lực. Cho ta, ngươi chính là ta Thiểm Lôi tộc cả đời quý khách. Từ Ngự nói, trong ngôn ngữ ít nhiều có chút không khách khí. Đại huynh đệ, đừng nghe bọn họ, những này thế lực lớn ăn người không nhà xương, vẫn là cùng bần đạo đổi đi, bần đạo già trẻ không gạt, ba tuổi hài đồng gặp đều gọi tốt. Đạo sĩ béo tiện hề hề áp sát tới lôi kéo làm quen. Dẹp đi đi, ngươi cái đạo sĩ bất lương, tận làm hãm hại lừa gạt sự tình, còn già trẻ không gạt, nô láo ca, ta phía Tây Mạc Đại Lôi Âm tự danh nghĩa phát thệ, tuyệt đối công bằng công chính, dù là ngươi muốn đem toàn bộ Đại Lôi Âm tự dọn đi đều được. Tráng Hòa Thượng nói nghiêm túc, khiến cửu lê giới Lê Nguyệt giật mình. Ngươi cũng dẹp đi đi. Đạo sĩ béo không chậm trễ chút nào phà nói, ngươi nói một chút ngươi cái rượu thịt hòa thượng bao nhiêu lần đem Đại Lôi Âm tự rời ra ngoài phát thệ, nếu để cho Tây Mạc tôn này Phật biết ngươi làm những sự tình kia, sợ là phải bị ngươi khí một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Đạo sĩ béo cùng Tráng Hòa Thượng hai người vật họp theo loài, đều là miệng lưỡi dẻo quẹo vô lương mặt hàng, giờ phút này lại một lần nữa đối phun, bắt đầu nước bọt đại chiến, nhìn Lê Nguyệt ngây ngốc. Cái kia, ta nói, các vị đại ca đại tỷ, ta có thể đi ra ngoài trước lại nói sao? Trong sáu người nhỏ trong suốt bước xa đều nhanh muốn khóc. Năm người khác, nô địch là có chút hăng hái xem kịch, mà đạo sĩ béo bốn người thì là hoàn toàn đem bọn hắn tình cảnh trước mắt lãng quên, chỉ có hắn cái này nhỏ trong suốt từ đầu đến cuối chú ý đến chung quanh, chú ý đến nhìn chằm chằm quỷ thánh, đều sắp bị sợ quá khóc, phía trên khóc phía dưới cũng khóc. Trải qua bước xa một nhắc nhở như vậy, năm người mới kịp phản ứng, bất quá đạo sĩ béo hiển nhưng đã không thế nào e sợ, ngược lại không có hảo ý nhìn về phía âm quỷ binh cùng quỷ thánh. Bắt đầu tìm kiếm lấy làm sao xuất khí. Chương 143, vô địch khí. Giang giác giang giác. Tại đạo sĩ béo bọn người thi triển thủ đoạn muốn cùng nô địch đổi lấy khối này âm dương sinh tử thạch thời điểm, trong bất chi bất giác, âm quỷ binh đại quân tại sơ bộ sinh ra có linh trí quỷ thánh chỉ huy hạ lại lần nữa đối sáu người hình thành vây kín chi thế. Quỷ thánh so như quỷ mị, phiêu đãng tại âm quỷ binh ở giữa, nhưng là ánh mắt từ đầu đến cuối không rời nô địch trong tay như thế sự vật, đối nô địch trong tay âm dương sinh tử thạch tình thế bắt buộc. Âm dương sinh tử thạch danh xưng thông tiên, ẩn chứa có dậm chân trường sinh tiên kinh thế lớn bí, cho dù là phản phẩm bên trong cũng có không cách nào tưởng tượng đại nhân vật nghiên cứu cảm ngộ ở trong đó, nhưng mà đối với hiện trên phiến đại lục này người mà nói, dậm chân trường sinh tiên cái gì thực sự quá mức hư vô mờ mịt. Hiện nay phiến đại lục này, thiên địa đại đạo áp chế giới, ngay cả đến thần đều không thể ra, càng không nói đến thành tiên. Có lẽ tại thượng cổ thần giới mở ra đến mức nhất định về sau, sẽ xuất hiện phong thần thời cơ. Nhưng là ít nhất cũng phải mấy trăm năm thậm chí là mấy ngàn năm. Âm dương sinh tử thạch, cho dù là phản phẩm, chiếm cứ âm dương cùng sinh tử hai hạng, hiệu dụng cũng đủ để kinh thế, có đủ loại cũng chưa biết khó lường năng lực. Trong đá sinh chi khí có thể bảo vệ giữ mình hồn bất hủ, cẩn thận vận dụng lời nói có thể kéo dài thọ nguyên sắp hết lao bối tính mạng con người, cũng có thể tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh. Một ngày không phải thánh, liền từ đầu đến cuối không cách nào siêu thoát tại người, cho dù là nhân đạo cực đỉnh cường giả, sống đến một vạn năm cũng đến đỉnh. Lúc này muốn sống, liền cần phải mượn các loại thủ đoạn tự phong, sau đó lại mượn nhờ nhân thế đại dược mới có thể kéo dài mạng sống. Đối với những này không biết sống bao nhiêu năm lão gia hỏa tới nói, âm dương sinh tử thạch không thể nghi ngờ có lực hấp dẫn cực lớn. Ngoài ra, trong đá tử khí cũng là một kiện đại sát khí, nhưng làm hành tẩu thế gian một lá bài tẩy, có cường đại lực sát thương. Nạp mở giữ âm dương sinh tử thạch, đồng thời cảm ngộ trong đó âm dương cùng sinh tử đại đạo. Đối với tu sĩ trọng yếu nhất tu vi tăng lên lại là một cái khó có thể tưởng tượng trợ lực. Còn nếu là cái này âm dương sinh tử thạch rơi vào hướng đạo sĩ béo dạng này nhân sĩ chuyên nghiệp trong tay, có được một khối cường lực âm dương sinh tử thạch, đối với hắn bản chức có khó nói lên lời chỗ tốt. Dựa theo đạo sĩ béo mà nói, kỳ thạch nơi tay, thiên hạ lớn mộ tại tay ta. Âm dương sinh tử thạch đối tại những cái kia tại cực hạn chi âm địa đản sinh lệ quỷ sinh vật, có trời sinh khắc chế, nhưng là đồng thời cũng có được lớn lao dụ hoặc. Lệ quỷ sinh vật đạt được khối đá này, có lẽ có thể thu hoạch được một lần khác loại mới sinh, tử chi cực hạn ẩn chứa một điểm sinh chi hy vọng, có thể làm cho bọn hắn từ chết thân thể thuế biến, tỉnh lại trí nhớ kiếp trước, trùng sinh làm người, đồng thời chiến lực các phương diện cũng đem đạt được tiêu thăng. Quá trình này không thể nghi ngờ cần thời gian dài dằng dặc, không cách nào một lần là xong, cho nên quỷ thánh hiện tại mới về như thế không chút hoang mang bố cục, muốn lấy hải lượng âm quỷ bình chủ công, làm hao mòn, mà hắn thì trốn ở trong tối, phải nhất kích tất sát. Từ thành góc đông nam phương hướng âm quỷ binh tại quỷ thánh triệu hoán phía dưới, đều xuất lồng, hai bên đường phố dân túc cửa phòng mở rộng, không ít quỷ ảnh chợt lóe lên rồi biến mất, tầng tầng lớp lớp âm quỷ đại quân đem đầu này không lớn đường đi vây chặt đến không lọt một giọt nước, ba tầng trong ba tầng ngoài. Loại này tình cảnh, coi như đổi lại là sau cái chấn quốc chi chủ cấp bậc cường giả đến, muốn phá vây cũng quá sức. Bước ở xa loại chiến trận này phía dưới, toàn thân đều nhanh muốn dọa đến hư thoát, Lê Nguyệt cùng Tử Ngự cũng là sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, chỉ có đạo sĩ béo, lúc này không hề sợ hãi, một cây béo ngón tay chỉ điểm Giang Sơn, sục sôi văn tự, thần tức tới cực điểm. Cái kia trường ma quỷ, đúng, không sai, nói liền là ngươi. Đạo sĩ béo điểm chỉ quỷ thánh, vây mặt hất hàm sai khiến. An cướp, đem trên người ngươi đồ tốt đều cho đạo gia ta giao ra, bằng không ta đại huynh đệ trong giây phút diệt ngươi. Còn có bên kia mấy cái tóc đỏ quỷ, các ngươi đi bên trong đem cái gì Diêm La thổ a, âm dương thạch cái gì mang cái mấy trăm cân ra. Đạo sĩ béo lại là chỉ hướng mới xuất hiện mấy cái cường đại tóc đỏ quỷ quái. Coi bói, kiềm chế một chút. Tráng Hòa Thượng nhỏ giọng nhắc nhở. Sợ cái gì? Đạo sĩ béo vừa nói xong lơ ý này, đột nhiên lông tơ dựng ngược, nội tâm cảnh báo đinh linh linh vang lên. Phanh. Một cái mặc ngọc khôi lỗi tại quỷ thánh lợi chảo hạ chia 5 x 7, vì đạo sĩ béo chết thay một lần. Dù vậy, đạo sĩ béo mi tâm cũng đang chảy máu, đồng thời nội tâm cũng đang dì máu, tổn thất một kiện chân quý bảo mệnh bí bảo, thực sự để tâm hắn đau nhức. Trải qua biến cố này, đạo sĩ béo cũng không dám lại hiển lộ bày, trốn đến Ngô Địch sau lưng, nói, đại huynh đệ, bên trên, thôi động âm dương sinh tử thạch đi hệ tờ đám này quỷ đồ vật. Ngô Địch bình tĩnh lườm đạo sĩ béo một chút, biểu thị sẽ không. Đạo sĩ béo mặt lúc này liền là tái rồi một nửa, đánh ra một đạo linh lực không có vào âm dương sinh tử trong đá, kết quả như là châu đất xuống biển, ngay cả đóa bọt nước đều lật không nổi tới. Tráng Hòa Thượng, Lê Nguyệt, Tử Ngự thậm chí là bước xa cũng là liên tiếp bắt trước, đánh ra ẩn chứa riêng phần mi nhờ đặc sắc, thuộc tính linh lực, kết quả tự nhiên vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, dù cho tay cầm chân bảo nhưng không được pháp môn. Giống âm dương sinh tử thạch dạng này thiên địa kỳ chân, từ xưa đến nay đều chưa từng xuất hiện mấy lần, liên quan tới nó các hạng tin tức tự nhiên ít đến thương cảm, thế nhân chỉ biết thần kỳ của nó, nhưng lại không biết cụ thể thôi động sử dụng chi pháp, hiện tại, bọn hắn chính là gặp loại này lúng túng khó khăn. A Di Đà Phật hắn nhị đại gia, đạo sĩ béo, ngươi mẹ nó không phải mới vừa rất thần khí sao? Này làm sao dùng a? Tráng Hòa Thượng khẩn trương. Vô lượng cái kia thiên tôn, ta cũng không biết a. Đạo sĩ béo mồ hôi lạnh chảy dài, nhất là phát giác được quỷ thánh cùng mấy cái kia tóc đỏ quái vật âm lanh ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn hắn thời điểm. Lạc 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 lạc. Âm quỷ binh bên trong quỷ thánh âm hiểm cười mấy tiếng, miệng bên trong lại lần nữa hô lên một cái thời cổ ngôn ngữ chỉ lệnh, nhất thời, đại quân áp cảnh. Từng con âm trầm quỷ trảo rơi đến, muốn đem 6 người xé thành mảnh nhỏ. Như thế xâm la địa ngục, cho dù là Ngô Địch cũng không thể hoàn toàn không nhìn, coi như hắn rất mạnh, thậm chí là mạnh nhất, nhưng là làm một hiện đại người tới, đối với quỷ thần loại hình vẫn là tôn ở lấy một loại khác tâm tư. Không tự chủ, Ngô Địch nắm thật chặt bàn tay, quanh người dâng lên một cỗ vô hình vô địch chi khí, nếu là bình thường tảng đá, giờ phút này tất nhiên muốn trở thành một mịn, nhưng là âm dương sinh tử thạch lại là khác thường lóe lên ánh sáng nhạt. Tiếp dẫn Ngô Địch trên người vô địch khí tức, đặt tới một cái điểm tới hạn về sau, chỉ một thoáng hào quang tỏa sáng, âm dương nhị khí trực trùng vân tiêu, tứ phương hắc vụ đều là tán loạn. Không cần lại thôi động, âm dương sinh tử thạch như cùng một cái khôi phục sinh mạng thể, một hít một thở ở giữa phun ra nuốt vào sinh tử chi quang, hóa thành một vòng quang hoàn hướng về bốn phía phúc tàn mát. Những nơi đi qua, tất cả âm khí bị hấp thu, từng cái cường đại âm quỷ binh như là gặt lúa mạch một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ ngã xuống, không có chút nào sức phản kháng. Đinh đinh thùng thùng. Từng khỏa đá cuội từ biến mất âm quỷ trên thân rơi xuống, khiến khiếp sợ đạo sĩ béo kịp phản ứng, lấy ra một cây phất trần, nhẹ nhàng quét một cái, quét ra một mảnh ngũ sắc thần quang, một nháy mắt xoắn tới không biết nhiều ít khỏa âm quỷ thạch, còn lại 4 người bao quát bước xa, giờ phút này cũng tại phấn khởi bên trong thu lấy âm quỷ thạch. A a a a, cho dù là trường mao quỷ thánh cùng cường đại tóc đỏ quái vật, tại thời khắc này cũng là kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng lên tiếng, cuối cùng bởi vì cách đủ xa, lui khá nhanh duyên cớ, bảo trụ một mạng. Đoạt thiên địa tạo hóa âm dương sinh tử thạch, một khi thôi động, chỉ là đảo qua một vệt ánh sáng chính là hủy diệt nơi đây 9 thành 9 tử linh sinh vật, cho dù quỷ thánh chưa chết, thực lực cũng là tại quang mang sát qua lúc ngạnh sinh sinh chém xuống một cái lớn bậc thang, không còn đỉnh phong, muốn khôi phục cần thời gian dài dằng dặc. Nha a a, quỷ thánh cuối cùng oán độc nhìn Ngô Địch một chút, chợt cùng may mắn còn sống sót tóc đỏ quái vật cùng một chỗ cũng không quay đầu lại hướng tử thành chỗ sâu bỏ chạy. Rầm rầm rầm. Tại tử thành chỗ sâu buộc phát ra kinh người chiến đấu, từng đạo tản ra khí thôn sơn hà uy thế bóng người liên tiếp hiện thân, triển khai không màng sống chết đại chiến, không biết là bởi vì bên này quỷ thánh tập giết tới vẫn là phát hiện cái gì ghê gớm bảo vật. Đây hết thệ cùng Ngô Địch 6 người đã không có quan hệ, tại Ngô Địch yêu cầu dưới, 6 người chuẩn bị rời đi tòa này quỷ dị đích tử thành, không còn lẫn vào. Chương 144, tử thành kinh biến. Ầm ầm. Đại chiến kịch liệt nhất tại tử thành chỗ sâu triển khai, một phương tông sư, Trấn quốc chi chủ, lãnh chúa, vực chủ khí tức như là phong bạo tứ ngực ra, đánh ra riêng phần mi nhờ trí cường công kích, lấp lóe vô hạn. Một đầu toàn thân lấp lóe ngân quang thiên lang, há miệng điên cuồng gào thét, sóng âm cuồn cuộn, ngạnh sinh sinh gào vỡ một không biết cường giả, chỉ còn lại sau cùng nguyên thần chi quang bối rối chạy trốn, lại là bị sói bạc há miệng hút vào, nuốt vào trong bụng. Một bên khác, một cái toàn thân bao phủ tại vạn trượng kim quang bên trong người đại khai đại hợp, mỗi một kích đều ẩn chứa thiên địa chí lý, cùng hai gã khác tu vi không kém gì hắn cường giả triển khai đại quyết chiến. Nửa tháng trước, vượn ma tộc nhân vật số 2, một vị sống gần 5.000 năm vượn ma vực chủ, thọ nguyên không nhiều, nhưng là thực lực lại đến gần vô hạn quân chủ cấp bậc vượn giả ma, đang tìm kiếm thần dược kéo dài tính mạng nửa đường ngộ nhập thượng cổ pháp trận, bị truyền tống nhập quỷ giới chết trong thành tế đàn. Vượn giả ma mặc dù tu vi cao thâm, nhưng là vào huyết tế đàn, không ai có thể trốn được, chạm thần kiếp dưới ánh sáng, nghe nói ngay cả chân chính thần linh đều có thể chạm. Cuối cùng vượn giả ma liều chết đánh cược một lần, mặc dù vẫn như cũ chưa thể nghịch thiên, nhưng là vượn ma nhất tộc đồng tộc cảm ứng lại là bắt được vượn giả ma cuối cùng thấy, quỷ giới tử thành góc đông nam có trí bảo hiện, mà lại không chỉ một kiện. Vượn ma tộc mặc dù cực lực bảo thủ bí mật này, nhưng là trên thế giới này không có tường nào gió không lọt qua được, tin tức chung quy là để lộ. Trong lúc nhất thời tử thành sóng gió nổi lên, các cửa nở dê ra tể tụ quỷ giới tử thành. Ngoài ra, thúc đẩy lần này quần hùng hội tụ tranh tử thành trí bảo một nguyên nhân khác cũng cùng thượng cổ thần giới thoát không khỏi liên quan. Thượng cổ thần giới chi môn đã mở ra một tháng, nhưng là khai thác tiến độ lại là dị thường chi chậm chạp, tại thúc đẩy quá trình bên trong càng là tử thương thảm trọng. Bởi vậy, đại lục thế lực khắp nơi đều nghiêm nghị, không dám vì chiếm trước một điểm tiên cơ mà tùy tiện liều lĩnh, nhao nhao bắt đầu tìm đọc 2 triệu năm trước cổ tịch, thu hoạch tận khả năng nhiều kinh nghiệm. Mà cũng đúng lúc này, tại đại lục các thế lực lấy máu và xương xếp khai thác thượng cổ thần giới một góc lại là phát sinh một kiện đại sự. Không biết là ai, len lén lẻn vào một tòa thái cổ đại sơn, tại chân núi đảo không biết bao nhiêu cái trộm động, cuối cùng thật đảo ra một cái lớn mộ, thuộc về nhất thời kỳ của một cái tuyệt thế đại năng. Tin tức vừa ra, chấn động các nơi, phong vân dần dần lên, nhưng mà kết quả sau cùng có thể dùng thảm trọng để diễn tả. Vô cùng vô tận âm binh hộ vệ nhân mã từ trong mộ xung ra, thế lực khắp nơi cũng không biết tổn thất bao nhiêu nhân mã, toàn bộ vùng núi đều là bị máu nhuộm đỏ, nhưng mà lại vẫn là bị ngăn tại trong mộ lớn đẳng cấp đưa. Thế lực khắp nơi rút kinh nghiệm xương máu, tạm hoãn hành động, tìm tới cái này nghề nhân sĩ chuyên nghiệp khảo sát, đạt được một cái kết luận, chỗ này tạo hóa nơi, long khí cuồn cuộn, chỗ táng người chí ít tại từ thánh cảnh, đây là một tọa thánh người lớn mộ. Kết luận vừa ra, các phương kích rung động. Vẹn vẹn chỉ là thần giới một góc liền xuất hiện một tọa thánh người lớn mộ, như vậy chỗ càng sâu còn sẽ xuất hiện cái gì? Đến thần chi mộ hoặc là một ít càng thêm nghịch thiên đồ vật. Tương lai rất rộng lớn, nhưng là trước mắt cái này thánh nhân lớn mộ cũng muốn mở. Trải qua các phe cố gắng tìm kiếm, rốt cục phát hiện một chút đoan nghê, tòa này thánh nhân lớn mộ cùng khu không người tiếng tăm lừng lẫy quỷ giới tử thành có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, tử thành ở trong ẩn dưỡng bảo vật có lẽ có thể khắc chế trong mộ các loại chẳng lành. Kể từ đó, đại lục các thế lực chỗ nhìn chăm chú tiêu điểm trung tâm cũng bởi vậy chuyển rời đến quỷ giới tử thành, cũng không biết bao nhiêu cường giả lên đường. Thời gian nửa tháng, một nhóm lại một nhóm cường giả xâm nhập tử thành, giấu kín bản thân, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không trắng trợn xuất thủ, dẫn xuất tử thành thủ vệ âm quỷ, đạo sĩ béo một nhóm không phải nhóm đầu tiên cũng tuyệt đối không phải cuối cùng một nhóm. Mà bây giờ, chiến đấu kịch liệt rốt cục bộc phát, các phương các cửa nở dê ra đã không còn mảy may giữ lại, toàn lực xuất thủ. Thẳng đánh hư không rung động. Nếu như chiến đấu này không phải tại tử thành bên trong phát sinh, có thần cấp thủ hộ trận văn, chỉ sợ phương viên số vạn lý đều muốn tại bọn hắn chiến đấu hạ đánh chìm. Mà nó, một đám tên mô giả, đạo gia nguyền rủa các ngươi gặp gỡ lao quỷ kia. Đạo sĩ béo nhỏ giọng nói. Nô đại huynh đệ, ngươi thật không muốn đi càng sâu xa địa phương nhìn xem, hiện tại những lao già kia đánh đang vui, nói không chừng chúng ta còn có thể nhặt cái để lọt, tại dưới mí mắt bọn hắn thuận đi một hai kiện bảo vật, ngẫm lại liền kích thích không phải. Đạo sĩ béo chờ mong nhìn xem nô địch, mặc dù đạt được đại lượng chân quý âm quỷ thạch, nhưng là đối kia chỗ sâu bảo bối vẫn chưa từ bỏ ý định. Không đi. Đối với cái này, nô địch gọn gàng chính là cự tuyệt, nghĩ đều không có có mơ tưởng. Ta nói ra nha, ngươi liền kiềm chế lại đi, không thấy chỗ kia đánh lợi hại như vậy, chúng ta đi liền là phá hôi, vẫn là nhanh lên từ cái địa phương quỷ quái này rời đi mới tốt. Bước xa nói, cũng không đồng ý đi mạo hiểm nữa. Có địch huynh đệ quả nhiên có đức độ, quả thật chúng ta mẫu mực. Không muốn không tham, cùng ta Phật hữu duyên à, bần tăng lúc trước lập thệ từ đầu đến cuối hữu hiệu, đại lôi âm tự nhưng theo huynh đệ dày vo. Tráng hòa thượng chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, nửa câu đầu hung hăng vuốt mông ngựa, nửa câu sau lập tức chính là lộ chân tướng, suy cho cùng vẫn là tại mơ ước nô địch trên tay âm dương sinh tử thạch phản phẩm. Không chỉ là hòa thượng, đạo sĩ béo, Lê Nguyệt, Tử Ngự thậm chí là bước xa, tại kiến thức mới âm dương sinh tử thạch quét ra một vệt ánh sáng phá diệt 9 thành 9 hung vật cái này chấn động lay cảnh tượng về sau, nói không đỏ mắt vậy cũng là giả. Mấy người không biết là, khối này kỳ thạch sở dĩ có thể phát huy to lớn như thế uy lực, suy cho cùng vẫn là tại Ngô Địch trong tay duyên cớ. Ngô Địch không thể cùng tu sĩ dung nạp linh khí nhập thể, nhưng là chỗ tự mang vô địch khí lại càng thêm thần bí khó lường, không phải thiên địa kỳ chân không thể thu nạp, mà Ngô Địch trong tay khối này chính hiệu âm dương sinh tử thạch hiển nhiên phù hợp tiêu chuẩn, cho nên mới bạo phát ra cực hạn uy lực. Liên quan tới bản thân cái này một đặc chất, Ngô Địch lần thứ nhất thôi phát tự nhiên cũng không biết rõ, chỉ là mơ hồ trong đó có một loại cảm giác mơ hồ, cái này cần thời gian đi kiểm nghiệm nhận định. Mặc dù không cam tâm cứ thế mà đi, nhưng là không có âm dương sinh tử thạch nơi tay, chỉ tự mình đi càng sâu xa địa phương, đạo sĩ béo vẫn còn có chút bỡ ngỡ. Hắn nhưng không có quên Trường Mao Quỷ Thánh còn có mấy cái kia tóc đỏ quái vật đào tẩu trước quán độc. Muốn nói hận ý, thôi phát âm dương sinh tử thạch Ngô Địch tự nhiên xếp tại thủ vị, tiếp theo liền là đạo sĩ béo, không có cách, ai bảo hắn không che đậy miệng, miệng độc như vậy. Tại đạo sĩ béo mang dưới đường, không bao lâu, 6 người chính là đã tới gần đông nam cửa thành lỗ hổng, trên đường đi, cơ hồ tất cả âm quỷ đều tại mới tử quang hạ đồ diệt, chỉ còn lại có mấy cái tạp ngư, tùy tiện chính là bị đám người giải quyết. Rốt cục, Ngô Địch 6 người dọc theo tàn tạ trận văn, đi ra tử thành, đi vào ngoài thành phía trên dãy núi. Hồ Bước Xa đặt mông co quắp ngồi dưới đất, một mặt trở về từ coi chết nhẹ nhõm. Tiền bối, lần này có thể ra thật sự là may mắn mà có tiền bối, những này là ta vừa rồi thu thập âm quỷ thạch. Bước Xa từ tùy thân chữ vật giới chỉ bên trong móc ra một nắm lớn âm quỷ thạch, tự mình lưu lại mấy khỏa, còn lại toàn bộ đưa cho Ngô Địch. Có bước ở xa trước, Tráng Hòa Thượng lập tức bắt trước, chỉ là lấy ra số lượng chỉ có hắn lấy được tổng số lượng một nửa. Dù chỉ là đưa ra một nửa, đều để Tráng Hòa Thượng đau lòng không được. Dù sao cho tới bây giờ đều là hắn từ người khác nơi đó cầm, cái này còn là lần đầu tiên chủ động ra bên ngoài đưa. Đạo sĩ béo hiển nhiên cùng Tráng Hòa Thượng một cái đức hạnh, xuất ra lượng càng ít, mà đau lòng chi sắc lại là càng sâu. Nếu như không phải tự an ủi mình đây là vì càng rộng lớn hơn âm dương sinh tử thạch lừa gạt, không, là đổi lấy mục tiêu, đạo sĩ béo cái này nhạn qua đều nhô một tay lông thiết công kê là tuyệt bích sẽ không ra bên ngoài tạo. Từ ngự tiện tay hất lên cũng là đem siêu một nửa âm quỷ thạch đưa ra. Mà tuyệt mỹ nữ tử Lê Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, bách mỹ sinh tư, con mắt nháy đều không nháy mắt liền đem tất cả âm quỷ thạch đưa cho Ngô Địch, không lưu một viên, giao hảo chi ý vô cùng rõ ràng. Đối mặt đám người đưa tới âm quỷ thạch, Ngô Địch thật không có cỡ nào kích động, bất quá nếu người khác đưa, vậy liền quyền đương đây là dẫn bọn hắn chạy thoát một điểm thù lao, thu là được. Giang giác một đạo tia chớp màu đỏ ngòm tự tử trong thành tế đàn trên không loại sáng, cả tòa quỷ giới tử thành trong nháy mắt khác biệt. Phảng phất là một tôn quái vật khổng lồ từ trong ngủ mê thức tỉnh, muốn hướng quái nhiễu ngủ say đám người thực hiện thiên phạt. Chương 145, thảm liệt. Huyết tế đàn trên không, kinh khủng tia chớp màu đỏ ngòm chiếu sáng chân trời, cả tòa quỷ giới tử thành phảng phất tại thời khắc này thức tỉnh, như là hung thú ra áp, một cỗ kinh khủng khí thế ngập trời lăng thiên mà đến, ở khắp mọi nơi. Tức cũng đã thoát ly tử thành phạm vi, Bước Xa vẫn như cũ không tự chủ được dùng mình một cái, khắp khuôn mặt là hãi nhiên, Lê Nguyệt cùng Tử Ngự cũng là một mặt chấn sắc. Mà trái lại đạo sĩ béo cùng Tráng Hòa Thượng hai người, tại ngắn ngủi kinh ngạc cùng may mắn về sau, trên mặt biểu lộ chỉ một thoáng lại là mặt mày hớn hở, một bộ cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Một đám tên mô giả, để các ngươi làm loạn, đem tỏa thành này kích hoạt lên, hiện tại có các ngươi ăn đau khổ. Đạo sĩ béo nói, coi bói, ngươi cảm giác lấy bo nở hà nở có thể trốn tới không? Tráng Hòa Thượng sờ lên đầu trọc, hỏi, 1/10 đi. Đạo sĩ béo nói, ha ha. Vậy chúng ta đợi chút nữa đi vào nhặt cái để loạn, cố gắng đổ tốt đều còn tại. Tráng Hòa Thượng đề nghị. Ý kiến hay, bất quá bây giờ chúng ta trước nhìn chằm chằm điểm, nếu là bọn hắn chạy đến bên cạnh lại chết rơi, vậy thì càng thuận tiện. Đạo sĩ béo nói. Tạo thành từng giải hắc vụ dần dần dày, thành nội cảnh tượng càng thêm bắt đầu mơ hồ. Đạo sĩ béo 5 người mặc dù thấy không rõ, nhưng lại cũng bản năng cảm giác được bên trong tình hình chiến đấu kịch liệt. Hiển nhiên, tử thành bên trong cư dân cũng đã gia nhập vào hỗn chiến bên trong. Để một đám cường giả chịu nhiều đau khổ. Bò 4. Ồ. Một con to lớn tê giác yêu thú hiện ra bản thể, sắt làn da màu xám, tản ra kim loại sáng bóng tê giác độc giác, tứ chi như là 4 cái chống trời trụ lớn, đứng lơ lửng trên không, hư không tại có chút vặn mẹo, không cách nào hoàn toàn tiếp nhận sự cường đại của hắn. Đây là một con cấp vực chủ khác tê giác, Tử Ngự càng là nhận ra cái này tê giác yêu thú chính là tê tộc một cái thọ nguyên không nhiều lao yêu. Suy một đạo huyết quang tóe hiện, sắc bén sừng tê giác không gì không phá, trực tiếp đâm xuyên một cường giả lồng ngực, làm cho triệt để nổ tung, hủy hệ tờ di cờ hờ phiêu tán rơi rụng. Tê giác vực chủ trong mảnh chiến trường kia tuyệt đối xem như một phương cường giả, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo tanh ánh sáng màu đỏ từ cách xa huyết tế đàn trên không bắn ra, tế đàn trên không nổi lơ lửng một ngụm chát đao hư ảnh. Chạm thần kiếp ánh sáng, có thể chạm thần linh. Tê giác vực chủ hoảng sợ, bốn vó vung đẩy, liều mạng chạy trốn, đồng thời nhanh chóng thu nhỏ thân thể, muốn tránh né, nhưng mà lại là vô dụng. Chạm thần kiếp ánh sáng, cho tới bây giờ đều là lệ vô hư phát, trừ phi giống Ngô Địch như thế lấy lực lượng bá đạo đem đánh tan, nhưng là rất đáng tiếc, tại đương thời, không ai có thể làm được cùng Ngô Địch đồng dạng. Tê giác vực chủ tuy mạnh, nhưng lại vẫn là chạy không khỏi một kia. Phốc huyết quang tóe hiện, tê giác vực chủ hiện lộ chân thân, đầu lâu to lớn trước khi rơi xuống đất bị một cỗ lực lượng dẫn dắt, thu nhỏ đến to bằng đầu người, rơi vào tế đàn bên trên, mà hắn như ngọn núi nhỏ thân thể thì là bị luyện hóa chảy máu thịt tinh hoa, còn lại đều thành tro, theo gió phiêu tán. Một màn này khiến các cựa NG ra bừng tỉnh, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, kín đáo chuẩn bị đến lúc cuối cùng hoàng tức các cường giả từng cái cũng lại không cách nào kiềm chế. Vâng! Càng thêm hỗn loạn chiến đấu bộc phát, bị âm dương sinh tử thạch chém xuống một cái đại cảnh giới quỷ thánh cùng tóc đỏ bọn quái vật cùng các tộc các cựa NG ra bắt đầu tàn bạo chém giết. Giữa không trung, pháp binh chi quang cùng linh thuật chi mang loạn vũ, một mảnh chói lọi, mà tại mảnh này chói lọi bên trong, ba loại bao khỏa tại ô quang bên trong sự vật càng dễ thấy, là các cựa NG ra tranh đoạt đối tượng. Trong đó một tia ô quang bên trong bao quanh là một đóa hoa, kỳ dị hoa, đạo thứ hai ô quang bên trong sự vật là một tấm bia đá. Trên tấm bia lít nha lít nhít ghi lại rất nhiều khoa đầu văn chữ nhỏ, sau cùng ô quang bên trong thì là một khối lớn chừng bàn tay tảng đá, nửa trắng nửa đen, trên đó lượn lờ lấy âm dương sinh tử nhị khí. Lại có hai khối phản phẩm. Đạo sĩ béo con mắt đều nhanh lồi ra đến, nhìn xem Ngô Địch, lại nhìn xem cái kia đạo tại ô quang bọc vào nhìn không rõ lắm đen trắng thạch, ánh mắt càng thêm sốt ruột, ma quyền sát trưởng hận không thể lập tức dấn thân vào chiến trường, đem khối kia đen trắng thạch chiếm được vào trong tay. Sau đó lại từ Ngô Địch trong tay cướp đi một cái khắc khối. Bất quá, đạo sĩ béo cũng chỉ có thể tưởng tượng thôi, thành nội chiến đấu quá nguy hiểm, mà lại tràn ngập biên số, sơ ý một chút liền có thể đem mạng nhỏ bàn giao tại kia, mà Ngô Địch bên này, duy nhất có thể khẳng định là Ngô Địch rất mạnh, nếu là tùy tiện động thủ, đạo sĩ béo cảm giác tự mình phải ngã nấm mốc. Tử thành bên trong huyết vũ bay là tả, mỗi một giọt máu tươi bên trong đều ẩn chứa kinh người linh năng, cái này tất cả đều là các cựa nở dê ra chi huyết, không có kẻ yếu. Huyết tế đàn trên không khiến cho mọi người kiêng kỵ chạm thần chát đao hạ hoan hồn nhiều hơn 10 đầu, vẫn là một đao chém xuống đầu lâu đồng thời đem đầu lâu dẫn dắt đến tế đàn, còn lại thi thể lại là bị luyện hóa thành huyết tinh, trôi nổi tại giữa không trung. Xa xa nhìn lại, tử thành trên không nghiễm nhiên xuất hiện một mảnh ngập trời huyết hải. Giống một đầu lộng lẫy manh hổ một bàn tay đem trước mặt cản đường cường đại âm quỷ đập nát, há miệng liền hướng kia một đóa kỳ dị tắt tới, nhưng mà hoàn toàn như trước đây, tại hắn sắp đạt được thơ ý điểm. Một đạo kiếp quang rơi xuống, kết thúc tính mạng của hắn. Một bên khác, một nhân loại cường giả đưa tay mò về âm dương sinh tử thạch phản phẩm, nhưng vẫn là không nhanh bằng chạm thần kiếp ánh sáng, tại một khắc cuối cùng bị chém xuống đầu lâu, không cam lòng mất mạng. Đại chiến đã tiếp tục hồi lâu, nhưng là vẫn không có ai đạt được ba loại chân bảo. À, không đúng, chẳng lẽ kia tòa tử thành bên trong còn có tồn tại còn sống không thành, đang tính mà tính toán. Tráng hỏa thượng lộ ra kinh sợ. Đây là muốn lợi dụng bảo bối đem tất cả mọi người sâu ở nơi đó, từng cái toàn diện, huyết tế a. Đạo sĩ béo nói. Trong thành các cựa NG ra hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, từng cái vẻ mặt nghiêm túc, lâm vào lựa chọn lưỡng nan. Hắc hắc, các ngươi chậm rãi chơi đi, lao trượng ta cũng không muốn đem mệnh nằm tại chỗ này. Cùng đạo sĩ béo đồng hành mà đến lao trượng cười hai tiếng, quả quyết từ bỏ, dọc theo đường về rút lui. Có người mở cái đầu, lập tức đạt được những người khác bắt trước. Những cái kia thọ nguyên sung túc các cường giả nhau nhau triệt thoái phía sau, không còn mạo hiểm, mà vốn là thọ nguyên không nhiều người thì là quyết định làm liều một phen, vô luận là đóa hoa kia vẫn là khối kia đen trắng thạch hoặc là trên tấm bia đá bi văn, đối bọn hắn đều có tác dụng lớn. Phốc phốc phốc. Tế đàn trên không chạm thần chát đao hình chiếu càng thêm ngưng thực, cả tòa tử thành tựa hồ cũng ý thức được có người bắt đầu sinh thoái ý, lúc này không che giấu nữa, trải rộng tử thành các nơi cường đại sát trận khởi động. Tùy ý thu gặt lấy những này tại ngoại giới dậm chân một cái đều sẽ đất dung núi chuyển cường giả sinh mệnh. Mạng người còn rẻ hơn cỏ rác, tử thành bên trong diệt thế chi cảnh hoàn chỉnh thuyết minh câu nói này chân nghĩa. Những này ngày bình thường tại ngoại giới có thể hô phong hoán vũ siêu cấp cường giả nhóm tại phục sinh đích tử thành bên trong là như thế không chịu nổi một kích, thỉnh thoảng có người tại cường đại uy áp hạ bạo thành một đoàn huyết vụ. Hôm nay tòa thành chết này bên trong phát sinh quá nhiều biến cố. Trong đó lớn nhất chính là tại cùng tế đàn máu thượng cung âm dương sinh tử thạch bị Ngô Địch cướp sạch, để ngủ say ở trong thành tồn tại cũng không thể không thi triển một chút thủ đoạn tạm thời để ngủ, từ đó khiến cho chui vào tử thành các cửa nở dê ra trở thành tuyệt hảo tế phẩm. Tử thành trên không huyết hải càng thêm trầm ngưng, huyết sắc càng thêm thâm trầm, mơ hồ trong đó phảng phất có thể nhìn thấy từng đạo gào thét, dãy rủa lấy thân ảnh, kia là lúc trước chết đi các cửa nở dê ra nguyên thần hồn phách. Kết quả sau cùng so đạo sĩ béo tiên đoán còn khốc liệt hơn, từ từng cái phương hướng chui vào tử thành ở trong hơn ngàn cường giả, may mắn trốn được một mạng bất quá giải rác mấy chục người. Hưu âm dương sinh tử thạch phảng phẩm hóa thành một đạo lưu quang rơi ở trung ương huyết tế đàn bên trên, cùng lúc đó, giữa không trung huyết hải ẩm vang rơi xuống, đem trọn tòa thành thị nhuộm thành huyết sắc. Ẩn chứa cường đại linh năng huyết dịch dần dần thẩm thấu vào trong thành, biến mất không còn tăm tích, mà trong đó tinh hoa nhất thì là dọc theo mấy đầu huyền ảo lộ tuyến hướng trung ương tế đàn máu hội tụ mà đi. Đông một tiếng giống như nhịp tim vang động, tử thành yên tĩnh như cũ, đại chiến bên trong sụp đổ dinh thự hoàn toàn khôi phục, hết thảy đều giống như chưa từng xảy ra đồng dạng. Vô lượng cái kia thiên tôn, chết nhiều người như vậy, ghê gớm a ghê gớm. Đạo sĩ béo tự nói, đột nhiên biến sắc. Nô địch càng là sớm đã quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa cái kia già 70-80 tuổi, tóc thưa thất lão trượng, hai mắt có chút nheo lại. Chương 146, hắn đánh không lại ta. Một giây nhớ kỹ bút ký hiệu nam thú vui, tiểu thuyết đặc sắc không có bút đọc miễn phí. Khu khu khoảng cách nô địch 6 người cách đó không xa, một gốc cao lớn thanh tùng bên cạnh, một cái nhìn già 70-80 tuổi, tóc thưa thớt, răng đều nhanh muốn rơi sạch lão trượng xuất hiện, khỏe miệng mang máu, mỉm cười nhìn 6 người. Mặc dù là lấy mỉm cười gặp người, nhưng là trong 6 người không có gì ngoài Ngô Địch bên ngoài, đều lông tơ dựng ngược, cảm giác được lớn lao nguy hiểm. Có thể sống tránh thoát tử thành sát kiếp, vẹn vẹn điểm này liền đủ để chứng minh cái này lao trượng cường đại, đây tuyệt đối là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Lao trượng quả nhiên ghê gớm, cái này đều có thể toàn thân trở ra. Đạo sĩ béo mặt béo tươi cười, chắp tay nói, kỳ thật nội tâm lại là tại nguyền rủa cái này thằng mõ này thế mà còn không chết, thật sự là không có thiên lý. Hắc hắc lao trượng âm hiểm cười hai tiếng, nhìn chằm chằm đạo sĩ béo, hai mắt phảng phất có một sức mạnh kỳ dị, có thể xem thấu lòng người. Đạo trưởng, lao trượng cũng sẽ không chết ở chỗ này, mệnh không có đến tuyệt lộ cho dù là thiên lý cũng thu không đi. Lao trượng nói, vô lượng cái kia thiên tôn. Đạo sĩ béo biến sắc, cảm giác mau mau, suy nghĩ trong lòng thế mà bị nhìn xuyên, để hắn phi thường không được tự nhiên. Ông một tầng hỗn độn chi mang từ đạo sĩ béo thể nội nào đó dạng bí bảo khuyết tán mà ra. Triệt để ngăn chặn ngoại giới bất luận cái gì thăm dò. A Di Đà Phật. Tráng Hòa Thượng dáng vẻ trang nghiêm, chắp tay trước ngực, Phật ý rằng rào, nói: Lao trượng tu vi cao thâm mặt chắc, lần này toàn thân trở ra, tất nhiên tại kia trong thành được cái gì khó lường bảo vật, không biết có thể để bần tăng nhìn qua, cam đoan chỉ là nhìn qua. Tráng Hòa Thượng lời này vừa nói ra lập tức đạt được đạo sĩ béo hưởng ứng. Vô lượng thiên tôn, lão trượng thật sự là khách khí, mặc dù là bần đạo mang ngươi vào tới thành. Nhưng là kia là lao trượng ngươi đoạt đến bảo vật, bần đạo thật sự là nhận lấy thì ngại a, hổ thẹn. Bước xa nghe đạo sĩ béo cùng Tráng Hòa Thượng phụ sướng, sửng sốt một chút, hoàn toàn không xoay chuyển được, Lê Nguyệt cùng Tử Ngự cũng là thần sắc ngạc nhiên, cái này rõ ràng liền là kẻ đến không thiện, nhưng mà trải qua hai người này kiểu nói này, làm sao cảm giác thay đổi hoàn toàn. Ha ha, nếu đạo trưởng muốn nhìn, kia lao trượng cũng không giấu rốt. Ngoài ý liệu là lao trượng cười ha hả lấy ra một vật, nắm trong lòng bàn tay. Phát tán ra chói mắt thất thải quang mang đồng thời nương theo lấy cường đại khí tức huyền ảo, cái này đích xác là một kiện trọng bảo. Bảo bối. Đạo sĩ béo hai mắt bỗng nhiên sáng lên, phạm vào gặp bảo sốt ruột bệnh cũ, xoa xoa tay liền muốn đi đón qua. Đùng một con mạnh hữu lực bàn tay lớn đập xuống tại đạo sĩ béo bả vai, mạnh mẽ lực đạo khiến đạo sĩ béo toàn thân thịt mỡ đều là run lên ba lần. Nhưng là cũng may mà Ngô Địch cái vô này, đem đạo sĩ béo từ mê hồn trạng thái bên trong giải trừ ra. Vô lượng cái kia thiên tôn, đây là nhiếp hồn thạch, tên mõ già ngươi tính toán ta. Đạo sĩ béo nhảy lên cao ba thước, như là con thỏ con bị giật mình trốn ở Ngô Địch sau lưng, lớn tiếng kêu lên. Hắc hắc lao trượng lật tay thu hồi khối này từ quỷ trạch bên trong đoạt tới nhiếp hồn thạch, y nguyên trên mặt nụ cười, nói, đạo trưởng, tiểu hòa thượng, bảo bối của ta đã cho các ngươi nhìn, hiện tại giờ đến phiên các ngươi. Thực không dám dâu dếm, lao trượng ta thụ chút tổn thương, sợ là cần chư vị trên người một ít linh đan rượu dược, hy vọng chư vị có thể nhịn đau cắt thịt. Cửu Lê giới tiểu nữ hoa, làm nghe các ngươi Cửu Lê đan đại danh, hôm nay không biết có thể hay không nhìn thấy, còn có bên kia Thiểm Lôi tộc tiểu bằng hữu, giao ra huyết nhục của ngươi bảo dược, tiểu đạo sĩ cùng tiểu hòa thượng, các ngươi cũng không thiếu được. Lao trượng cười tủm tỉm điểm danh, cuối cùng ánh mắt lướt qua bước xa, trực tiếp rơi vào Ngô Địch trên thân, đương nhiên không khỏi lộp bộ một tiếng. Lao trượng thu hồi nụ cười, sắc mặt mang theo nghi ngờ sắc, từ Ngô Địch trên thân cảm nhận được một tia như có như không cảm giác áp bách. Lao trượng đang quan sát nô địch cũng tương tự tại bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, hai tướng giằng co, mấy người còn lại, cửu lê giới lê nguyệt thần sắc âm tình bất định, mà tử ngự sắc mặt thì là hoàn toàn trầm xuống. Lao trượng trong miệng nói tới huyết nhục bảo dược chỉ chính là bản thân hắn, đây là đã đem hắn xem như cá nằm trên thớt, quyền sinh sát trong tay toàn trong một ý nghĩ. Tên mõ giả, từ tử thành bên trong trốn được một mạng, đừng cho là ta nhìn không ra ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, muốn sống thừa dịp hiện tại còn kịp. Như là đã vạch mặt, đạo sĩ béo cũng không có tiếp tục dây dưa dự định, đã đối địch, như vậy cho dù là trên miệng tiện nghi, đạo sĩ béo cũng muốn chiếm. Đương nhiên, đạo sĩ béo cũng không hoàn toàn là tại con vịt chết mạnh miệng, ngoài miệng đang hù dọa lấy lao trượng, âm thầm đã lặng yên đối Ngô Địch truyền âm. Huynh đệ, dùng ngươi ý tứ một quyền vụng trộm cho cái này tên mõ già đến một quyền, có thể hay không đảo mệnh ngay tại này nhất cử nha. Ngô Địch quay đầu, bình tĩnh nói, hắn đánh không lại ta. Bình tĩnh ngữ khí cho người ta một loại đương nhiên cảm giác, khiến đỉnh núi mấy người chấn kinh đến không cách nào tự quyết. Cái này lao trượng cường đại do như ban ngày. Mà Ngô Địch cư nhiên như thế đương nhiên kết luận giữa song phương thực lực thượng hạ cấp, cho dù là đối Ngô Địch có lòng tin đạo sĩ béo đều là nhất thời ngây người. Hắc hắc, tiểu hoa nhi, tuổi không lớn lắm, khẩu khí thật không nhỏ, ngươi có lẽ có điểm cổ quái, nhưng là hôm nay lão trượng muốn cho ngươi học một khóa, trên thế giới này, sống được lâu có đôi khi cũng là một loại vô liếng. Lão trượng ngữ khí sâm nhiên, da bọc xương ngón tay hơi vừa nhấc. Hàng quang diệu mười châu. Một viên so với lông tơ thô không có bao nhiêu châm nhỏ pháp khí xuyên phá hư không, cùng Ngô Địch huyệt thái dương ở giữa khoảng cách chỉ còn chút xíu. Diệt hồn châm. Đạo sĩ béo trong đầu chỉ tới kịp hiện lên cái này hoảng sợ suy nghĩ. Diệt hồn châm, châm như kỳ danh, chuyên vì diệt hồn mà thành, không phải pháp binh, thuộc về cấm khí bí bảo một loại, bình thường nguyên thần hồn phách, chạm vào lập tức như là lăn dầu nhập băng tuyết, sẽ trong thời gian ngắn nhất đem chúng chiêu người hồn phách tan rã hầu như không còn, quả nhiên là tàn khốc đến cực điểm. Đồng dạng, diệt hồn châm tế luyện vẫn là một cái cực kỳ tàn khốc quá trình, cần ngàn vạn sinh hồn tế sống, thụ 7749 ngày dày vò, đồng thời theo uy lực tăng lên, cần có sinh hồn số lượng cần mấy chục lần gia tăng. Căn này từ lão trượng tế luyện nhiều năm, dung luyện không biết bao nhiêu sinh hồn diệt hồn châm là hắn mạnh nhất chuẩn bị ở sau một trong, nếu không phải từ Ngô Địch trên thân cảm nhận được uy hiếp cảm giác, luôn luôn cẩn thận lão trượng vừa ra tay chính là gần như tuyệt sát tập kích. Hắc hắc lão trượng cười gằn. Giống như có lẽ đã tiên đoán được Ngô Địch tại diệt hồn châm hạ thống khổ dễ rủa hình tượng. Nhưng mà đối mặt với gần như tuyệt sát một kích, Ngô Địch từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc, sợi tóc khẽ nhúc nhích, một cây tóc đen nhánh tức thời theo gió tạo nên, cùng diệt hồn châm sở cùng một chỗ. Một sợi tóc cùng một siêu cấp cường giả tế luyện nhiều năm hung khí diệt hồn châm, cái này nên là không chút huyền niệm một lần đối kháng, mà kết quả tựa hồ cũng xác thực như thế. Chỉ là đối kháng thắng được phía kia cùng thế nhân cố hữu quan niệm hoàn toàn tương phản. Diệt hồn châm bị Ngô Địch tùy ý tạo nên một cây sợi tóc đánh bay, tinh hồng châm thể run rẩy, cuối cùng từng khúc rạn nước. Hừ lao trượng kêu lên một tiếng đau đớn, đụng phải nhất định phản vệ, không chút do dự xoay người liền đi, lấy tu vi phá vỡ không gian, mở không gian thông đạo muốn rút đi. Ngô Địch khuôn mặt bình tĩnh, chấn quyền, không khí như là nước sôi kịch liệt lay động, tại lao trượng bước nhập không gian thông đạo thời điểm vỡ nát khép kín thông đạo. Một chùm huyết vụ tại trong không gian hư vô nổ tung, tại Ngô Địch lực quyền dưới, lão trượng cả người đều là nổ tung, nhưng là theo một đạo nhu hòa lục quang hiện lên, bao vây lấy tất cả huyết vụ xuyên thấu hư không mà đi. Ba ba bá. Tại lão trượng trốn đi không lâu sau, từng đạo lưu quang xẹt qua trời cao, đáp xuống trên dãy núi. Nguyệt tiểu thư. Một lão giả râu tóc bạc trắng hướng Lê Nguyệt không mình hành lễ, quanh thân tản mát ra cường thế khí tức, bệ nghệ tứ phương. Lê Nguyệt thế lực phía sau, cũng chính là cửu lê giới người tới. Cơ hồ là đồng thời, mấy cái khác phương hướng. Mấy cố thuộc về khác biệt thế lực nhân mãi nhao nhao hạ xuống, nhìn chằm chằm. Chương 147, không đường tối lui. Quỷ giới tử thành trung cực quyết đấu có một kết thúc, các cửa nở dê ra tử thương thảm trọng, có thể sống từ tử thành bên trong thoát đi 10 không còn một, cho dù là may mắn chạy trốn cũng không khỏi nguyên khí đại thương. Nhưng mà nỗ lực bỏ ra cái giá nặng nề như thế, không có gì ngoài riêng lẻ vài người bên ngoài, còn lại chạy trốn người y nguyên không thu hoạch được gì, lại càng không cần phải nói khiên động phong vân kia ba loại chí bảo. Tử thành triệt để khôi phục lại bình tĩnh, vô luận là bị Ngô Địch phá hư mảng lớn dinh thự vẫn là ở phía sau tới đại chiến bên trong hư hao kiến trúc lúc này đã đều phục hồi như cũ, hết thảy đều giống như cái gì cũng không xảy ra. Kia cơ hồ đem trọn tòa thành thị nhuộm thành màu đỏ tươi huyết hải sớm đã biến mất hầu như không còn, bị thành thị hấp thu, khiến mắt thấy biến hóa này người sinh ra hàn ý trong lòng. Khiến người không tự kìm hãm được nghĩ lại, lần này phong vân tề tụ, vượn ma tộc đầu kia cấp vực chủ khác vượn ra ma cuối cùng nhìn thấy trí bảo hành tung đến tột cùng là vô ý vẫn là tử thành bên trong đặc thù nào đó tồn tại tận lực dẫn đạo. Nếu như là tận lực gậy ông đập lưng ông, như vậy lại là ý gì? Kết hợp lúc trước đồ sát, chẳng lẽ là tại cử hành một trận thịnh đại huyết tinh hiến tế? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Từng đạo rực rỡ màu sắc lưu quang xẹt qua trời cao, lần lượt rơi vào quỷ giới tử thành bên ngoài sơn lĩnh, bình nguyên bên trên. Đây đều là thụ riêng phần mi nhờ thế lực phân phó, canh giữ ở đủ xa chỗ các thế lực nhân mã, giờ phút này gặp tử thành chiến sự lắng lại, mới nhao nhao đổi tới, muốn tiếp ứng phe mình cường giả, miễn cho bị thế lực khác nửa đường tiệt hồ. Nhưng mà, bọn hắn chuẩn bị rõ ràng dư thừa, thành công tiếp ứng đến phe mình cường giả thế lực lắc đắc không có mấy, càng nhiều thế lực đang không ngừng hoặc gào thét tờ, hoặc kêu khóc, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Càng có chút thế lực tại phe mình nhân vật thủ lĩnh dẫn dắt phía dưới, tay cầm trọng khí chủ quan, muốn phải tiếp tục xông vào quỷ giới tử thành. Nhưng mà trải qua lúc trước các cửa nở dê ra huyết tế, cả tòa quỷ giới tử thành mặc dù nhìn cùng thường ngày không hai, nhưng là chỉ có tự mình tiến vào về sau mới có thể cảm giác được kia một câu ngạt thở cảm giác. Đương ban sơ mấy cố nhân mã tiến vào tử thành, ngay cả thậm chí không kịp rên lên một tiếng chính là triệt để mất đi tin tức về sau. Mọi người ý thức được tòa thành chết này cũng là hóa thành khu không người bên trong một phương cấm khu, tử vong cấm khu, sinh mệnh cấm khu. Tử thành mức độ nguy hiểm không thể so sánh nổi, cho dù là am hiểu sâu đạo này, danh xưng từng tại tử thành giết cái bảy vào bảy gia đạo sĩ béo đều là không khỏi cảm khái, về sau lại cũng không tới nơi này chịu chết. Quỷ giới tử thành đông nam phương hướng sơn lĩnh, cựu lê giới nhân mã dẫn đầu đến, đem nó tộc mình châu lê nguyệt hộ trong đám người. Cơ hồ là đồng thời, liền nhau trên dãy núi. Xuất hiện người của thế lực khác ngựa. Tứ phương đường xá, ngoại trừ thông hướng quỷ giới tử thành phương hướng không có thế lực chấn giữ bên ngoài, còn lại đường đi đều là bị phong tỏa, không đường có thể trốn. Xem đi, huynh đệ, ta nói sớm, thế lực lớn đều là ăn người không nhà xương chu, cái này còn không có như thế nào đây, trước hết đem chúng ta vây quanh, tiếp xuống khẳng định phải gọi chúng ta thúc thủ chịu trói, cùng bọn hắn về đi tiếp thu điều tra. Đạo sĩ béo nói, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là một khuôn mặt béo bên trên lại là không có chút nào kinh hoàng. Chỉ gặp đạo sĩ béo híp lại hai mắt, ánh mắt từ các cái thế lực gia tộc trên thân đảo qua, vư a đối một bên hòa thượng nói, coi bói, đem những này người đều nhớ kỹ cho ta đi, nếu là dám uy hiếp chúng ta, về sau ta đảo bọn hắn 18 đời tổ tông mộ phần đi. Đạo sĩ béo nói cực nhẹ, lại dùng bí bảo che lấp thanh tuyến, khiến người bên ngoài không thể nào biết được, nhưng là đạo sĩ béo nhưng không có tránh đi Ngô Địch ý tứ. Đây cũng là đạo sĩ béo tại gián tiếp cho thấy cõi lòng. Cái này là muốn đem Ngô Địch cũng kéo vào bọn hắn một đám, từ vừa rồi Ngô Địch độc đấu cái kia quỷ dị lao trượng biểu hiện xem ra, Ngô Địch thực lực tuyệt đối có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung. Cho dù lao trượng tại tử thành chi biến sau thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng là Ngô Địch có thể đem hắn bức lui ý nguyên hiện ra bất phàm. Mà lại thêm Ngô Địch hiện tại tay cầm âm dương sinh tử thạch phản phẩm, nếu quả như thật không cách nào đổi lấy tới. Như vậy cùng Ngô Địch giao hảo không thể nghi ngờ là lựa chọn sáng suốt nhất. Quả nhiên, tại đạo sĩ béo thoại âm rơi xuống thời khắc, cựu lê giới thế lực tên lão giả kia đi đầu đi ra, đối Ngô Địch mấy người chắp tay, nói, mấy vị tiểu hữu, lần này nhiều uổng cho các ngươi bảo hộ tộc ta Minh Châu, ta cựu lê chưa từng thiếu người, đương mời chư vị tới ta cựu lê làm khách, đồng thời đưa lên chúng ta tạ lễ, không biết mấy vị ý như thế nào. Nghe vậy, đạo sĩ béo cùng Tráng Hòa Thượng lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Thiểm Lôi tộc tử ngự thì là âm thầm nhíu mày, đương nhiên tuyệt không có khả năng thuận đối phương ý, cho dù là bước xa cái này nhỏ trong suốt, tại ban sơ hưng phấn về sau cũng là lập tức phản ứng lại, đối phương dạng này siêu nhiên thế lực, không phải mời người đi làm khách, rõ ràng có ý khác. Bước xa thần sắc sợ hãi, chạy chấm hai bước, trốn đến Ngô Địch sau lưng, rõ ràng là lấy Ngô Địch vi tôn. Ngô Địch mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, mặc dù không có qua loại này kinh lịch, nhưng là tại gặp gỡ dây thứ nhất chung. Ngô Địch chính là thấy rõ trong đó mở ám. Mặt ngoài là mời chào, mời, trên thực tế thì là biến tướng giam lỏng. Quỷ giới tử thành xảy ra chuyện lớn như vậy, không biết bao nhiêu thế lực lớn thủ lĩnh cấp bậc siêu cấp cường giả vẫn lạc, đây là kế thượng cổ thần giới chi biến về sau, tháng này phát sinh thứ hai lên trọng đại dung chuyển. Từ quỷ giới tử thành trung thành công chạy trốn mỗi người đều có to lớn giá trị, thế lực khác chạy trốn cường giả thì cũng thôi đi, nhưng là giống đạo sĩ béo. Ngô Địch bọn người dạng này bèo trôi không dễ rõ ràng liền là các phương tranh đoạt tài nguyên, cho dù tử ngự lương tựa thiểm lôi tộc, nhiều lắm là cũng là so Ngô Địch mấy người tình cảnh tốt hơn một chút mà thôi. Trừ cái đó ra, Ngô Địch trên người có âm dương sinh tử thạch phản phẩm chuyện lớn như vậy, Lê Nguyệt hiển nhiên không có khả năng giấu giếm gia tộc, cái này so với hiểu do tử thành biến cố còn nặng hơn lớn rất nhiều. Cựu Lê, các ngươi khẩu khí thật lớn, năm người này, ta tử vi thần giáo muốn hai cái. Một đạo tử khí đại đạo kéo dài đến Ngô Địch chỗ sơn lĩnh, tiếp theo một cái chớp mắt, 10 cái thân mang áo tím thần bảo người xuất hiện.
Hừ, 5 người này đều là ta Tây Lăng giới.
Giữa không trung, 9 con hung thú hành không, dẫm đạp hư không có chút rung động, nhưng mà cái này 9 đầu cường đại hung thú lại vẫn chỉ là kéo xe khổ lực mà thôi. Tây Lăng giới cao tầng cưới tại hoàng kim xe thú bên trong, vô cùng uy nghiêm lên tiếng, ngôn ngữ bá đạo mà giàu có xâm lược tính, đồng thời so với dị vãng nhiều hơn mấy phần nộ khí. Bởi vì bọn hắn Tây Lăng giới 3 tên siêu cấp cường giả tất cả đều chết tại tử thành bên trong, không một người còn sống. 4 người khác ta có thể không cần, nhưng là cái này đáng giết ngàn đao thất đức đạo sĩ nhất định phải về ta tứ tượng cung, ta muốn đem hắn đốt đèn trời. Một cái âm lãnh, nghiến răng nghiến lợi tiếng vang lên, điểm danh đạo họ đạo sĩ béo, khiến đạo sĩ béo ra mặt đều là lắc một cái, ánh mắt có chút trốn tránh. Làm đạo sĩ béo nghề này, sợ nhất liền là bị khổ chủ chắn môn, rất hiển nhiên. Kết hợp đạo sĩ béo bản tính cùng tứ tượng cung biểu hiện, không khó đoán ra đạo sĩ béo tất nhiên vào xem qua tứ tượng cung hậu hoa viên. A Di Đà Phật một tiếng niệm Phật vang vọng, hơn 10 tên sau đầu hiện quang hoàn hòa thượng xuất hiện, dáng vẻ trang nghiêm, trước nhất lao tăng đưa tay điểm chỉ hướng Tráng hòa thượng. "Này phản tăng ứng giao cho ta Tây Phương giáo." Mặt mũi hiền lành lão hòa thượng bình tĩnh nói, ngữ khí không thể nghi ngờ. Hư Tráng hòa thượng hừ lạnh, sắc mặt cực kỳ khó coi. "Cửu Lê giới, Tử Vi thần giáo, Tây Lăng giới, tứ tượng cung còn có Tây Phương giáo, không có chỗ nào mà không phải là đại lục ở bên trên tiếng tăm lừng lẫy siêu nhiên thế lực, cho dù là uy thế tiệm thịnh yêu thú nhất tộc, như không tất yếu cũng không dám đi vô cớ trêu chọc. Bị cái này nằm phe thế lực nhìn chúng, Nô Địch mấy người đã hoàn toàn không có đường lui có thể nói. Nếu không đường tối lui, vậy liền không cần lại lui, huống hồ Ngô Địch xưa nay không là loại kia lùi bước người. Chương 148, đánh ra một con đường. Cổ thế gia Cửu Lê cùng Tây Lăng, cộng thêm đại lục 3 cái siêu nhiên thế lực, Tử Vi thần giáo, tứ tượng cung cùng Tây Phương giáo, cho dù là ngày càng hưng thịnh vạn yêu thú tộc cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Không có gì ngoài Lê Nguyệt vốn là thuộc về 9 Lê thế gia bên ngoài, Nô Địch 5 người tại cái này ngũ phương thế lực lớn trong mắt cùng cá nằm trên thất không khác, khiến người bị đè nén. Tứ tượng cung điểm danh đạo họ, muốn bắt đạo sĩ béo trở về rút gân lột ra đốt đèn trời, lấy báo đạo sĩ béo đào mộ mối thù. Tây Phương giáo một đám cường đại lao tăng thì đem Tráng hòa thượng mang theo phản tăng chi danh, mặc dù Tráng hòa thượng xác thực có đương phản tăng tiềm chất, nhưng là Ngô Địch lại là có thể cảm giác được Tráng hòa thượng nội tâm phẫn nộ, có thể làm cho không có chính hành Tráng hòa thượng như thế, nghĩ đến trong đó nhất định có bí ẩn không muốn người biết. Chư vị đồng đạo, ta Cửu Lê là thật tâm muốn mời mấy vị này tiểu hữu về tộc ta làm khách. Lê Phong chắp tay cười nói. Ha ha, Lê Phong, đều đến nước này, còn có cái gì có thể che giấu? Hoàng kim xe thú bên trong tồn tại cất bước mà ra. Đây là một cái oai hùng nam tử trung niên, chỉ có ánh mắt hơi có vẻ âm vụ. Lăng Đức Sa mắt hổ vây quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tử Ngự cùng Ngô Địch trên thân, nói tiếp, chí ít 2 người này phải thuộc về ta Tây Lăng, không phục liền chiến. Nói xong, một cỗ siêu việt đế cảnh, thuộc về một phương cấp bậc tông sư uy áp phúc tản mát. Tây Lăng khẩu khí thật lớn. Tử Vi thần giáo phương hướng, đầu đội tử kim quan, thân mang thần bảo nam tử tách mọi người đi ra. Cùng Lăng Đức Sa đối chọi gay gắt, nói, ta Tử Vi thần giáo cũng muốn 2 người này. Những người khác ta mặc kệ, cái kia thất đức bốc khói đạo sĩ muốn giao cho ta xử trí. Tứ tượng cung phát biểu. A-di Đà Phật. Tây Phương giáo lao tăng tập thể nhìn về phía Tráng hòa thượng. Tượng đất còn có 3 cây đuốc, đều bị người khi dễ đến nước này, nếu là còn không nói tiếng nào lời nói, vậy thì không phải là đạo sĩ béo cùng Tráng hòa thượng phong cách. 4 không giống, các ngươi đừng muốn ngậm máu phun người, đạo gia ta đi các ngươi nơi đó là cho các ngươi mặt mũi, giúp các ngươi xem phong thủy đi. Đạo gia phá vỡ kia mộ là bởi vì chỗ kia phong thủy không đúng, bỏ mặc không quan tâm thêm 1 năm nữa xảy ra đại họa, đạo gia giúp các ngươi giải quyết tai họa, các ngươi không lĩnh tỉnh còn chưa tính, thế mà còn lấy oán trả ơn, còn muốn mặt không? Đạo sĩ béo lưỡi nở hoa sen, mặt không đỏ tim không đập nói. Tây Phương giáo con lư ai cho cờ nhóm, các ngươi tu Phật tu đến bên trong đi sao? Người xuất gia không đánh lửa dối Phật huấn đều quên rồi. Đến cùng ai là chính tông chính các ngươi trong lòng rõ ràng. Tráng hòa thượng lớn phun nước miếng, ngôn ngữ so với đạo sĩ béo còn lớn hơn bỉ. Coi bói, ngươi mắng bọn hắn con lư ái cho cờ, không phải liền là chửi mình à. Đạo sĩ béo dành thời gian đối Tráng hòa thượng một câu. Đánh rắm, bọn hắn là con lư ái cho cờ, ta không phải. Tráng hòa thượng nói. Vậy là ngươi cái gì? Đạo sĩ béo nháy mắt ra hiệu. Ta. Ta là ngươi nhị đại gia. Tráng hòa thượng quát. Một cái thất đức đạo sĩ, một cái vô lương hòa thượng, lập tức lại là lẫn nhau bấm. Tứ tượng cung mọi người sắc mặt xanh xám, có lòng muốn cãi lại, nhưng là cố kỵ mặt mũi quả thực là một câu đều không nói, nhưng là nội tâm cũng sớm đã tức nổ tung, đối đạo sĩ béo hận ý soạt 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 dâng lên. Tây phương giáo lao tăng nhóm y nguyên mặt không đổi sắc, nhưng là ở đây chỉ có cực ít một bộ phận người có thể phát giác được những lao tăng này chợt lóe lên dị dạng. Nếu nói đạo sĩ béo cùng Tráng Hòa Thượng là tại trong lời nói chế nhạo đối phương, chiếm thượng phong miệng phái, như vậy Ngô Địch liền là kiệm lời ít nói hành động phái, từ biết thái độ của bọn hắn về sau, Ngô Địch liền không có tiếp tục cùng bọn hắn nói chuyện dự định. Thất đức đạo sĩ Ngô Địch nhìn về phía đạo sĩ béo. Chuyện gì? Kề bên này có ăn cơm nghỉ ngơi địa phương sao? Ừm, có, hướng trước 3000 bên trong liền có một tòa thành thị, sao? Huynh đệ, đi rồi, cùng một chỗ chứ sao? Đạo sĩ béo cùng Tráng Hòa Thượng trong nháy mắt đình chỉ đánh lộn, hai mắt sáng lấp lánh nhìn xem Ngô Địch. Đi. Ngô Địch ngắn gọn đáp lại, tại đạo sĩ béo chỉ rõ phương hướng về sau chính là trực tiếp hướng phía Tây Lăng giới đám người đi đến. Phía sau, đạo sĩ béo cùng Tráng Hòa Thượng ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ bệ nghệ tư phương bộ dáng, nên ngang đi theo, sau đó là nơm nớp lo sợ bước xa, hắn không có khả năng một người ở lại nơi đó. Cuối cùng là Thiểm Lôi tộc Tử Ngự, mặc dù không cam lòng, nhưng là hắn cũng phải thừa nhận hiện tại hoàn toàn chính xác không bằng Ngô Địch, muốn thoát khốn có lẽ chỉ có thể dựa vào Ngô Địch. Ngô Địch năm người cử động khiến cho năm phe nhân mã đầu tiên là sững sờ, sau đó nhao nhao cười ra tiếng, tại đại lục ngũ đại thế lực lưới bao vây hạ còn như vậy nên ngang muốn rời khỏi, hắn cho là mình vô địch sao? Một cái phong vương đỉnh phong, hai cái hoàng cảnh, một cái đế cảnh lại thêm nhìn thường thường không có gì lạ, nghiên kỷ tuyệt đối không lớn Ngô Địch, đội hình như vậy liền muốn từ ngũ đại thế lực vây quanh hạ chạy thoát, không khác người si nói ngộng, y nghi ha hó hủy hệ nở. Ngũ đại thế lực một phương tông sư cấp bậc cường giả còn tại riêng phần mi nhờ rằng co, nhưng là bọn hắn mang tới đế cảnh tu vi đám người còn có thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu lại là không hề cố kỵ. Không có gì ngoài Cửu Lê giới bên ngoài, còn lại bốn phe thế lực đều có người ra khỏi hàng, tới gần Ngô Địch năm người, đem bọn hắn vây quanh, trên mặt trêu tức nụ cười. Cửu Lê người, lần này riêng phần mi nhờ có thể có được ai liền từ bọn hắn một trận chiến này đến quyết định, các ngươi nếu là không phái người, chẳng khác nào tự động từ bỏ. Đợi chút nữa nếu là đổi ý liền đừng trách chúng ta tứ phương liên thủ trấn áp. Thử vi thần giáo người nói. Trưởng lão, chúng ta nguyện ý chờ lệnh. Cửu Lê một phương, có thế hệ trẻ tuổi người chủ động mời mệnh, chiến ý dạt dào, đây cũng không phải là đơn thuần đoàn người, mà là thế lực khắp nơi khác loại tranh đấu. Lui. Lê Phong lời lẽ nghiêm khắc quát lui. Vì cái gì? Ta Cửu Lê không kém người. Có người nghi ngờ. Đây là mệnh lệnh. Lê Phong mặt không đổi sắc. Nếu như lúc trước Lê Nguyệt không có hướng hắn truyền âm, nói rõ Ngô Địch thâm bất khả chắc, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Nhưng là hiện tại, hắn có so mặt khác tứ phương càng dẫn trước tin tức, lúc trước đối năm người nhất là đối Ngô Địch mời cũng chưa hẳn không có có một ít thực tình ở bên trong, điều kiện tiên quyết là Ngô Địch thật như Lê Nguyệt nói tới đáng giá lôi kéo. Hiện tại liền là một cái cơ hội tuyệt hảo, đến kiểm nghiệm Ngô Địch đến tột cùng có không có tư cách đạt được bọn hắn chín Lê thế gia cảnh ô lưu. Năm phe thế lực, Cửu Lê rời khỏi. Còn lại bốn thế lực lớn một phương phái ra hai người, tu vi đều tại đế cảnh đỉnh phong, khoảng cách một phương tông sư cũng không xa, từ mặt ngoài đến xem, Ngô Địch bọn người căn bản không có thể chạy thoát. Người đáng thương, các ngươi căn bản không đường tối lui, còn muốn vùng vây dây chết sao? Nghĩ còn sống, chỉ có thể lựa chọn ta Tử Vi thần giáo. Thất đức đạo sĩ, ngươi nhất định phải chết. A Di Đà Phật. Bốn phe thế lực đại biểu đồng thời bước tới, đế cảnh đỉnh phong tu vi chèn ép bước xa kém chút không thở nổi. Hoàn toàn sinh không nổi lòng kháng cự. Ngô Địch chính diện nên đón cuồng phong bạo vũ khí thế áp bách, thần sắc bình tĩnh, không có một gợn sóng, ánh mắt chuyển động, quét mắt một chút kia đầy khắp núi đồi đám người. Trên thế giới vốn không có đường, đi nhiều người liền thành đường, hiện tại có đường nhưng là các ngươi không chịu để cho, vậy ta cũng đành phải vất vả chút đánh ra một con đường. Chương 149, một hướng vô địch. Đánh ra một con đường. Tại đại lục ngũ phương siêu nhiên cấp thế lực khác đang bao vây đánh ra một con đường. Cho dù là Trấn Quốc chi chủ siêu cấp từng giả, tại loại trường hợp này phía dưới cũng không dám tùy ý nói ra những lời này, nhưng là Ngô Địch lại là nói. Cuồng vọng, thực sự cuồng vọng, đây là các thế lực lớn tất cả mọi người thống một ý nghĩ. Hoàn toàn coi bọn họ là không có gì, đừng nói là những cái kia phong vương cảnh giới tu sĩ, cho dù là các phương một phương cảnh giới tông sư nhân vật thủ lĩnh đều là có loại nhịn không được muốn xuất thủ cảm giác. Nhưng là lúc trước ước định trước đây, công nhiên đánh vỡ ước định chẳng phải là để cho người ta chế giễu. Cho nên cho dù giận không kèm được, y nguyên chỉ có kia ra khỏi hàng tám tên đế cảnh đỉnh phong cường giả xuất thủ. Chỉ cần lưu lại một hơi. Tây Lăng giới tông sư rét căm căm mở miệng. Rút ra sinh hồn. Đây là tứ tượng cung tông sư chỉ lệnh. Kết quả tám tên đế cảnh cường giả tối đỉnh phân ra một nửa, bốn người cùng nhau đem mục tiêu đầu mâu chỉ hướng Ngô Địch, mà đổi thành bên ngoài bốn người thì là một người nhô ra một tay chụp vào đạo sĩ béo bốn người. Lão hổ không phát uy, ngươi coi đạo gia ta là con mèo bệnh a. Đạo sĩ béo ngoài miệng nói như vậy, lại là căn bản không có ứng chiến ý tứ, thân thể mập mạp phong tao uốn éo, chân chu chính là trốn đến Ngô Địch sau lưng. Trộm mộ, Phật gia ta tin người cái quỷ. Tráng hòa thượng chửi ầm lên. Lúc trước nghe đạo sĩ béo nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, để hắn không tự chủ cộng minh, không có đạo sĩ béo như vậy trơn trượt, đần độn cùng đế cảnh đỉnh phong láo tăng liều mạng một cái, thổ huyết rút lui. Bước xa từ đầu đến cuối đều không có chống lại ý tứ, trên lệch quá lớn, may mà bốn người kia mục tiêu chủ yếu không phải hắn, hắn may mắn né qua thứ sau một kích nhanh chóng trốn đến đạo sĩ béo sau lưng. Từ ngự làm thiểm lôi tộc thanh niên tài tuấn, đã sớm tức sôi ruột, lúc này đương nhiên sẽ không lùi bước. Chỉ gặp hắn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, dẫn ra thiên lôi ra thân, toàn thân lốp bốp điện mang lấp lóe không ngừng, nương tựa theo lôi điện thiên phú, tại lạc hậu mấy cái tiểu cảnh giới tình huống dưới cùng đối phương triển khai đại quyết chiến. Trong lúc nhất thời giết cái tương xứng, suy một thanh tử sắc tiểu kiếm xét qua, hư không như là yếu ớt bức tranh, bị chỉnh tề mở ra, đây là tử vi thần giáo tiếng tăm lừng lẫy linh thuật một trong. Tây lăng giới cường giả cầm trong tay một thanh bạch cốt búa, đống nhiên vung ra, mơ hồ trong đó phảng phất vang lên mánh hổ gào the tờ, bạch cốt búa bên trong phong ấn thú hồn đạp trời mà đến, muốn đem Ngô Định ướt. Tứ tượng cung hoa phục phía sau nam tử xuất hiện một mảnh ngập trời ánh lửa, nương theo lấy một tiếng thanh thúy tức minh, uy thế cường tuyệt. Tây phương giáo tăng nhân tay nắm minh vương ấn, ở sau lưng hà nở phảng phất xuất hiện một tôn trang nghiêm cổ Phật, cùng hắn tướng hợp lại cùng nhau, phất tay đánh ra, một con hoàng kim Phật thủ từ trên trời giáng xuống, muốn chấn áp Ngô Địch. Tránh cũng không thể tránh cũng không cần tránh né, đối mặt siêu nhiên thế lực đế cảnh cường giả tối đỉnh liên thủ tuyệt sát, Ngô Địch đứng đối vô cùng đơn giản, Ngô Địch thậm chí căn bản không có nhìn bất cứ người nào. Tay phải bình ổn giơ lên cùng bên trái bả vai kỳ cao, sau đó trong lúc đó xoay cánh tay đập nên ở. Đập nê nở tại trước mặt không gian phía trên. Một cỗ vô hình khí thế từ Ngô Địch quanh thân khuyết tán mà ra, theo một quyền này vung ra ngưng kết thành một cái vô hình trận vực, tại cái này vòng trận vực bên trong, Ngô Địch là tuyệt đối chúa tể. Đạo sĩ béo, bước xa hai người đầu đầy mồ hôi, động một cái cũng không thể động, đồng dạng không được tiến thối còn có bốn tên đế cảnh cường giả tuyệt sát thế công. Tử vi thần giáo tử sắc tiểu kiếm bị định trụ, tây lăng giới thu hồn như sa vào đầm lầy, tứ tượng cung thao thiên hỏa diễm ngưng kết. Tây phương giáo Phật môn đại thủ lớn lại không cách nào rơi xuống. Một màn này, rung động toàn trường. Vẹn vẹn chỉ bằng lực lượng một người, vẹn vẹn chỉ là tùy ý vung tay lên, liền để siêu nhiên thế lực xuất thân tứ đại nhân kiệt tuyệt sát thế công tiến thối không được, cái này là bực nào tu vi. Giờ khắc này không ít người trong lòng đều là hồi tưởng lại Ngô Địch lúc trước nói muốn đánh ra một con đường thần sắc, đương nhiên, tự tin vô địch, chẳng lẽ hắn thật muốn sáng tạo một cái hành động vĩ đại hay sao? Không, không có khả năng. Đám người lắc đầu phủ nhận, không muốn tin tưởng, thân là siêu nhiên thế lực tử đệ thành viên, lúc có áp đảo người ngạo khí. Nhưng mà, một màn kế tiếp lại là làm bọn hắn triệt để hóa đá, từng cái trừng lớn hai mắt, nói không nên lời một câu. Giữa sân, Ngô Địch quanh người vô hình trận vực định trụ bốn người thế công, nhưng mà đây vẫn chỉ là bắt đầu, Ngô Địch vẫn như cũ huyền không nắm đấm triệt để rơi xuống. Vâng! Không gian như là nước sôi, triệt để sôi trào, trí cường lực lượng dọc theo hư không truyền ra. Khiến cho bốn đại cường giả nhau nhau thổ huyết bay ngược, kinh mạch trong cơ thể xương cốt không ngừng phát ra giòn vang. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, bọn hắn nhận xung kích chẳng qua là gần, Ngô Địch một quyền này dụng ý thực sự thật là muốn ngạnh sinh sinh đánh ra một con đường, mặc kệ phía trước ai tại ngăn cản, đều muốn tại Ngô Địch một quyền này hạ vỡ nát, phá diệt. A Tây Lăng giới tông sư cấp cường giả đứng nuôi chịu sào, gầm thét lên tiếng, một thân chiến lực trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, dốc hết toàn lực ngăn cản Ngô Địch kia thẳng tiến không lùi cường đại toàn ý. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ là một lát, Tây Lăng giới tông sư cường giả liền lùi lại 8 bước, một bước phun một cái máu, đến cuối cùng, tên này đủ để xưng bá một phương tông sư toàn thân vết thương dày đặc, như là sắp vỡ vụn búp bê, ầm vang ngã xuống đất, thân cùng hồn đều diệt. Ngay cả một phương cảnh giới tông sư người đều là ngăn cản không nổi Ngô Địch chút xuống một tia ý niệm một quyền, lại càng không cần phải nói phía sau hắn những người khác. Phốc phốc phốc. Quyền ý những nơi đi qua, huyết hoa không ngừng nở rộ. Không biết bao nhiêu người đổ vào Ngô Địch quyền ý phía dưới, một màn này khiến xem người toàn thân phát lạnh. Một quyền đánh ra một con đường, một đầu từ sinh mệnh đúc thành đường máu, nói là làm. Lớn như vậy vài tòa sân lĩnh, hơn 1000 người cảnh tượng hoành tráng, giờ phút này lặng ngắt như tờ. Tử vi thần giáo, tứ tượng cung, tây phương giáo lao tăng nhóm tất cả đều sợ hãi, Ngô Địch lúc trước một quyền này cho hướng mặc dù là tây lăng giới, nhưng là nếu như đổi lại là bọn hắn, có thể đỡ nổi sao? Không thể ngăn cản. Đây là bọn hắn nhất trí suy nghĩ. Giờ khắc này, còn tại trong sân 4 người, không có gì ngoài Tây Lăng giới cường giả bên ngoài, 3 người khác đều là thu được chỉ lệnh hỏa tốc triệt thoái phía sau, sợ chọc giận Ngô Địch, cho bọn hắn đến bên trên như thế một quyền, kia đại giới rất lớn. Cường giả luôn làm người kính sợ, giờ khắc này, cho dù là những này siêu nhiên thế lực tông sư cảnh cường giả đều không thể không nhìn thẳng vào Ngô Địch, đồng thời đối Cửu Lê Lê Phong ném đi xem thường cùng nộ khí ánh mắt. Bởi vì bọn hắn rốt cuộc biết Cửu Lê vì sao lựa chọn rời khỏi, tuyệt đối là bởi vì sự tình biết tiên tri cái gì. Đi thôi. Toàn trường vang lên âm thanh thứ nhất đến từ Ngô Địch, khiến không ít người nội tâm run lên, đây là Ngô Địch một quyền giết ra tới uy danh. Bước xa sắc mặt đỏ lên, nhìn về phía Ngô Địch trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, đạo sĩ béo cùng Tráng Hòa Thượng đồng thời vỗ tay một cái, thần sắc phấn khởi, ỷ vào Ngô Địch như thế, bắt đầu cáo mượn oai hùng, hung hăng đối Tứ Tượng Cung cùng Tây Phương giáo người chế nhạo, chỉ lấy cái mũi của bọn hắn chửi ầm lên. Tứ Tượng Cung người bi phẫn, ngay cả từ đầu đến cuối bình tĩnh lao tăng lúc này đều có loại không nín được cảm giác, nếu không phải cố kỵ Ngô Địch cường thế, chỉ sợ lập tức liền muốn xuất thủ. Cho Huyền Nguyệt Thành người truyền lệnh, để bọn hắn chuẩn bị nên đón quý khách, mặc dù vừa mới có chút không vui, bất quá còn có thể đền bù. Lê Phong đưa mắt nhìn Ngô Địch năm người bóng lưng rời đi, phân phó nói. Chương 150, Huyền Nguyệt Cổ Thành. Huyền Nguyệt Thành, khoảng cách to lớn quỷ giới tử thành hơn 3.000 dặm, thành này từ xưa trường tồn, đến nay đã tổn thế không biết bao nhiêu cái năm tháng, lấy Huyền Nguyệt làm tên là bởi vì mỗi tháng tháng đó sáng vì Huyền Nguyệt thơ ý điểm, tòa thành thị này sẽ xuất hiện một chút biến hóa kỳ dị. Cổ thành tường thành lấy hắc diện thạch dựng mà thành, tản mát ra đen nhánh hào quang, một ít thành gạch bên trên còn khắc rõ thượng cổ thủ hộ pháp trận, mặc dù tại tuế nguyệt tàn phá hạ đã không trọn vẹn, nhưng là y nguyên đầy đủ thủ hộ tòa cổ thành này. Tường thành nền tảng bên trên còn có lưu thời kỳ thượng cổ đại chiến một chút vết tích, đao búa phòng thai bổ tiên xuyên, mơ hồ trong đó còn có thể cảm nhận được một tia mịt mờ đạo chi ba động, trước kia thậm chí có vận khí tốt tu sĩ vì vậy mà ngộ đạo. Lúc này, Huyền Nguyệt ngoài thành hư không trống ra, Ngô Địch năm người từ trong thông đạo đi ra. Không thể không nói, làm đạo sĩ béo nghề này, trên người bảo vật tuyệt đối sẽ không ít. Nguyên bản khoảng cách 3.000 dặm, Ngô Địch là chuẩn bị lấy tốc độ cao nhất chạy tới, bất quá đạo sĩ béo vẹn vẹn lấy ra một trương gia thu chính là làm được vấn đề đơn giản hóa. Tự chủ mở ra vực môn, xuyên qua hư không, đây là tu vi đạt tới một phương cấp bậc tông sư về sau mới có thể miễn cưỡng làm được, mà lại cho dù là một phương tông sư cường giả, một lần xuyên qua 1.000 dặm cũng đến đỉnh. Không cách nào thực hiện khoảng cách dài nhảy vọt. Nhưng là y theo đạo sĩ béo tự mình thuyết pháp, hắn trương này ra thú tùy tiện liền có thể xuyên vạn lý. Thuyết pháp này, cho dù là luôn luôn cùng đạo sĩ béo không hợp nhau, nắm lấy cơ hội liền tổn hại Tráng Hòa Thượng cũng không thể không thừa nhận, đồng thời ánh mắt sốt ruột, mấy lần muốn giết quen đoạt bảo. Bất quá, đạo sĩ béo đối cái này có thể tùy ý ghé qua hư không bảo vật cũng không phải nhất định không thể thả tay, tỉ như đạo sĩ béo liền đã từng dụ hoặc qua Ngô Địch. Gia hiệu Ngô Địch có thể cầm âm dương sinh tử thạch phản phẩm đến cùng hắn trao đổi. Đối với cái này, Ngô Địch đương nhiên là hoa lệ lệ cự tuyệt, không nói đến hắn coi như cầm tới cái này gia thú cũng không dùng đến, ngay tại lúc này thăm dò tại trong túi tảng đá, Ngô Địch cũng còn có nghi vấn chưa từng giải quyết, tỉ như kia một cái chớp mắt kỳ dị cảm giác. Tại từ đường hầm hư không sau khi đi ra, Thiểm Lôi tộc tử ngự cũng không cùng lấy Ngô Địch cùng nhau vào thành, mà là lãnh khốc nói lời từ biệt chính là một mình rời đi. Bước xa hiện tại đương nhiên sẽ không rời đi Ngô Địch tôn thần này người, đối bây giờ tình cảnh, bước xa cũng là môn thanh, nếu là tự mình rơi xuống đơn, tuyệt đối sẽ bị những đại thế lực kia đánh ngất xỉu bắt đi, cắt miếng nghiên cứu. Bây giờ, chỉ có đi theo Ngô Địch tôn thần này nhân tài có cơ hội sống sót. Huống hồ, chỉ bằng mượn Ngô Địch chỗ cho thấy một quyền thuấn sát cảnh giới tông sư cường giả thực lực kinh khủng, bước xa cũng cam tâm tình nguyện đi theo ở bên. Đối với cái này Huyền Nguyệt Thành, đạo sĩ béo cùng Tráng Hòa Thượng chỉ có thể nói là một cái khách qua đường, là bởi vì quỷ giới tử thành tin tức mới chạy tới, nhưng là bước xa có thể nói là trong tòa thành này thổ dân. Khu không người bên trong trải rộng thiên địa áp chế, không thích hợp tu sĩ trưởng kỳ tồn tại, nhưng là đó cũng là có ngoại lệ khu vực, tỉ như khu không người bên trong một chút thần thổ, ngoài ra liền là vốn là tồn tại ở khu không người chống trải cổ đại thành thị, có bí văn thủ hộ chi lực ngăn cách khu không người khí tức. Cũng bởi vậy, có chút tu sĩ trực tiếp chính là tại những thành thị này định cư, dần ra, bọn hắn hậu đại sinh ra liền thuộc về những này cổ thành, bước xa đúng là như thế. Trừ cái đó ra, còn có một số gần thời kỳ cổ kiến tạo thành thị, thông qua trận văn đại sư chi thủ, gần như hoàn mỹ phục khắc nhất thời kỳ cổ lưu truyền xuống bí văn thủ hộ, làm các thế lực lớn tại khu không người căn cứ điểm. Đông thương nước tại khu không người tự nhiên cũng có được số tòa thành thị căn cứ, trong đó khoảng cách hiện tại gần nhất một tòa chính là từ Tam Thông tự mình ra chỉ. Ngoài ra, bởi vì lần này thượng cổ thần giới mở ra, các thế lực lớn hiện tại chính đang gia tăng thời gian quay chung quanh thần giới cửa vào cấu trúc tự mình chủ thành, không giới chung ngay cả mở 7 ngày, vận chuyển không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo cũng chính là vì xây thành. Thông qua hẹp dài cửa thành động, Huyền Nguyệt thành đường phố chính xuất hiện tại Ngô Địch trước mắt, cho dù là tại buổi chiều, trên đường vẫn như cũ phi thường náo nhiệt, Ngô Địch ánh mắt khó khăn lắm quét qua, chính là thấy được không biết bao nhiêu loại khác biệt nguyên liệu nấu ăn, khiến ánh mắt hắn có chút đăm đăm. Có thể tại khu không người trong cổ thành sinh tồn không có một người bình thường, toàn bộ đều là tu sĩ, ở trong thành giao hàng đồ vật tự nhiên cũng đều là tu sĩ mới có thể sử dụng đến các loại pháp binh, linh dược, kỳ chân vân vân. Ngoài ra, cổ thành bên trong từng cái chủng tộc hỗn tạp, nhân tộc, yêu thú nhất tộc hoặc là cái khác một chút kỳ dị chủng tộc cũng không có vừa lên đến liền là sinh tử tương hướng, cùng Ngô Địch tại Đông Thương thời điểm hiểu biết, kinh lịch không giống nhau lắm. Giờ khắc này, Ngô Địch phát hiện mình với cái thế giới này hiểu rõ thực sự quá ít, phía đại lục này còn có một số không biết bí ẩn, Ngô Địch cảm thấy mình có lẽ có tất yếu đi tìm hiểu, chỉ coi thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình. Xin hỏi, người là Ngô Có Địch, Ngô tiền bối? Đúng lúc này, một người mặc đơn giản lão quản sự từ cửa thành bên cạnh thoát ra, đối Ngô Địch thở dài, lễ phép hỏi thăm. Ta là Ngô Có Địch, ngươi có chuyện gì không? Ngô Địch trả lời. Là Ngô tiền bối một nhóm vậy liền quá tốt rồi, chúng ta đã vì Ngô tiền bối bốn người chuẩn bị xong tốt nhất tiệc tối cùng chỗ ở làm nói lời cảm tạ còn có bồi tội. Lão quản sự nói. Chờ một chút, ngươi thuộc về cái nào phe thế lực, có phải hay không Cửu Lê? Đạo sĩ béo nhảy ra chất vấn. Vâng. Lão quản sự mỉm cười gật đầu xác nhận. Cửu Lê cái nha đầu kia quả nhiên không phải cái đèn đã cạn dầu, đều lúc này còn muốn cùng đạo gia tranh tảng đá. Đạo sĩ béo nói thầm, lại sau đó cái hót chính là chịu Ngô Địch một bàn tay, đem hắn triệt để đánh mộng rơi, thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Lúc trước mặc dù từng có một chút không nhanh, nhưng là Cửu Lê một phương chí ít không có phái người đến vây giết, Ngô Địch cũng không phải loại kia câu nệ một sự kiện không thả người. Giờ phút này, người ta như là đã đều thấp như vậy tư thái, Ngô Địch thuận thế cũng liền đáp ứng. Tại lao quản sự dẫn dắt phía dưới, Ngô Địch đám người cũng chưa đi đến Cửu Lê tại Huyền Nguyệt trong thành dinh thự, hiển nhiên đối phương cũng là cân nhờ ở cờ đến không cho Ngô Địch qua lo lắng nhiều, cho nên an bài Huyền Nguyệt thành dùng cho thuê nhất hào hoa phúc tiểu viện. Nhã gió huyền, thật sự là chô tốt ta, đạo gia ta đều không nợ ở, lúc này chiếm huynh đệ ánh sáng. Đạo sĩ béo hai mắt phát sáng, ánh mắt không ngừng liếc nhìn, nghĩ đến nên tại trước khi rời đi đào hơn mấy mảnh vải đưa dưới đất bà bối. Dù sao phải bồi thường tiền chủ quán chỉ có thể tìm Cửu Lê người đi. Nhìn thấy đạo sĩ béo bộ dáng này, lão quản sự ra mặt run lên ba run, nhưng là nghĩ đến Lê Phong nhắc nhở, lại cũng không tốt đơn độc đem đạo sĩ béo hoanh ra ngoài, đành phải tạm thời nhịn xuống. Tại mệnh hạ nhân đem xa hoa tiệc rượu đưa lên về sau, lão quản sự không tiếp tục ở lâu, không người chào về sau chính là như vậy cáo tử. Nô địch đương nhiên sẽ không khách khí, chạm vạng tối thời điểm Kỳ Lân Yến còn không có ăn mấy ngụm liền bị kia mấy cái thú nhỏ pha trộn. Về sau chuyển đến một cái quỷ địa phương, hao phí không ít khí lực, Ngô Địch cũng sớm đã đói bụng đến không kềm chế được, lúc này phong quyển tàn vân, bắt đầu ăn như do cuốn. Đạo sĩ béo cùng bước xa ăn miệng đầy chảy mỡ Ngô Địch ngược lại không chút nào để ý, khiến Ngô Địch ngạc nhiên là tráng hòa thượng, một tên hòa thượng thế mà cũng ăn miệng đầy chảy mỡ, lao quản sự chuẩn bị cho hắn thức ăn chay hắn nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, đi lên chính là nắm lên nguyên một con gà nướng. Uống che nở dựa u lớn, ngoạm miếng thịt lớn, hiển nhiên một cái rượu thịt hòa thượng. Tiến hội hơn phân nửa, đạo sĩ béo cùng tráng hòa thượng đôi này thượng thiên chỉ định hoan hỉ hoan ra lại là bắt đầu hô kháp, từ miệng thủy chiến bắt đầu thăng cấp đến vật lộn, sau đó hai người đều là uống nhiều quá, bắt đầu ở trên mặt đất lăn lộn đầy đất, lẫn nhau lay trên người đối phương bảo vật. Ngô Địch ở một bên ăn vui vẻ, nhìn náo nhiệt, bất quá tại đạo sĩ béo cùng tráng hòa thượng ý đồ đem hắn cũng kéo vào vòng chiến thơ ý điểm, muốn mưu đồ bất chính, Ngô Địch không chút do dự cho bọn hắn hai cái hót một bàn tay, đau đến bọn hắn thẳng nhai răng. Chương 151, cấm kỵ. Ngày thứ hai, quỷ giới tử thành bên trong phát sinh thảm liệt đại chiến kết quả truyền về, nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Nhân tộc các thế lực, siêu nhiên thế lực lớn, cổ thế gia lại thêm số lượng càng nhiều vạn yêu thú tộc trưởng chu, vực chủ cấp bậc cường giả, tụ tập đi vào quỷ giới tử thành siêu cấp cường giả hơn ngàn người, nhưng là nhiều như thế siêu cấp cường giả, hoặc là chạy thoát lại chỉ có chút ít hơn 10 người, đây là một bút khó mà tính toán tổn thất. Đối với cổ thế gia, truyền thừa bất hủ những này siêu nhiên thế lực mà nói, lập tức tổn thất mấy tên trấn quốc chi chủ cấp bậc cường giả đều đau lòng hơn rất lâu, càng không nói đến môn phái bình thường. Cho dù là ngày càng hưng thịnh vạn yêu thú tộc, kia cũng không phải bền chắc như thép, là phân tộc quần. Trong tộc lao tổ cấp bậc cường giả vẫn lạc tại tử thành bên trong, đối với tộc này càng là một sự đả kích nặng nề. Tại yêu thú tộc đàn bên trong, mất đi đỉnh cấp cường giả tọa trấn là rất nguy hiểm một sự kiện, một cái không lắm liền có khả năng bị cái khác cường tộc công hãm, nô dịch. Tại đại sự như thế kiện thấp thoáng phía dưới, Nô Địch một quyền đánh chết tông sư cấp cường giả, mở ra một con đường máu, hành động kinh người cũng liền lộ ra không phải cỡ nào làm người khác chú ý, vì Nô Địch cắt giảm không ít phiền toái không cần thiết. Ngày thứ hai, cựu Lê Giới Minh Châu Lê Nguyệt đi vào Nhã Gió huyện, đồng thời lại lần nữa đưa lên một loạt chân bảo biểu đạt đối Nô Địch cảm tạ. Từ đầu đến cuối Lê Nguyệt không nói tới một chữ âm dương sinh tử thạch, hiển nhiên Lê Nguyệt tính toán không phải đơn giản cùng Nô Địch làm ăn, mà là muốn giao hảo Nô Địch, đem Ngô Địch dạng này một tôn cường nhân lôi kéo tiến bọn hắn cựu Lê Giới, hiện tại là tại tận khả năng đền bù Ngô Địch đối bọn hắn ấn tượng xấu. Lê Nguyệt cũng không có tại Nhã Gió huyện ở lâu, tiến thôi ở giữa phân tức thỏa đáng, am hiểu sâu sử thế chi đạo. Tử thành kinh biến, vẫn là số lớn nhân vật đứng đầu, khoảng cách tử thành gần nhất Huyền Nguyệt cổ thành không thể nghi ngờ sẽ thành sóng gió trung tâm. Tại cái này nơi đầu sóng ngọn gió, làm thành công từ tử thành thoát thân mà ra người, lại không có bất kỳ cái gì một cái thế lực lớn chỗ dựa. Tiếp tục chờ đợi chỉ sợ lại sẽ phát sinh cùng loại chuyện tối ngày hôm qua kiện, đạo sĩ béo lo lắng đến lúc đó sẽ có ngay cả Ngô Địch đều không đối phó được người ra sân. Đối với cái này, Ngô Địch từ chối cho ý kiến, không làm bất luận cái gì bình phán. Cuối cùng, Ngô Địch quyết định 3 ngày sau cùng đạo sĩ béo cùng nhau rời đi, mà 3 ngày này, Ngô Địch thì là phải thật tốt thể hội một chút Huyền Nguyệt cổ thành phong thổ, đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là nơi đây đặc hữu mỹ thực. Trải qua tối hôm qua yến hội, Nô Địch phát hiện một chút hắn từ chưa phát hiện qua mới là mỹ thực, để hắn lên lưu lại khảo sát siêu tầm dân ca tâm tư. Chu thần con đường, gánh nặng đường xa, Nô Địch cần phải không ngừng tiến bộ, tại tiến bộ bên trong tìm kiếm bài trừ hắc ám xử lý ma chú phương pháp, hiển nhiên, hiện tại cũng là một cái cơ hội. Đi khắp địa phương khác nhau, phẩm vị khác biệt phong thổ, sau đó trải nghiệm khác biệt chủ chi đạo, tại va chạm cùng dung hợp bên trong tăng lên bản thân. Làm tại Huyền Nguyệt cổ thành sinh trưởng ở địa phương người địa phương. Bước xa mặc dù đối những cái kia cấp cao xa xỉ tiêu phí trận chỗ chưa từng đi nhiều ít, nhưng là nếu là nói, đó cũng là môn thanh, lúc này tự nhiên đảm đương hướng dẫn du lịch chi trách. Bước xa đầu tiên là mang theo Ngô Địch 3 người đi dạo một lần hắn biết được nổi danh ăn nhẹ cửa hàng. Uy, thất đức đạo sĩ, ngươi ăn nhiều lắm đi, đợi sẽ tự mình trả tiền. Rượu thịt hòa thượng, ngươi thật là hòa thượng sao? Ngô Địch nói. Đạo sĩ béo cùng tráng hòa thượng không phản bắt được. Đại huynh đệ, chính thức giới thiệu một chút. Bần đạo đạo hiệu Hạo Nhân, Hạo Đức Nhân Nghĩa Hạo Nhân, từ bần đạo đạo hiệu đến xem, liền biết bần đạo là một cái 10 phần Hạo Đức Nhân Nghĩa người tốt. Đạo sĩ béo tự giới thiệu mình. Thật nhìn không ra. Nô Địch lắc đầu nói. Ha 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 ha, trộm mộ, liền ngươi còn tốt người, ha ha ha. Tráng hỏa thượng cất tiếng cười to. Sau khi cười xong lại là chắp tay trước ngực, sau đầu sinh thần vòng, một bộ dáng vẻ trang nghiêm bộ dáng, tự mô tự dạng hô một tiếng niệm Phật, nói, A-di-đà Phật. Bần tăng pháp hiệu không hoa, không hoa không rượu quốc làm ruộng không hoa. Ngươi cái coi bói rượu thịt hòa thượng, câu nói kia là như thế dùng sao, đều nói cho ngươi bao nhiêu lần không cần loạn dùng thi tử, sẽ làm trò cười cho người khác, liên lụy đạo gia ta cũng phải bị người cười. Đạo sĩ béo nói, ừ không hòa thượng phá giới chân mày dựng ngược, trong nháy mắt phá cố này Phật ý, hóa thân trận mắt kim cương, tức miệng mắng to, ngươi còn nói ta, ngươi làm sao không giống có địch huynh đệ nói một chút ngươi cái kia cao thượng lý tưởng a. Đào lượt cái gì cầu thí năm lăng hào kiệt mộ. Hạo Nhân đạo sĩ khoát khoát tay chỉ, lộ ra một bộ người khác cười ta quá điên, ta cười người khác nhìn không thấu biểu lộ, thoải mái nhàn nhã nói, lý tưởng của ta sớm đã không giới hạn ở đó, hiện tại ta cao thượng lý tưởng là trộm thiên địa lớn mộ, xin hỏi thượng thiên cướp lấy nhất tuyến thiên cơ. Muốn biết thiên cơ lời nói, ngươi hỏi tới ta à, đại giới là tấm kia hư không gia thú. Không hòa thượng phá giới ngạo nghễ. Dẹp đi đi, liền ngươi nắm giữ điểm ấy đoán mệnh ra lông. Nhiều lắm là có thể làm cái thần côn, lừa gạt một chút ngớ ngẩn. Hạo Nhân đạo sĩ xem thường. Bô bô, hai cái hoan hỉ hoan ra lại lần nữa bắt đầu nước bọt mắng chiến đối bóp, để cái này Huyền Nguyệt thành thứ hai an phủ không ít khách nhân như mày, cuối cùng tại an phủ nhân viên tham gia cùng Ngô Địch điều giáo dưới, hai người mới rốt cục tạm thời đình chia hệ nở. An thứ hai an phủ món ngon, nhìn xem trên đường cái các chủng tộc người đến người đi, Ngô Địch lòng đầy nghi hoặc, thế là hỏi ra ấp ủ đã lâu vấn đề. Muốn từ Hạo Nhân đạo sĩ miệng bên trong biết được thế giới này bí mật. Dù sao Hạo Nhân đạo sĩ là dưới làm việc người, nhiều năm như vậy lao động nhất định từ dưới đất khai quật ra không ít bị vùi lấp chân tướng. Đương nhiên, liên quan tới Đông Thương nghi vẫn phải đặt ở đằng sau, hiện tại Ngô Địch dẫn đầu muốn hiểu chính là thế giới này thế lực cấu thành. Nghe vậy, đạo sĩ béo ba người sắc mặt cổ quái, nổ nước bọt một câu Ngô huynh đệ, không phải là từ viễn cổ bảo quản lại ẩn thế không ra lão cổ đồng về sau, bắt đầu chậm rãi mà nói. Từ ba người giảng thuật bên trong, Ngô Địch biết được Đông Thương bên ngoài thế giới. Khổng lồ khu không người chiếm cứ toàn bộ thế giới 70% phạm vi, mà còn lại 30% bên trong, Đông Thương, Nam Sơn, Tây Mạc, Bắc Nguyên cùng mặt khác một chỗ người phương Tây tộc cư sở chiếm cư 5%, đương nhưng cái này 5% chỉ là cái này 5 nơi địa vực chỗ làm thành phạm vi, nếu nói chân chính nhân tộc chỗ ở, ngay cả 1% cũng chưa tới, tất cả đều bị vạn yêu thú tộc xâm chiếm. Không có gì ngoài cái này 5% bên ngoài, đại lục còn có càng lớn 25% hòa bình khu, đương nhiên cái gọi là hòa bình là tương đối đông thương bên này 5%. Tại mặt khác địa vực, nhân tộc cùng vạn yêu thú tộc ở giữa cũng không phải là không chết không thôi tử địch quan hệ, nơi đó có cửu lê giới, tây lăng giới dạng này cổ thế gia, cũng có tử vi thần giáo, tứ tượng cung dạng này truyền thừa bất hủ, những này cổ thế gia cùng truyền thừa bất hủ được xưng là siêu nhiên thế lực. Cho dù là tại vạn yêu thú tộc hành hành niên đại, y nguyên bao trùm, siêu nhiên tại thế bên ngoài, cho dù là yêu thú mạnh mẽ nhất tộc đàn cũng không dám ức hiếp. Không có gì ngoài những này siêu nhiên thế lực bên ngoài, người còn lại tộc môn phái, thế lực thì là cùng vạn yêu thú tộc duy trì hộ thông quan hệ, có ma sát cũng có hợp tác. Nô địch tại Đông Thương mưa dầm thấm đất châu nghe hiểu nhân tộc tồn vong nguy cơ càng nhiều hơn chính là chỉ Đông Thương người trong nước tộc tồn vong, cũng không phải là cả phiến đại lục chỉ có nơi đó có người tồn tại. Từ đạo sĩ béo miệng bên trong hiểu được đến sự thật này, nô địch không khỏi nhíu mày, trong lòng càng thêm không hiểu. Cùng vì nhân tộc, tại sao lại có to lớn như thế khác nhau? Cái gọi là siêu nhiên thế lực, thật sự có thể ngồi nhìn Đông Thương, Nam Sơn bên này nhân tộc diệt vong mà mặc kệ sao? Nô địch đưa ra cái nghi vấn này. Hạo nhân đạo sĩ cùng Không Hòa Thượng phá giới mím chặt miệng, hai mặt nhìn nhau, mà bước xa thì là một mặt hoảng sợ, để Ngô Địch càng thêm nghi hoặc. Không thể đàm, đây là cấm kỵ. Bước xa nói xong bảy chữ này chính là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không nói thêm lời nào. Chương 152, Viễn Cổ Bí Mật. Cấm kỵ, như thế nào cấm kỵ? Vì sao mà thành cấm kỵ? Ngô Địch từ khi tới thế giới này về sau, cái thứ nhất đạt tới địa phương chính là Đồng Thường, thời gian hơn một năm. Cho dù hắn không thế nào chú ý, mưa dầm thấm đất nhưng cũng có thể cảm nhận được kia một loại nguyên từ đáy lòng dân tộc tồn vong chi ý. Đông Thương nước tại Ngô Địch mà nói, có lẽ không có như cũ hương lòng cảm mến, Ngô Địch chân chính cố hương ở thế giới bên ngoài, nhưng là Đông Thương nước đối Ngô Địch tới nói vẫn như cũ không thể thiếu. Một năm dưới quý giá ký ức cùng những cái kia để hắn trống rỗng nội tâm cảm nhận được một phần ôn nhu các bằng hữu, những này Ngô Địch không cách nào dứt bỏ cũng sẽ không đi dứt bỏ. Tuy không phải sinh ở Đông Thương nước, nhưng là Ngô Địch ý nguyên có một phần hết sức chi tâm. Bước xa. Ngô Địch nhìn về phía bước xa, dùng ánh mắt ra hiệu hắn cứ nói đừng ngại. Bước xa mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương, nhiều lần há to miệng, lại là muốn nói lại thôi, cuối cùng trộm trộm nhìn chung quanh, phát hiện không người tại chú ý bên này thời điểm, hắn mới nhỏ giọng xích lại gần Ngô Địch. Ai, ta cũng là nghe người ta nói, chuyện nguyên do phải thuộc về tội trạng đến 2 triệu năm trước. Bước xa nói. 2 triệu năm trước, kia cái gì thượng cổ thần giới? Nô Địch nghĩ khuỷu tay, đối thời gian này điểm cũng không xa lạ gì, từ miệng rộng mạc phàm miệng bên trong hiểu được đến một chút. 2 triệu năm trước, hiện tại Đông Thương nước chỗ một khu vực như vậy liền gọi Đông Thương, mà lại toàn bộ khôn cùng cương vực không có gì ngoài Tây Mạc bên ngoài tất cả đều thuộc về một cái cường đại đến khó có thể tưởng tượng viễn cổ thần triều. Kia là một cái không biết truyền thừa nhiều ít vạn năm truyền thừa bất hủ, cho dù là hiện tại cổ thế gia còn có bất hủ đại giáo đều không gì sánh được, cho dù vạn yêu thú tộc càng thêm cường thịnh, cũng không dám ở nơi đó lô mãng. Mà lại bởi vì thượng cổ thần giới quan hệ, cái kia cường đại đến cực điểm viễn cổ thần triều tiến một bước lớn mạnh, tái hiện nhất thời kỳ cổ huy hoàng, số thần cùng nổi lên, khiến thế nhân run rẩy. Nhưng mà một vạn năm qua đi, gần như diệt thế đại kiếp giáng lâm, không thuộc về phương thế giới này vượt ngoại chủng tộc xâm lược mà đến, ăn thịt người mà sinh, ngắn ngủi bất quá mấy ngày, liền có không biết bao nhiêu ức người mất mạng. Tai họa nổi lên bốn phía, làm đại lục đệ nhất thế lực viễn cổ thần triều đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, tại bọn hắn hiệu triệu dưới, toàn bộ đại lục cường giả đều là tụ tập cùng một chỗ, chống cự ngoại địch, trận chiến kia, giết thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Kết quả cuối cùng là chúng ta thắng, nhưng là tổn thất cũng là thảm trọng, thần thánh tàn lụi, cho dù bất tử, cũng cần không biết bao nhiêu vạn năm tĩnh dưỡng, bách phế đại hưng. Ngay tại lúc cái thời khắc kia, biến cố phát sinh, hiện tại Đông Thương thủy tổ, thời đại kia mắt sáng nhất tân tinh đến thần hạ thương làm ra một kiện nhân thần cộng phẫn sự tình. Nói tới chỗ này, cho dù là bước xa đều là không tự chủ biểu lộ ra tức giận bất bình chi ý. Hắn làm cái gì? Nô địch thần sắc y nguyên bình tĩnh, nhưng là nội tâm lại không bình tĩnh, hắn biết mấu chốt nhất điểm tới. Cái kia hạ thương, liên hợp viễn cổ thần triều kia mấy tên gần như tàn phế đến thần, đối kể vai chiến đấu vạn yêu thú tộc minh hữu huy động đồ đao. Bước xa nói, đông giới long máu nhất tộc thần linh, nam giới kỳ lân một mạch thần, thiên lang thần tổ. Vạn yêu thú tộc tổn thất nặng nề, thần thánh gần như hoàn toàn tuyệt diệt, lập tức từ đỉnh phong rơi xuống đáy cốc. Có người nói, hạ thương đây là tiên đoán được tương lai, biết tùy ý vạn yêu thú tộc phát triển tiếp, nhân tộc sẽ có đại nguy cơ, cho nên nhân cơ hội này, chạm diệt tác chế, nhưng là cũng có người đồn xưng lúc trước Hạ Thương cũng âm thầm đi qua một chút cổ thế gia cùng truyền thừa bất hủ, chém bọn hắn thần thánh lao tổ, ai, cần gì chứ? Bước xa thở dài. Lô địch trầm mặc, tiếp theo những mày, thân là đến thần, mà lại là đối thương sinh có công tích lớn đến thần, nếu như không phải đột lên cơn bệnh, làm sao lại làm ra chuyện như thế? Nếu là kia Hạ Thương không có đi bực này bội bạc sự tình, cái kia viễn cổ thần triều sợ cũng sẽ không ở sau đó hủy diệt, cũng sẽ không để tự thân tại trăm ngàn đời về sau y nguyên gặp đeo danh. Coi như hắn thật là vì nhân tộc tương lai, vì không cho vạn yêu thú tộc gáp đảo nhân tộc phía trên mà làm ra quyết định này, nhưng là làm chuyện như thế, cho dù là chúng ta tộc cũng sẽ không cảm kích với hắn, đây là ta nhân tộc sỉ nhục. Bước xa nói đến động tình, không khỏi đập xuống cái bàn. Vô lượng cái kia thiên tôn, thả ngươi mẹ nó chó dám thúi. Hạo nhân đạo sĩ béo nổi giận mắng, cảm xúc khác thường kích động. Đạo sĩ béo đột nhiên báo nổi dọa đến bước xa một cái lảo đảo, suýt nữa chui vào dưới đáy bàn. Bước xa khổ khuôn mặt, vội vàng giải thích nói, không, không phải, đạo trưởng, đây là ta học người khác nói. A-di-đà Phật không hòa thượng phá giới chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, nhưng mà sau một khắc lộ ra nguyên hình, đột nhiên vua xuống bàn, nhảy bật lên, dáng như kim cương. Hắn nhị đại gia, bước xa, loại này tin đồn tới nghe qua liền quên, chân tướng sự tình như thế nào trời cao cũng nhìn xem. Những cái kia bẻ cong sự thật người sớm muộn muốn gặp báo ứng. Vô lượng cái kia thiên tôn, đạo gia mặc dù không phải đông thương người, nhưng là ở đó là đạo gia cố hương thứ hai, Hạ Thương tại nhân tộc có công tích lớn, thiên đại công tích. Hạo nhân đạo sĩ béo cảm xúc kích động. Phật gia ta mặc dù không phải Tây Mạc người, nhưng là kia đại lôi âm tự là Phật gia nhà, nhà mình tình huống Phật gia hiểu rõ nhất bất quá. Không hòa thượng phá giới cũng nói y. Hừ, đúng lúc này, một tiếng ẩn chứa lửa giận hừ lạnh vang lên. Huyền Nguyệt cổ thành thứ hai An phủ nhã gian đại môn mở ra, một cái tóc bạc trắng thanh niên đi đầu đi ra, phía sau đi theo mấy tên nhân tộc tuổi trẻ tài tuấn cùng hóa thành hình người đại yêu. Đạo sĩ thúi, ngươi thật đúng là dám nói, Hạ Thương nhân tộc kia bại hoại có công tích lớn. Thật sự là cười chết người, Hạ Thương liền là một tên bại hoại cặn bã, nhân tộc sỉ nhục. Nam tử tóc bạc còn chưa mở miệng, sau người một nhân loại thanh niên dẫn đầu mở miệng, ngôn ngữ khắc bạc. Thả mẹ ngươi cầu thí. Hạo nhân đạo sĩ béo chỉ là mắng một câu. Không cùng biện luận, bởi vì sớm đã biết nói không rõ. Không có giáo dưỡng đạo sĩ thúi, cũng chỉ có đông thương cái kia ác tha chi điệu tài sẽ có ngươi dạng này đạo sĩ. Thả mẹ ngươi cầu thí. Hạo nhân đạo sĩ béo vẫn là một câu nói như vậy, béo mang trên mặt một sợi cửa y bị ô y, hắn không cầu làm cho đối phương tâm phục khẩu phục, chỉ cần có thể khí đến đối phương là được. Quả nhiên, đạo sĩ béo khích tướng có hiệu quả, tên kia không biết là môn phái kia tử đệ sắc mặt trướng thành màu gan heo, cực kỳ khó coi. Đạo sĩ thúi. Trên hòa thượng, nhiều lần nói năng lô mãng, xem ra nhất định phải cho các ngươi một bài học. Thanh niên âm lành nói, há mồm phun ra một thanh thiên la rủ, mặt dù mở ra, rủ xuống vạn sợi tơ, tản ra gần cấp bậc tông sư kinh khủng như thế. Đạo sĩ béo cùng không hòa thượng phá giới cùng nhau tiến lên, mảy may không sợ, loại này tôn cá nhãi nhép tự nhiên không cần làm phiền Ngô địch tôn đại thần này xuất thủ, đại thần đương nhiên là muốn tại thời khắc mấu chốt giết bọn hắn một trở tay không kịp. Đạo sĩ béo run tay bắn ra. Một thanh ngọc chất tiểu kiếm đón gió căng phồng lên, dưới khống chế của hắn chém vào tung hành, chống đỡ thiên la rủ, mà không hòa thượng phá giới thì là dương một tay lên, bay ra một kiện bảo quang lấp lóe cả xa, cưỡng chế tính khép kín thiên la rủ, đem trói buộc. Hai người kia vô lương tổ hợp căn bản không phải vì chiến bại đối thủ, mà là muốn đem đối phương tế ra bảo bối lấy đi, quả nhiên đủ vô lương. Giữa không trung ba kiện pháp binh dây dưa chỉ là kéo dài một lát chính là kết thúc. Cuối cùng không hòa thượng phá giới cả xa đem thiên la dù áp chế quấn về đồng thời trấn áp. Phốc đối diện, thế ra thiên la dù thanh niên phun ra một ngu mở máu, nhận phản vệ. Ngay sau đó, đợi đến nhìn thấy đạo sĩ béo cùng không hòa thượng phá giới hai người cãi cỏ đàm luận chui này thiên la dù thuộc về thơ ý điểm, thanh niên lại lần nữa phun ra một ngụm lao huyết, đây là bị khí, thật sự là khinh người quá đáng. Chương 153, khinh người quá đáng. Trộm mộ, mập mạp chết bẩm. Đây là ta cả xa trộm tới ngươi còn muốn cùng ta thương, có không có một điểm xấu hổ nha. Nam hòa thượng phá giới trừng mắt mắt to, gắt gao nắm trong tay cả xa, muốn thu được thể nội, làm sao thiên la dù bên trong ấn ký còn không có hoàn toàn xóa đi, trong lúc nhất thời còn thu không đi vào. Coi bói, Phật môn bại hoại, chọc đầu, ngươi có ý tốt sao, nếu là không có đạo gia ta ở một bên tấn công mạnh, ngươi cho rằng ngươi cái này phá cả xa có thể thuận lợi như vậy lấy đi nó không thành, còn có, ta đây là đầy đạn. Không phải béo, còn có coi như gọi ta mập mạp, ngươi thêm cái chữ chết là có ý gì, muốn đánh nhau phải không ai chọc đầu. Hạo nhân đạo sĩ béo mặt mày đứng đấy. Mập mạp chết bẩm, mập mạp chết bẩm, mập mạp chết bẩm, ta gọi ngươi mập mạp chết bẩm ngươi sao? Không Hòa Thượng phá giới run lông mày khiêu khích. Đạo sĩ béo sắc mặt khó coi, không nói lời nào, xem ra tựa hồ là không thể phản bác, để Không Hòa Thượng phá giới âm thầm đắc ý. Nhưng mà không lâu, Không Hòa Thượng phá giới nổi giận, bởi vì cứ như vậy vừa xuất thần công phu, bao tại cả xa bên trong Thiên La dù liền bị Hạo Nhân đạo sĩ rút ra ngoài một mảng lớn, lại có trong một giây lát liền bị trộm đi. Thất Đức A, ngươi cái này đạo sĩ bất lương. Không Hòa Thượng phá giới nói xong, lập tức tụng kinh, tăng lớn cả xa nhìn trời La dù chấn áp chi lực, mặc cho Hạo Nhân đạo sĩ béo nhô đầu đầy mồ hôi đều là vô dụng. Chọc đầu, ngươi buông tay, có khó không nhìn. Mập mạp chết bẩm, không khó coi, ta không thả, muốn thả ngươi thả. Tốt, ngươi cái chọc đầu, ngươi quên đạo gia ta lúc đầu mang ngươi làm nhiều ít làm ăn lớn. Mập mạp chết bẩm, ngươi quên ngươi cũng lừa ta nhiều ít ở giữa bà bối. Thanh dù này cùng ta đạo gia hữu duyên, ngươi cái Phật môn cầm đi làm gì? Đã ngươi nói như vậy, vậy thì tốt, đem ngươi móc ra xá lợi tử cho Phật gia, kia là ta Phật môn đạo quả. Chọc đầu, cần thiết hay không, không phải liền là một thanh phá rủ, đạo gia ta có tác dụng lớn. Phật gia ta cũng có tác dụng lớn. Đạo gia muốn đem thanh này xinh đẹp dù đưa hồng nhan chi kỷ, ngươi có làm được cái gì? Phật gia cũng có hồng nhan chi kỷ. Tốt, ngươi cái này không tuân thủ thanh quy giới luật hòa thượng, có tin ta hay không đem ngươi phá sự tất cả đều cáo cho kia con lư ai cho cờ. Có gan ngươi liền đi, tuyệt không ngăn, vừa vặn hắn cũng đang tìm ngươi. Thôi, nể tình bằng hữu một trận, đạo gia cũng không phải loại kia thích đâm vào người. Một cái Thất Đức đạo sĩ, một cái Vô Lương hòa thượng, cái này một cái hai cái đều không phải đèn đã cạn dầu. Giữa hai người nước bọt chiến dị thường đặc sắc, miệng lưỡi dẻo quẹo, đều nhanh chạy đến chân trời đi. Bước xa trợn mắt hốt mồm, nô địch có chút hăng hái, đối diện nam tử tóc bạc sắc mặt tâm trầm, người đứng phía sau đều là tức giận, mà xem như Thiên La dù người sở hữu thanh niên thì là phun ra một ngụm lớn máu tươi, liền lùi lại ba bước, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Huyền Nguyệt cổ thành thứ hai an phủ những khách nhân, một bộ phận lúc trước tranh đấu buộc phát thời điểm chính là thoát đi, còn lại đều là đối thực lực bản thân có chút tự tin. Đối với mới Hạo Nhân đạo sĩ béo cùng Không Hòa Thượng phá giới đối Đông Thương khuynh hướng, trong đó có rất nhiều người đều là ôm cùng Thiên La dù chủ nhân đồng dạng suy nghĩ, đối hai người không có bao nhiêu hảo cảm. Nhưng mà, bây giờ tại chứng kiến như thế kỳ hoa một màn, đạo sĩ không giống đạo sĩ, hòa thượng không giống hòa thượng. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là quên lúc trước không vui, thật sâu bị trận này buồn cười vở kịch hấp dẫn. Ta nhớ ra rồi, hắn là cái kia Thất Đức đạo sĩ. Mấy ngày trước từng trên đường chiêu mộ tổ đội đi quỷ giới tử thành ngắm cảnh. Có người chỉ vào Hạo Nhân đạo sĩ béo nói. Hòa thượng kia lúc ấy cũng ở cùng với hắn. Chơi ạ, tử thành vẫn lạc nhiều như vậy đại nhân vật, hai cái này Vô Lương đạo sĩ, hòa thượng thế mà trốn ra được, không chết. Lúc đương thơ y 30 người giao phí báo danh, chẳng lẽ chỉ có hai người bọn họ ra hay sao? Không đúng, sự tình có kỳ quặc, bọn hắn đến cùng đi không có đi chê tờ thành cũng vẫn là hai chuyện. Sợ không phải đem mặt khác 28 tên đồng đạo lừa gạt đến một nơi nào đó giết người đoạt bảo. Có người bí mật truyền âm, ác ý phỏng đoán, một câu liền đem hai người đưa đến đám người mặt đối lập, cô lập. Không sai, đem bọn hắn bắt lại hảo hảo thẩm hỏi rõ ràng. Có người khác trợ giúp. Trong lúc nhất thời mọi người đều là ngao ngoe muốn động, dĩ nhiên không phải vì mở rộng cái gì chính nghĩa, mà là muốn từ đạo sĩ béo trên thân hai người đạt được liên quan tới tử thành chân quý tin tức. Trong đầu, đường nội chiến. Không có nhìn thấy lại có người muốn đến đưa bảo, mau đưa ngươi cái này cả xa để chống, cái này dù ta trước thu chân áp. Hạo Nhân đạo sĩ béo hướng dẫn từng bước, nhưng mà Không Hòa Thượng phá giới sớm liền nhìn ra hắn giáp tâm. Một tới hai đi, hai người lần này đối thoại, làm dáng, triệt để chọc giận quần chúng vây xem. Đinh đinh cạch cạch. Liên miên pháp binh rơi xuống, các loại huyễn quang bay múa không ngừng. Đạo sĩ béo cùng Không Hòa Thượng phá giới có cẳng chạy đến chỗ nào, liên miên pháp binh chính là truy ở đâu, toàn trường một mảnh hỗn độn. Mặc dù đạo sĩ béo cùng Tráng Hòa Thượng hai người biểu hiện phi thường chật vật, nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh, nhưng là khiến đám người phẫn uất chính là, bọn hắn công kích đại bộ phận đều là rơi vào khoảng không, không cách nào chuẩn bị hữu hiệu trúng đích đối phương. Đủ rồi. Hét lớn một tiếng từ nam tử tóc bạc trong miệng tràn ra, như kinh lôi nổ vàng, ẩn chứa một cỗ cường đại tinh khí thần. Đã các ngươi cùng Đông Thương có quan hệ, như vậy ta liền cầm xuống các ngươi cũng không có người dám nói. Nam tử tóc bạc nói, khí thế trên người liên tục tăng lên. Có bảy thủ hộ pháp trận sàn nhà tại cỗ này tiếp cận lãnh chúa cấp bậc khí thế áp bách dưới có vỡ vụn dấu hiệu, mơ hồ trong đó, một con toàn thân ngân sắc thiên lang hư ảnh từ nam tử tóc bạc sau lưng hiện hiện. Thấy thế, đạo sĩ béo cùng Tráng Hòa Thượng hai người không còn dám kéo lớn, nhanh như chớp chính là trốn đến Ngô Địch sau lưng. Hừ, coi là trốn đến kia tiểu tử ngốc sau lưng, chúng ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Nam tử tóc bạc sau lưng, một cái lưu lấy đầu tóc màu đỏ hồng tráng hán cười gần nói. Cùng lúc, bị đoạt đi Thiên La Dù thanh niên cùng mấy người khác cũng là cùng nhau bước tiến lên đây, muốn rửa sạch nhục nhã, bắt giữ kia hai cái thất đức mang bước khói đạo sĩ, hòa thượng tổ hợp. Ai, có nghe hay không, có người gọi Ngô huynh đệ tiểu tử ngốc. Đạo sĩ béo cười trên nỗi đau của người khác mà nói. Ừ, nghe được, hắn chết chắc. Không hòa thượng phá giới phụ họa. Người kia lại vội vàng đến đưa bà bối, chúng ta lại đoạt một kiện, sau đó chia đều. Đạo sĩ béo nói. Ý kiến hay, bất quá xét thấy nhân phẩm của ngươi vấn đề, thanh dù này muốn trước ép tại ta chỗ này. Không hòa thượng phá giới nói. Tiểu tư. Đạo sĩ béo liếc xéo, mặc dù vẫn không có buông tay, nhưng lại đã đem đại bộ phận lực chú ý đặt ở đánh tới mấy trên thân người. Khinh người quá đáng. Thiên La Dù chủ nhân khí toàn thân phát run, dùng tay ở giữa thôi động một tòa ngân sắc tiểu tháp, hướng hai người chấn áp tới. Tòa này ngân sắc tiểu tháp so với lúc trước Thiên La Dù càng thêm mạnh mẽ. Nhưng mà chỉ nghe được thanh thúy ầm một tiếng, hạo nhân đạo sĩ béo xuất ra một cái đen thui ngói bể buồn, đem chấn áp mà đến tiểu tháp thu được trong đó, run lên hai run, chính là lại không có động tĩnh, rõ ràng lại bị chấn áp. Hắc hắc, đạo sĩ béo cao hứng bừng bừng thu hồi chậu sành, cũng không tiếp tục cùng Không Hòa Thượng phá giới đoạn dù. Một mặt mày hớn hở nhìn xem mất đi hai kiện hộ thân bảo vật thanh niên, giống như là đang gỡ gọi hắn lại đến mấy lần. Khinh người quá đáng a a a a. Thanh niên ngửa mặt lên trời phun máu, thẳng tắp ngã xuống đất. Ta sai rồi. Sớm định ra đêm nay làm trưởng lão họ ra các huynh tăng thêm thực sự bất lực, hôm nay cả người hư thoát, eo đau chết, hiện tại thực sự ngồi không yên, cho nên kia hai canh tăng thêm kéo dài thời hạn mấy ngày. Ngay tại tay đánh bên trong, xin chờ chốc lát. Nội dung đổi mới về sau. Mời một lần nữa rẹ phẹt trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Chương 154, Hương Tây Mập Châu. Một thanh Thiên La Dù, một tòa ngân sắc tiểu tháp, cái này hai kiện pháp binh mặc dù trước mắt vẫn chỉ là tại thất giai phạm chủ, nhưng là khoảng cách thuế biến đến bát giai pháp binh cũng đã không lâu, là thổ huyết thanh niên tông môn đặc biệt ban cho hắn làm bảo mệnh chi dụng thủ đoạn. Ngay tại lúc hôm nay, tại ngắn như vậy ngắn mấy phút bên trong, trên người mình chân quý nhất hai loại trí bảo liền bị đạo sĩ bất lương hòa thượng tổ hợp mưu đoạt mà đi. Mắt thấy chính là không cầm về được, này làm sao có thể để cho hắn không nóng lòng, không đau lòng. Quả thực đau lòng đến thổ huyết. Đạo sĩ thúi còn có hòa thượng kia, ngươi có biết ta Thanh Tiêu sư huynh chính là Lạc Hà môn kiệt xuất tử đệ, không muốn gây tai họa cũng nhanh đem Thiên La Dù cùng tháp bạc còn tới. Một cái nhìn còn hơi có vẻ non nớt thiếu niên quát. Ớt xanh. Tiểu bằng hữu, Phật gia ta không thích nhất ăn liền là ớt xanh, chớ cùng Phật gia xách cái này hai chữ, buồn nôn. Vô lương không hòa thượng phá giới làm dáng nôn mửa. Ngươi, khinh người quá đáng. Thiếu niên mặt đỏ lên. Nói nhiều như vậy làm gì, những này tạp ngư, một bàn tay chụp chết được rồi. Toàn thân hiện ra hồng quang tráng hán hung hăng nói, sải bước hướng Ngô địch đi tới, mỗi một bước rơi xuống, sàn nhà đều sẽ kịch chấn. Có địch huynh đệ, cái này ngu đần vừa rồi bảo ngươi tiểu tử ngốc. Hạo nhân đạo sĩ béo ở một bên trợ giúp, kết quả quay người liền cảm giác đầu một ngộng, lần nữa bị Ngô địch nạo một bàn tay. Ta đạo sĩ béo phẫn uất, đau nước mắt đều đi ra. Ha 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 ha, không hòa thượng phá giới cười trên nỗi đau của người khác, đạo y lư cờ đập hạo nhân đạo sĩ phía sau lưng, cười nước mắt đều đi ra. Không có đang chú ý hai cái này tên dở hơi, Nô địch quay đầu, không tự kìm hãm được trà sắt đem khoe miệng, hắn sớm đã nhìn ra cái này toàn thân hiện ra hồng quang tráng hán không phải nhân tộc, mà là một con trâu biến hóa mà thành, hiển nhiên một đạo hương cày mập trâu. Người muốn chết. Châu ma tộc tráng hán hiển nhiên cũng là ý thức được Ngô địch ánh mắt, lúc này giận dữ, cho đến nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn lộ ra như thế trần trụi ánh mắt, đem hắn xem như nguyên liệu nấu ăn. Bò bốn. Ồ. Một tiếng mãng ngưu sau từ trong lầu vang vọng, ẩn chứa một đế giả cấp yêu thú tinh khí thần, một bên, tu vi thấp hơn đế cảnh tu sĩ nhao nhao thống khổ che hai lỗ tai, không thể thừa nhận. Đông đông đông. Sàn nhà rung động. Toàn thân phiếm hồng ánh sáng tráng hán sau lưng hiện hiện bản thể hư ảnh, một con to lớn trâu đỏ giống như có thể đỉnh thiên lập địa. Tráng hán vung mạnh quạt hương bổ bàn tay khổng lồ, trâu đỏ hư ảnh thì là giơ lên một con to bằng chậu rửa mặt tiền đề, hướng về Ngô địch giẫm đạp mà đi, cực điểm kinh miệt, muốn đem Ngô địch một cước giẫm thành thịt muối. Hương tay mập châu canh, tới đây cho ta. Ngô địch thấp giọng tự nói, đưa tay chỉ hướng tráng hán, một quên một dẫn, đem châu ma tộc thiên tiêu kéo đến trước người. Ngươi. Châu ma tộc tráng hán kinh hãi, toàn thân hồng quang đại phóng, muốn thi triển kỹ năng thiên phú để chết Ngô địch. Nhưng mà còn chưa chờ cái này hồng quang cực điểm thăng hoa, chính là nửa đường im bặt mà dừng, Ngô địch duỗi ra hai ngón tay, con một tiếng điểm tại châu ma tộc thiên tiêu đầu to lớn bên trên, từ trong ra ngoài đem hắn trực tiếp chấn sát, nguyên thần tịch diệt. Lại về sau, Nô Địch một mạch mà thành, như nước chảy mây trôi, Chân Chu đem đã chết không thể chết lại thịt bò nguyên liệu nấu ăn ném vào bạc bên trong, cùng mặt khác hai đầu nửa kỳ lân làm bạn. Chói mắt hồng quang tan hết, tầm mắt của mọi người quay về Thanh Minh, đều là khiếp sợ nhìn qua Điềm Nhiên như không có việc gì Nô Địch, há to miệng. Lúc trước cái kia châu ma tộc tráng hán thực lực tuyệt đối không yếu, cho dù là tại đế giả cấp yêu thú liệt kê cũng là trong đó người nổi bật, nhưng mà vừa mới đến đấy xảy ra chuyện gì? Vì sao lại đột nhiên biến mất, một điểm vết tích cũng không lưu lại? Người kia tại vừa rồi kia ngắn ngủi một cái chớp mắt đến cùng làm cái gì? Tiểu tử, ngươi vừa rồi làm cái gì? Ngươi đem Châu Vân đại ca thế nào? Một cái đầu bên trên mọc ra thanh thanh thảo nguyên thanh niên quát hỏi. Nô Địch không để ý đến, nhưng là trốn ở Nô Địch sau lưng khôi phục như cũ đạo sĩ béo lại là lại dũng cảm. Đó còn cần phải nói, đương nhiên là làm thành thịt bò khô, làm sao ngươi cũng nghĩ ăn, đưa tiền. Đạo sĩ béo không che đậy miệng. Mời trời anh đại ca xuất thủ, chấn sát này liêu. Mời trời anh huynh xuất thủ, vì bọn ta đòi lại một cái công đạo. Mấy người cùng nhau nhìn về phía trước nhất thần võ thanh niên, tóc bạc trắng dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, quả nhiên là oai hùng bất phàm. Thanh niên tóc bạc trời anh một bước phóng ra, bộc phát ra khí thế kinh người, giống như có thể lên kích cửu thiên. Lúc trước xác thực xem nhẹ ngươi, xưng tên ra. Trời anh nói, ngữ khí uy nghiêm, lộ ra một cỗ cường đại ngạo nghễ, không được xế vào. Thì sói, không thể ăn. Nhưng mà, Nô Địch chỉ là lắc đầu, nói cái này năm chữ, ngữ khí bình thản, đồng thời rõ hiện ra mấy phần ghét bỏ chi ý. Tất cả mọi người ở đây đều là sững sờ một chút, chậm nhau nhau kịp phản ứng Nô Địch lời nói bên trong ý tứ, lúc này sắc mặt hãi nhiên, một số người thậm chí đã liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài bỏ chạy, không dám ở đợi tại nơi thị phi này. Vai hùng thanh niên trời anh bản thể thật sự là một con ngân nguyệt thiên lang, tại khu không người rất nhiều địa vực đều giàu có nổi danh, vì ngân nguyệt thiên lang nhất tộc bất thế thiên tài. Xuất đạo đến nay chưa bại một lần. Vô luận là vạn yêu thú tộc tuổi trẻ Tuấn Ngạn còn là nhân loại một chút đại giáo kiệt xuất truyền nhân, đều từng có tại dưới tay hắn bại vong, cũng cho nên đúc thành nó mạnh mẽ uy thế, đây là một cái tuyệt đối không thể trêu chọc thiên tài, cùng thế hệ bên trong ít có người có thể chống lại. Thậm chí có quyền uy chuyên môn định ra một cái đại lục thế hệ tuổi trẻ top 100 bảng danh sách, ngày nay anh có cực lớn tiếng hô trúng tuyển trong đó. Mà bây giờ, lại có thể có người ở ngay trước mặt hắn nói thịt sói không thể ăn. Đem hắn thử làm nguyên liệu nấu ăn, không thể không nói, nếu như đây là Ngô Địch nhìn trời anh khiêu khích, như vậy cái này khiêu khích vô cùng thành công. Giống trời anh tiêu căng như vậy tuổi trẻ tuấn ngạ, tự tin có ta vô địch chi nhân làm sao có thể tha thứ. Quả nhiên, sau một khắc, Ngân Nguyệt Thiên Lang nhất tộc mạnh nhất thiên kiêu trời anh không chút do dự bá khí xuất thủ, cùng lúc trước châu ma tộc trắng hán, nhô ra một con to lớn thiên lang chảo đem Ngô Địch bao trùm ở bên trong. Ngô Địch hơi hơi nhíu mày, mặc dù không thích ăn thịt sói. Nhưng là cái này cũng miễn cưỡng xem như một vị nguyên liệu nấu ăn, không dung bỏ lỡ. Thế là, Nô Địch tướng đối cũng mảy may khẽ biến, hai tay quét qua một dẫn, đem trời anh giam cầm đến trước người. Giống thiên lang gầm gào chấn trời cao, trời anh thần sắc triệt để thay đổi, bởi vì tự thân đủ cường đại, cho nên tại Nô Địch xuất thủ sau trước tiên, trời anh liền mơ hồ cảm thấy được kia giống như hồng cầu trên lệnh. Nô Địch duỗi ra hai ngón tay, ầm một tiếng gõ vào trời anh đỉnh đầu, cho dù trời anh so châu ma tộc tráng hán mạnh hơn. Nhưng là tại Ngô Địch trong tay vẫn không có hai loại, chỉ có bại vong một đường. Nhưng mà, ngay tại Ngô Địch chuẩn bị đem trời anh thu nhập bạc bên trong lúc, đầu này Ngân Nguyệt Thiên Lang thân thể chợt hóa thành một đạo thanh khí, từ Ngô Địch trong tay trượt xuống, tại cách đó không xa gây dựng lại. Ngân Nguyệt Thiên Lang nhất tộc trời anh tái hiện, mi tâm lưu lại một điểm đỏ thắm. Chuyện gì xảy ra? Ngô Địch buồn bực. Tiểu tử này trên người có đồ tốt, có thể chết thay. Đạo sĩ béo ánh mắt lửa nóng, đêm đó bởi vì lao trượng xuất hiện, đạo sĩ béo hao một cái chết thay bảo bối, đau lo nở dê gần chê tờ, bây giờ thấy bực này bảo bối tự nhiên muốn cướp tới. Nguyên lai là dạng này. Nô Địch hiểu do, mới hắn vì không hủy đi nguyên liệu nấu ăn tận lực lưu lại mấy phần lực, không nghĩ tới làm cho đối phương nắm lấy cơ hội chạy ra ngoài. Nô Địch bước lên phía trước, Ngân Nguyệt Thiên Lang tộc trời anh biến sắc, ánh mắt lấp lóe. Nhưng mà, đúng lúc này, gầm lên giận dữ gào the tờ từ trong sân văng lên. Người nào dám tại thứ hai ăn phụ quái? Một cái tóc trắng đồng bình lão nhân ra trong sân bây giờ, khí thôn bát phương, tản ra cấp bậc tông sư khí tức. Ha ha, một lão giả khác xuất hiện, trên mặt nụ cười, liếc nhìn tứ phương, nhưng mà đợi đến nhìn thấy một bên Ngô Địch về sau, Lê Phong sắc mặt trong nháy mắt tái rồi. Chương 155, khéo đưa đẩy lão ra hỏa. Làm sao chỗ nào đều có tôn này tổ tông? Đây là cựu Lê tông sư cấp cường giả Lê Phong rất mạnh trách mắng một câu. Thật sự là quá mức trở tay không kịp. Vốn cho là chỉ là phổ thông thiên kiêu tại tranh phong, hắn vừa lúc mà gặp, nếu là gặp gỡ thích hợp còn muốn dẫn độ như cửu lê, kết quả không nghĩ tới người này là thật thích hợp đến không thể lại thích hợp, liền là kẻ địch khó chơi, còn ở vào đánh hạ giai đoạn. Lê Phong là làm chết muộn thành sơn lính phân lượng nhân chứng một trong. Từ ban sơ chẳng thèm ngó tới, đến muốn đào lấy Ngô Địch trên người bí mật, cướp đoạt chân bảo, lại đến cuối cùng trơ mắt nhìn xem Ngô Địch một quyền đánh nổ Tây Lăng giới tông sư cấp cường giả, thẳng tiến không lùi, đánh ra một con đường máu rung động, Lê Phong tâm tình hoàn toàn có thể dùng ngồi xe cắp treo để hình dung. Cảnh giới tông sư vô địch, đây là Lê Phong đối Ngô Địch định vị. Tây Lăng giới tông sư không mạnh sao? Đáp án đương nhiên là phủ định, chỉ có cùng là cổ thế gia người, mới có thể biết thế gia nội tình, từ cổ thế gia gia cường giả tại tiên thiên tính bên trên liền muốn so với tán tu mạnh hơn, có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng mà, màn đêm buông xuống, vẹn vẹn một quyền liền để một Tây Lăng giới đỉnh cấp tông sư không hề có lực hoàn thủ, đột tử tại chỗ, các loại thủ đoạn bảo mệnh không cách nào triển khai, cái này đổi lại Lê Phong tự mình, hắn tự nhận làm không được, không có một khả năng nhỏ nhoi. Bởi vậy, càng có thể gặp Ngô Địch đáng sợ, tại cái tuổi này, cái này huyết khí hạ ủng có chiến lược như vậy, có thể xưng tuyệt đại, không nói toàn bộ đại lục thế hệ tuổi trẻ đang đỉnh cũng không xê xích gì nhiều. Nhân vật như vậy đáng giá bất kỳ bên nào thế lực lôi kéo, ngày sau nếu là có thể trưởng thành, có rất lớn tỷ lệ vấn đỉnh thế giới chi đỉnh. Mà lại, thời đại này xảy ra biến cố, thượng cổ thần giới lại xuất hiện, rất có thể biểu thị lại một cái thần hiện kỳ đến, giữ A theo Ngô Địch thiên tư, ngày sau có thể sẽ thành thần, có được đem bảo hộ một cái cổ thế gia ngàn vạn năm thậm chí vạn vạn năm không rơi. Lê Phong chỉ có thể coi là cửu lê giới một cái tộc lao, không cách nào toàn quyền làm trách, nhưng là hắn đã hướng gia tộc báo cáo Ngô Địch viên này mầm tiên, hắn tin tưởng trong tộc đám lao già này cũng sẽ có điều ý động. Như thế phi phàm nhân vật, muốn triệt để cùng cửu lê buộc chung một chỗ, biện pháp tốt nhất liền là thông gia. Lê Phong hiện tại đã bắt đầu âm thầm tìm kiếm trong tộc Minh Châu kiểu nữ, Lê Nguyệt cũng tại cân nhờ ở cửa phạm vi bên trong, mà lại nên là lựa chọn tốt nhất, bởi vì cùng Ngô Địch quen biết. Như thế khẩn yếu con đầu, Lê Phong tự nhiên không muốn cùng Ngô Địch quyết liệt, làm sâu sắc hiểu lầm, chính tương phản, loại thời điểm này càng hẳn là cùng Ngô Địch giao hảo. Cho nên tại nghĩ lại ở giữa, Lê Phong lập trường cũng đã tươi sáng. Ngô Minh, mấy ngày không gặp, càng thêm thần võ. Lê Phong không có chút nào khinh thường, cùng Ngô Địch hoàn toàn là lấy cùng thế hệ tương giao, rung động một đám người lớn. Người khác không biết Ngô Địch có một quyền oanh sát tông sư cảnh cường giả thực lực, chỉ coi Ngô Địch là một cái tương đối sáng chói thanh niên tuấn ngạn. Như thế, cựu Lê tông sư xưng hô thế này liền vô cùng ý vị sâu xa, khiến người chấn kinh. Ở đây, cũng chỉ có đạo sĩ béo cùng không hòa thượng phá giới số ít mấy người hiểu do tình hình thực tế, biết lấy Ngô Địch thực lực căn bản không sợ tông sư. Ngoài ra, Ngân Nguyệt Thiên Lang một mạch trời anh cũng mơ hồ cảm giác được một chút, bởi vì vừa rồi cùng Ngô Địch ngắn ngủi giao thủ qua, khắc sâu biết Ngô Địch đáng sợ. Trời anh mình đã đi đến đế cảnh đỉnh phong, chỉ kém nhảy lên liền có thể trở thành một phương lãnh chúa, mà ở Ngô Địch thủ hạ, hắn lại là mảy may không sức chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị diệt sát, nếu không phải có gia tộc lão tổ ban thưởng chết thay phù vì hắn cản một kiếp sau, chỉ sợ hắn hiện tại cũng cùng châu ma tộc tráng hán thành vì Ngô Địch nguyên liệu nấu ăn cất giữ. Ngô Địch trong miệng la hét nguyên liệu nấu ăn cái gì, thật không phải là khích tướng, khiêu khích, mà là thật nghĩ như vậy, điểm này trời anh đã phi thường rõ ràng. Huyền Nguyệt cổ thành thứ hai an phủ chủ gia chi một cái tên là Dương Tiến, tu vi tại tông sư cảnh, vừa mới xuất hiện, khí thôn bát hoang, uy nghiêm mười phần, râu bạc trắng đồng bền, một bộ cao nhân diễn xuất. Quen thuộc lao gia hỏa này, người đều biết lao gia hỏa này tốt cực kỳ mặt mũi, phàm là dám ở thứ hai an phủ quấy rối người, đều tránh không được bị cái này thích khoe khoang lao gia hỏa dừng lại trang 13 trách móc nặng nề, bày đủ tiền bồi giá đỡ mới có thể thả người rời đi. Mặc dù là nhân ái trang 13, nhưng là Dừng Tiến nhưng cũng không phải gặp gỡ người liền trang cái 13, sống lâu, kiến thức nhiều cũng là một loại vô liếng, lông mi đều là trống không. Tại một chút cổ thế gia kiệt xuất thiên kiêu trước mặt, Dừng Tiến tuyệt đối sẽ không bày hắn tiền bối giá đỡ, ngược lại sẽ thiên vị chi, nếu như là hai cái truyền thừa bất hủ ở giữa mâu thuẫn vậy liền ai cũng không rút, sống chết mặc bây. Hôm nay song phương, Dừng Tiến chỉ là hơi quét qua cũng được nhưng. Một phe là Ngân Nguyệt Thiên Lang tộc nổi danh nhất thiên kiêu. Một phương khác thì là một cái không có danh tiếng gì khuôn mặt xa lạ, mà lại trừ cái đó ra, Dương Tiến thế nhưng là biết Thiên Lang một mạch một đầu lao thiên sói ngay tại Huyền Nguyệt cổ thành dưỡng thương. Đầu kia lão thiên sói chính là từ tử thành chạy trốn siêu cấp cường giả một trong, tuyệt đối không thể trêu chọc. Kể từ đó, nên giúp ai giống ai giống như có lẽ đã rất rõ ràng. Ngay tại lúc Dương Tiến có chỗ quyết đoán thời điểm, Lê Phong một câu nô huynh lại là khiến cho Dương Tiến tâm nhức lên. Cựu Lê tộc lão, tông sư cảnh nhân vật thế mà cùng Ngô Địch cái này nhìn bất quá 20 tuổi thanh niên ngang hàng luận giao, đó là cái có ý tứ gì? Dương Tiến mê mang lại xoắn xuýt, nhìn về phía Lê Phong, đã thấy Lê Phong giờ phút này đang đứng tại Ngô Địch bên cạnh trò chuyện vui vẻ, bất quá dành thời gian còn là cho hắn cái này bạn bè một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Gặp này mỉm cười, Dương Tiến hoàn toàn yên tâm, thu hồi nguyên vốn chuẩn bị đối Ngô Địch thả ra 13 chi khí. Có thể làm cho cổ thế gia cửu Lê tộc lao trịnh trọng như vậy mà đối đãi, đủ để chứng minh Ngô Địch thân phận cùng thực lực, tuyệt đối phi phạm. Dương Tiến đầu tiên là đối Lê Phong ném đi một cái mỉm cười cảm kích, sau đó một bộ hòa sự lao diễn xuất, miệng thảo luận ngược lại là thật nhiều, nhưng là liền là một câu cũng sẽ không tiếp tục ý tưởng bên trên. Dương Tiến đột nhiên chuyển biến khiến một nhóm lớn quen thuộc hắn làm người khách hàng cũ mắt trợn tròn, cái này rất thích trang 13 lão gia hỏa thế mà sợ. Loại này hành vi mọi người xem thường, đương nhiên là để ở trong lòng, nếu là có người biểu hiện tại trên mặt, tuyệt đối sẽ bị cái này khéo đưa đẩy lão gia hỏa dừng lại hung ác phê, hảo hảo hiển lộ rõ ràng tiền bối phong phạm. Thôi đi, đáng tiếc, một cái tông sư cảnh đồ cất giữ tuyệt đối đầy đạn. Đây là hạo nhân đạo sĩ béo không cam lòng tự nói. Mặc dù đến Huyền Nguyệt cổ thành thời gian không nhiều, nhưng là đối với lão gia hỏa này, hắn cũng có nhất định hiểu do. Nếu là cái này Dừng Tiến chính xác đối Ngô Địch xuất thủ, lấy đạo sĩ béo bản tính, tuyệt đối phải để lão gia hỏa này lột ra, tùy ý dọa dẫm. Chỉ là không nghĩ tới lão gia hỏa này cuối cùng thế mà sợ, để tính toán của hắn thất bại. Nghe đạo sĩ béo tự nói, Dừng Tiến nụ cười trên mặt càng thêm tràn đầy, như là bông hoa nở rộ, âm thầm may mắn. Này, Bạch Nhãn Lang dừng lại, cứ như vậy muốn đi, chí ít đưa ngươi kia chết thay bảo bối giao ra mới có thể đi. Đạo sĩ béo đông nhiên quát, bởi vì nhìn thấy trời anh ủ rũ nghĩ phải thoát đi. Đang cùng Lê Phong có một gốc giả không có một gốc giả nói chuyện Ngô Địch lấy lại tinh thần, phát hiện con mồi muốn chạy, lập tức tiến lên trước một bước, nói, lưu lại một con sói chân. Chương 156, Huyền Nguyệt Phi Tiên. Bưu hãn, quả thực bưu hãn. Hạo nhân đạo sĩ béo thì cũng thôi đi, mọi người đều biết đó là cái hố hàng, thị bảo như mạng, mà lại miệng tiện vô cùng, cái gì cũng dám nói. Nhưng là Ngô Địch, đối với đại đa số người tới nói, tuyệt đối là một bộ mặt lạ hoắc, nhưng là liền là cái này một bộ mặt lạ hoắc chu, hô lên để Ngân Nguyệt Thiên Lang tộc thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất thiên kiêu lưu lại một con sói chân dạng này bưu hãn tuyên ngôn. Thế hệ tuổi trẻ ai dám nói như vậy? Đem một có thể xếp vào đại lục top 100 siêu cấp thiên kiêu coi là nguyên liệu nấu ăn, khiến người xấu hổ, không biết nên nói là cái này chu bưu hãn đâu vẫn là mười phần dũng mãnh. Lúc trước Ngô Địch cùng trời anh một thức ngắn ngủi giao phong, ở đây đại đa số người bởi vì cấp độ không đủ mà không cách nào nhìn ra mánh khỏe, chợt nhìn lại song phương ngang tay. Chưa có người biết được tại mới kia ngắn ngủi chớp mắt thời gian, Thiên Lang một mạch siêu cấp thiên tài đã tại Ngô Địch thủ hạ chết qua một lần. Bất quá, trong mắt mọi người xem ra, có thể cùng trời sói một mạch trời anh đánh hòa nhau, kia cũng đã đủ để tự ngạo, đủ để đứng hàng siêu cấp thiên kiêu một hàng. Nhưng mà tình huống hiện tại là trời anh đang lẩn trốn, mà Ngô Địch tại la hét làm cho đối phương lưu lại một con sói chân. Đây cũng không phải là đơn giản khích tướng, mà là trần trụi làm đủ. Làm một tự tin có ta vô địch thần đường tranh hùng người, nếu là tại lúc này lùi bước, không thể nghi ngờ là một cái truy hệ nở cửa y lớn, mặc kệ trước đó lập nên huy hoàng bực nào chiến tích, vẹn vẹn điểm này chính là đủ để che giấu tất cả huy hoàng chỗ bẩn. Thứ hai an phủ, cơ hồ tất cả quần chúng vây xem đều cho rằng một trận long tranh hổ đấu tức sẽ triển khai, Huyền Nguyệt thành cổ võ đài muốn mở ra, mà bọn hắn đem chứng kiến lịch sử tính thời khắc. Nhưng mà vượt quá tất cả mọi người dự kiến chính là, trời anh chỉ là thân thể một cái lảo đảo, chật càng là cũng không quay đầu lại nhảy xuống bệ cửa sổ, lấy bí bảo mở ra hư không tiến hành cự ly ngắn nhảy vọt. Một màn này, khiến rất nhiều người trở tay không kịp, nhưng là không bao gồm Ngô Địch. Thậm chí Ngô Địch cũng sớm đã nắm tay, chuẩn bị lăng không đem trời anh đánh nổ, nhưng là cuối cùng một quyền này không có vung ra, bởi vì, chỉ vì Ngô Địch là một cái đầu bếp. Ngô Địch biết mình một quyền này đi ra ngoài, mặc kệ cái này thứ hai an phủ trận pháp bảo vệ cỡ nào cường lực, đoán chừng đều sẽ hôi phi yên diệt. Lúc trước tiểu đả tiểu nháo còn chưa tính, muốn chính xác hủy đi người khác vất vả kinh doanh đã lâu, ký thác tư tưởng tiểu lâu, Ngô Địch biết mình không cách nào ra tay, đồng hành ở giữa không phải chỉ có cạnh tranh. Ai u ta lão ca huy, thế nào không lưu lại con kia Bạch Nhãn Lang đâu? Hạo nhân đạo sĩ tức giận, như cùng một cái con khỉ vò đầu bứt tai, nhìn trời anh chết thay bí bảo nóng mắt không thôi. Cho dù trên người hắn kỳ thật còn có không chỉ một kiện chết thay bảo bối. A, để chân kia nhiều chạy một hồi, dán chắc điểm. Ngô Địch thuận miệng trả lời, cũng không có hướng những người khác nói nguyên nhân trong đó dự định. Một trận nguyên vốn có thể phát triển thành thế hệ tuổi trẻ khoáng thế chi chiến quyết đấu bởi vì trong đó một phương chạy trối chết im bặt mà dừng. Ngô có địch chi danh, tại quá khứ thanh danh không hiển hách, nhưng là từ sau ngày hôm nay, cái tên này chú định sẽ tiến vào tất cả mọi người tầm mắt. Bức bách tự tin vô địch. Cao ngạo vô cùng Thiên Lang một mạch kiệt xuất nhất tử đệ trời anh chạy chối chết, không cần xuất thủ, bản thân cái này chính là một cái làm cho nhiều người vô pháp với tới huy hoàng chiến tích. Một cái hung tàn gia hỏa sắp xuất thế, vạn yêu thú tộc thế hệ tuổi trẻ phải có áp lực, dù sao từ cái này Chu biểu hiện đến xem, tuyệt đối là cái ăn hàng cấp bậc siêu cấp thiên tài, mọi người có lý do tin tưởng trước hết nhất xung ra, sau đó không hiểu thấu biến mất châu ma tộc tráng hán đã bị Ngô Địch tan rơi mất. Không nớt anh đều chạy, Lạc Hà Môn Thanh Tiêu bọn người còn có thể như thế nào, ngay cả mất đi chân quý pháp binh đều không nghĩ lại đòi lại, thừa dịp không ai chú ý, hốt hoảng trở ra, sợ lại ở lại sẽ bị đạo sĩ bất lương, hòa thượng tổ hợp bắt chẹt dọa dẫm. Trên thực tế, hạo nhân đạo sĩ béo cùng không hòa thượng phá giới cũng xác thực có ý đó tới, chỉ là vừa mới lực chú ý đều đặt ở trời anh đầu kia cá lớn bên trên. Một trận nháo kịch như vậy bỏ dở, đám người ai về chỗ nấy, Nô Địch giống một người không có chuyện gì đồng dạng trở lại chỗ ngồi, tiếp tục ý tưởng đột phát siêu tầm dân ca. Dương Tiến thì là mỉm cười cùng Lê Phong cùng nhau cáo lui, chỉ là vừa về tới tinh thất trên mặt mỉm cười đã không thấy tăm hơi, thay vào đó mồ hôi lạnh. Bức thiết truy vấn Lê Phong cái này Ngô có địch đến tột cùng là người thế nào? Vì sao lúc trước nào đó một cái trước mắt, chỉ là nhìn xem liền để hắn người tông sư này có cảm giác sợ hết hồn hết vía? Lê Phong đang bán đủ cái nút về sau giản lược đối Dừng Tiến nói đêm đó sự tình, đồng thời nghiêm khắc khuyên bảo Dừng Tiến tuyệt không thể để lộ ra đi, chỉ cần mình người biết liền tốt. Đây không phải hoàn mỹ hài hòa thế giới, nhà mình xui xẻo, đương nhiên hy vọng nhà khác cũng đồng dạng ngã chồng vó. Tây Lang giới. Tử vi thần giáo kia bốn phe thế lực nghĩ đến cũng là tính toán như vậy, cũng yêu cầu nghiêm khắc các gia con cháu chấn giữ ý, lúc này mới khiến cho Ngô có địch chi danh không có lập tức truyền ra. Ba ngày thời gian lặng yên mà qua, Ngô Địch cùng đạo sĩ béo cùng không hòa thượng phá giới ước định cẩn thận ngay hôm nay rời đi, bước xa đương nhiên không có khả năng một mình lưu lại, kia là phải bị các thế lực lớn lột ra dốc xương. Ngay tại bốn người chuẩn bị xuất phát thời khắc, cựu Lê cổ thế gia Minh Châu, Lê Nguyệt thức tha mà đến, mang đến một thì mời. Lê Nguyệt. Đậu khấu hoa năm, trường mi ngay cả quyền, hơi liếc miên miểu, rực rỡ như xuân hoa, sáng như thu nguyệt, trong lúc giơ tay nhấc chân mê hoặc lòng người tinh, đây là một cái khó được vưu vật, có họa thủy chi nhan. Theo nàng đi tới, vốn là linh khí mở mịt tiểu viện càng thêm rực rỡ, trong viện mới trồng thưởng thức hoa một sấn thắc càng thêm xinh đẹp động lòng người. Bước xa mặc dù tại quỷ giới tử thành thời điểm cùng Lê Nguyệt đồng sinh cộng tử qua, không phải lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là y nguyên bị nàng đẹp sợ ngây người, không tự chủ liền không rời nổi bước chân. Nô huynh cái này là chuẩn bị muốn rời đi sao? Lê Nguyệt hỏi, thanh hầu huyền chuyển, thanh tuyến linh hoạt kỳ hảo. Đúng. Nô Địch trả lời. Đúng. Không đúng một bên, hạo nhân đạo sĩ béo vội vàng hét lớn một tiếng, che lại Nô Địch thanh âm, mang trên mặt cửa y bị ô y, chắp tay, nói, Nguyệt cô nương nói đùa, chúng ta làm sao có thể đi đâu, cái này nơi tốt đạo gia ta còn không có ở đủ, đi lần này không biết về sau còn có cơ hội hay không lại ở, đương nhiên là hiện tại ở cái đủ vốn. Đạo trưởng nếu làm ớn, ta cửu Lê có thể vì đạo trưởng vĩnh viễn cung cấp bảo địa. Lê Nguyệt cười yếu ớt đạo, cũng không nói ra, ngược lại là thuận thế ném ra ngoài cảnh ô lưu. Mặc dù hạo nhân đạo sĩ cùng không hòa thượng phá giới thanh danh không tốt, nhưng là dưới tay công phu kia là thực sự, một cái trộm mộ, một cái đoán mệnh, gần như có thể vị tốt nhất ăn nở. Bởi vì cái gọi là thuật nghiệp hưu chuyên công, tại thượng cổ thần giới mở ra cái này một thời khắc trọng yếu, mỗi một cái thế lực đều cần giống đạo sĩ béo dạng này chuyên nghiệp hình nhân mới. Đương nhiên nếu để cho Lê Nguyệt biết được, thượng cổ thần giới xa cổ thánh nhân lớn mộ liền là trước mắt cái này đen đuổi đạo sĩ béo móc ra, từ đó hô chết không biết bao nhiêu cường giả, không biết vẫn sẽ hay không yên tâm để đạo sĩ béo này dẫn đường. Nguyệt cô nương, ngươi cứ việc nói thẳng đi, có chuyện gì? Không hòa thượng phá giới mặc dù cùng hạo nhân đạo sĩ đồng dạng tâm hắc, nhưng là tại một số phương diện lại hết sức phù hợp ngoại hình của hắn, thô kệch trực tiếp. Vậy thì tốt, ta lần này tới là muốn mời chư vị trung phó thịnh hội. Xem Huyền Nguyệt Phi tiên kỳ cảnh. Lê Nguyệt nói. Chương 157, nên. Huyền Nguyệt Phi tiên. Nô Địch trầm mặc, bước xa kích động, đạo sĩ béo cùng không hòa thượng phá giới xem thường. Lê Nguyệt hàm răng long ánh, đôi mắt sáng liếc nhìn, môi đỏ hơi cuộn lên, cười nói tự nhiên, khiến trăm hoa thất sắc. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một vạch kim quang xuất hiện tại Lê Nguyệt thủy thông tiêm bạch giữa ngón tay, hóa ra hình thể, rõ ràng là một phong kim sắc thiệp mời. Nô Minh. Lần này thịnh hội tham dự hội nghị người không chỉ là cực hạn tại Huyền Nguyệt cổ thành chung quanh mấy tòa thành thị, quy cách viễn siêu di vãng, có thể được mời đến đây không có chỗ nào mà không phải là đại lục nhân vật phong vân, thế hệ trẻ tuổi siêu cấp tuấn kiệt, không dung bỏ lỡ. Lê Nguyệt nói. Nô Địch vẫn không có nói chuyện, chỉ là lắc đầu. Thôi đi, ta nói Nguyệt cô nương, ngươi cảm thấy đương nay thế hệ trẻ tuổi có ai có thể cùng Nô lão ca đánh đồng sao? Hạo nhân đạo sĩ béo tùy tiện nói. Ngược lại là ta đường đột, hoàn toàn chính xác. Lấy Ngô huynh thực lực, bình thường thiên kiêu xác thực theo không kịp, nhưng là đạo trưởng, đại lục sao mà rộng lớn, nếu là tìm còn có thể tìm ra số người đến. Lê Nguyệt thản nhiên hạ thấp người, trong ngôn ngữ thoáng để lộ ra một chút đủ để chấn thế tin tức. Hạo nhân đạo sĩ béo không nói, một bên Không Hòa thượng phá giới tiếp lời đầu, nói, Nguyệt cô nương, ta nói cái này Huyền Nguyệt phi tiên tri cảnh trăm ngàn năm hiếm khi hiện lên, ngươi thế nào liền khẳng định như vậy lần này sẽ có đâu. Lúc trước ta cùng mập mạp này thế nhưng là ở chỗ này ngồi xổm hơn mấy tháng, liền sợi lông đều không có gặp. Không Hòa thượng phá giới bổ sung. Có thể bị cái này vô lương tổ hợp lo nghĩ đương nhiên sẽ không chỉ là cảnh đẹp. Tư liệu lịch sử ghi chép, Huyền Nguyệt cổ thành phi tiên tri cảnh tại phiến đại lục này đều là có dấu vết mà lần theo. Huyền Nguyệt cổ thành phi tiên đài tại mỗi tháng đặc biệt Huyền Nguyệt kỳ hạ, có khi sẽ phát sinh giao cảm, sinh ra kỳ dị phi tiên tri cảnh, mà đang phi tiên qua đi, càng là thỉnh thoảng sẽ hiển hiện một mảnh còn ở vào phủ bụi bên trong hỗn độn tiểu giới, ở trong chứa vô tận tạo hóa. Có người phỏng đoán, cái gọi là Huyền Nguyệt phi tiên nhưng thật ra là biểu thị một chút bảo địa mở ra điểm báo. Một bông hoa một thế giới, một cọng cỏ một thiên đường. Mỗi một cái tiểu thế giới mở ra đều sẽ phong thích đặc hữu khí cơ, mà trong lúc này, vì Huyền Nguyệt cổ thành phi tiên đài bắt dư, mượn thiên địa nguyệt âm chi lực hiển hóa thế gian, loại này kỳ ngộ ngàn năm một thở. Một vạn năm trước, Huyền Nguyệt cổ thành phi tiên về sau xuất hiện một mảnh nguyên thủy mãng hoang cổ giới, bảo dược khắp nơi trên đất, ở trong chứa viễn cổ chi mê. 3000 năm trước, phi tiên báo trước viễn cổ thần mộ hiện thế, sau trở thành sự thật. Xin hỏi Nguyệt cô nương lần này đến tột cùng có khác biệt gì? Đạo sĩ béo túng lợi, hiển nhiên ý động. Mặc dù không cách nào 100% cam đoan, nhưng là đây là thiên cơ môn lão tổ sư chính miệng nói tới. Lê Nguyệt nói. Cái gì? Không Hòa thượng phá giới vụt một tiếng đứng lên, hắn cũng là coi bói, biết thiên cơ môn lão tổ sư tiên đoán đến tột cùng ý vị như thế nào, kia là gần như thông thiên người. Tại bói toán một đạo bên trên không người có thể đưa ra pha y. Không Hòa thượng phá giới mặc dù may mắn tập được một thiên khó có thể tưởng tượng nhất cổ bói toán truyền thừa, nhưng là hiện tại chỉ là nắm giữ một chút da lông mà thôi, kém xa cùng thiên cơ môn lão tổ sư đánh đồng. Trải qua Lê Nguyệt giải thích, đám người thế mới biết hiểu nguyên do trong đó. Gần đây đại sự liên tiếp phát sinh, trước có thượng cổ thần giới, sau có tử thành dị động, ngay sau đó khu không người rất nhiều khu vực đều là xuất hiện hoặc lớn hoặc nhỏ dị thường. Những này đủ loại phảng phất đều biểu thị một cái bất phàm đại thế đến. Có thế lực liên hợp mời được thiên cơ môn lão tổ sư bói toán một sợi thiên cơ, cuối cùng thật đúng là tính ra một cái tin tức động trời, Huyền Nguyệt phi tiên. Như thế tin tức quan trọng, một khi truyền ra, tứ phương vân động, khiến vô số thế lực ý động. Huyền Nguyệt cổ thành phi tiên chi cảnh, nếu là thật sự biểu thị một cái bí ẩn hỗn độn tiểu giới mở ra, vậy sẽ là cơ duyên to lớn, đủ để cho một môn phái nhờ vào đó đi đến đỉnh phong, cùng truyền thừa bất hủ sánh vai. Siêu nhiên bề ngoài. Mặc dù có thượng cổ thần giới phía trước, khả năng này xuất hiện hỗn độn tiểu giới y nguyên khiên động không biết nhiều ít tâm thần của người ta, các thế lực lớn ai cũng nghĩ nắm giữ trực tiếp tư liệu, vì hỗn độn tiểu giới tranh đoạt cướp tiên cơ. Cuối cùng, từ bất hủ đại giáo, cổ thế gia còn có một số phổ thông thế lực lớn nhân vật đứng đầu thương định, cộng đồng tổ chức lần thịnh hội này, từ riêng phần mi nhờ môn phái, gia tộc mạnh nhất truyền nhân làm người phát ngôn có mặt, mà bọn hắn thì là tọa trấn phía sau. Một phương diện, phương pháp này tránh khỏi siêu cấp cường giả ở giữa khai chiến, một phương đỉ hệ nở khác cũng là đối thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất sơ bộ tranh đấu, cũng là môn phái hiển lộ rõ ràng thực lực một cái cơ hội. Khoảng cách Huyền Nguyệt ngày còn có 7 ngày, Huyền Nguyệt trong cổ thành không khí tại dần dần chuyển biến, tứ phương cường giả tụ tập mà tới. Lê Nguyệt tại đem thư mời buông xuống về sau chính là rời đi, không có ép hỏi Ngô Địch quyết định, cử chỉ thỏa đáng. Làm sao bây giờ đâu? Tốt xoắn suýt ta. Hạo nhân đạo sĩ béo cắn ngón tay, một mặt xoắn suýt. Theo lý thuyết, nhìn thấy Huyền Nguyệt phi tiên chi cảnh, là hắn một truy cầu lớn lao, lúc trước càng là vì vậy mà đi vào tòa cổ thành này ngồi chờ mấy tháng. Hiện tại xác thực biết được gần đây thật sự có khả năng nhìn thấy, cho dù có 1000 cái lý do cũng không thể bỏ qua mới đúng. Nhưng là một phương đi hệ nơ khác, đạo sĩ béo cũng đang lo lắng, bọn hắn 4 người này đi ra ngoài vậy cũng là hàng bán chạy, nhất là hắn, bởi vì cái gọi là thường tại mộ phần vừa đi, sao có thể không khai người hận. Đêm hôm đó tứ tượng cung chỉ là đạo sĩ béo đắc tội trong đó một phương thế lực, trên thực tế, cái khác trong bo nở dê tối nhớ thế lực của hắn thật không ít, liền ngay cả đạo sĩ béo chính mình cũng nhanh nhớ không rõ trên thân những bảo bối kia là từ cái nào thế lực trong mộ tổ đào ra tới. Nô huynh đệ, làm sao bây giờ? Cuối cùng, đạo sĩ béo một cước đem lựa chọn đá cho Ngô Địch, để Ngô Địch làm quyết định. Đi. Ngô Địch chỉ nói một chữ này. Thật đi. Đạo sĩ béo thoáng có chút hề hoài. Coi là Ngô Địch cân nhở ở cờ giống như hắn, sợ nửa đường nhảy ra không đối phó được lao ra hỏa. Vậy thì đi thôi, cùng lắm thì đạo ra ta để bọn hắn một chiêu, cái sau vượt cái trước. Đạo sĩ béo thất lạc tới cũng nhanh đi cũng nhanh, lúc này đã rong rạc buông lời để những đại thế lực kia một chiêu. Một nhóm bốn người đơn giản thu thập về sau, đang chuẩn bị xuất phát, đúng lúc này, đạo sĩ béo hô một tiếng các loại, sau đó vô cùng lo lắng từ tùy thân chữ vật pháp binh bên trong lấy ra một cái xem nhỏ, ấp úng tại linh khí mở mịt trong sân nhỏ một trận đào móc, đem bổ sung tại trong trận nhãn mấy khối bảo liệu bỏ vào trong túi, lúc này mới hài lòng thở dài một hơi. Bốn người rời đi thời điểm, khối này huyền nguyệt cổ thành nổi danh bảo địa đã một mảnh hỗn độn, nhìn cùng thành tây miếu hoang không kém cạnh. Ai, nghe nói không? Tháng này ta cái này huyền nguyệt thành phải bay tiền. Trên đường, có đi nhân tu sĩ đang nghị luận. Làm sao không biết, đã sớm truyền ra. Không biết lần này lại muốn xuất hiện cái gì thứ không tầm thường. Tuyệt đối khó lường à, những đại thế lực kia mạnh nhất truyền nhân đều muốn đến à, cái này đã cơ hồ là thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong tụ hội, thật muốn đi xem. Nghe người chung quanh nghị luận, đạo sĩ béo cẩn thận mỗi bước đi, hiển nhiên có chút không nỡ, nô địch nhìn không chớp mắt, căn bản không có hứng thú, hắn sở dĩ muốn đi cũng chỉ là bởi vì đây là vốn là kế hoạch tốt. Đỉnh phong tụ hội à, thật tốt, cái gì đều là đỉnh cấp, nghe nói còn mời tới một vị thứ nhất an phủ đầu bếp nổi danh tự mình cầm đao. Tin tức của ngươi quá rơi ở phía sau, là thứ nhất an phủ vị kia sư phó, từ Chu thần tiểu giới chạy đến, nghe nói vị sư phụ kia bản thân thực lực đã là cấp bậc tông sư, có thể rất hoàn mỹ làm ra bát phẩm linh thái. Bát phẩm linh thái, cái này ăn hết một ngụm, còn không muốn phi thăng lên trời a? Có người cả kinh nói, tu vi bay không biết, dù sao ngươi người là muốn bay. Đây chính là thế gian nhất cực hạn mỹ vị. Bên cạnh một người sinh động như thật nói. Ngươi nếm qua? Không có. Chưa hề nói cái rắm. Hai tên người đi đường đùa giỡn đi xa. Có địch huynh đệ, thế nào không đi? Không hòa thượng phá giới sờ sờ đại quang đầu, hỏi. Trở về. Nô địch phi thường tự nhiên xoay người một cái, hướng về lai lịch đi trở về. Ha ha, thật là lạ. Không hoa lúc này như cái như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không nghĩ ra. Nhưng là vẫn đi theo. Bước xa tự nhiên là càng không tốt phát biểu ý kiến, chỉ có thể theo Ngô địch hành động mà động. Hạo nhân đạo sĩ béo lúc này biểu lộ lại xoắn xuýt, đợi đến trở lại nhã gió huyện thời điểm, liền càng thêm xoắn xuýt, ngũ quan đều kém chút vặn cùng một chỗ, bởi vì bọn hắn lại muốn một lần nữa vào ở đi, vậy sẽ phải đem viện tử hoàn cảnh xây xong, nhưng chỗ này đạo sĩ béo vừa mới đào mở không bao lâu, trong ngực bảo liệu cũng còn không có thăm dò nóng hổi. Nhưng là đây là Ngô địch cho hắn nhiệm vụ. Đạo sĩ béo mặc dù gian trá, nhưng là đối Ngô địch tôn đại thần này thật đúng là không có cách, chỉ có thể làm theo. Thật là, trêu ai ghẹo ai ta. Đạo sĩ béo một mặt phiền muộn. Một bên, Ngô địch ba người một tay cầm tươi mới dừa, ngồi tại thoải mái trên ghế dựa lớn, nhìn xem huy sái mồ hôi đạo sĩ béo, cùng kêu lên nói một chữ, nên. Chương 158, Quân Hùng. Theo huyền nguyệt kỳ hạn tới gần, huyền nguyệt trong thành dòng người càng thêm tăng lớn. Vô luận là trên đường phố vẫn là các đại tiểu lâu bên trong, tất cả đều kín người hết chỗ. Huyền Nguyệt Phi Tiên Thịnh Hội, hút dẫn tới cũng không chỉ là các thế lực lớn kiệt xuất truyền nhân, mà là toàn bộ đại lục thế hệ tuổi trẻ cường giả. Cái này cũng liền đưa đến hiện tại Huyền Nguyệt cổ thành hoàng cảnh nhiều như thảo, đế cảnh đi đầy đất hiện tượng, phong vương chi cảnh ở trong thành đã hoàn toàn không đáng chú ý. Tu sĩ thế giới, cho tới bây giờ đều là mạnh được yếu thua. Huống chi, lần này Huyền Nguyệt Phi Tiên Thịnh Hội, mặc dù chủ yếu nhất là vì phi tiên chi cảnh hỗn độn tiểu giới, nhưng là đối với những này thanh niên tiên kiêu mà nói, cái này đồng thời cũng là một cái chứng minh bản thân thực lực, đưa thân thế hệ tuổi trẻ hàng ngũ mạnh nhất tốt nhất sân khấu. Thiên kiêu đâm đẩy, đủ loại lớn ma sát nhỏ đương nhiên sẽ không ít, cơ hồ mỗi qua một chỗ đều có thể nhìn thấy pháp binh bay tứ tung, thuật pháp bắn nổ cảnh tượng. Những này tiểu quy mô tranh đấu rõ ràng đều tại một cái khả khống phạm vi bên trong, mặc dù đánh kịch liệt. Nhưng là đối với cổ thành kiến trúc cũng không tạo thành cỡ nào không thể vãn hồi tổn hại. Tại cái này to to nhỏ nhỏ trong quyết đấu, một bộ phận xuất chúng người danh tự cũng là bị thế người biết được.